Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, lợn và phế vật thật sự là xứng đôi. Thành phố Lô Hải, một trung tâm triển lãm nổi tiếng, đang tổ chức một hôn lễ hoành tráng. Những khách mời có thể đến dự hôn lễ này đều là những người nổi tiếng thuộc tầng lớp thượng lưu, là con cái của những gia đình danh giá. Giờ phút này chính là đoạn cao trào của hôn lễ nhất. Cô dâu mặc váy cưới lệch vai, trên tay cầm bó hoa, từ bên ngoài hội trường, dọc theo con đường trải đầy cánh hoa hồng và sâm canh, bước từng bước đến trung tâm sân khấu. Dựa theo đạo lý, chú rể hẳn là phải đợi cô dâu từ sớm rồi. Nhưng bên trên sân khấu trơ trọi, chỉ có cô dâu và người chủ trì với vẻ mặt gượng gạo. Những vị khách ngồi phía dưới không hề cảm thấy tình huống này không bình thường. Người chủ trì trên sân khấu nhiệt tình nói vài câu chúc mừng tân hôn. Chúc mừng Hạ An Nhiên tiểu thư và Lăng Mặc tiên sinh đã có thể tay trong tay đến với nhau trong ngày xuân này. Hai người thực sự là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Người chủ trì còn chưa kịp nói xong, một cơn gió thoảng qua. Chiếc khăn che mặt của cô dâu Hạ An Nhiên bị hất văng ra, để lộ khuôn mặt xấu xí, xưng thấy khủng khiếp mà cho dù có trang điểm cao siêu đến mấy cũng không thể che được. Ánh mắt của các vị khách mời rơi vào trên gương mặt Hạ An Nhiên, không khỏi hít một hơi. Một vị khách thậm chí còn mất kiểm soát thốt lên. Đây là đầu lợn sao? Sau khi người này thốt lên câu đó, những vị khách khác bắt đầu xì xào bàn tán một cách kỳ lạ. Lăng đại thiếu gia bây giờ chính là người sống chết không rõ. Chậc chậc chậc, tìm một con lợn sung hỉ là có vấn đề gì sao? Sung hỉ theo quan niệm dân gian là cưới vợ sung hỉ để giải xui, giúp đỡ nhà chồng vượt qua tai nạn, khó khăn, bệnh tật. Nhà họ Hạ vì muốn lấy lòng nhà họ Lăng, đã đưa một cô con gái đến bên cạnh người không rõ sống chết làm góa phụ, cũng rất đáng gờm. Ha, con lợn này ngoại trừ người không rõ sống chết không chế ra, còn có ai dám muốn nữa? Cô ta có thể gả ra ngoài sao? Lời này của ông nói nghe có lý. Tôi nghe nói rằng con lợn này mới được nhặt từ nông thôn trở về. Nó còn chưa tốt nghiệp cấp 3 đấy. Phía dưới bàn tán, càng ngày càng trở nên khó nghe. Ngay cả khi Hạ An Nhiên đứng ở xa một chút, nhưng vẫn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng họ xì xào. Cô vươn tay kéo tấm màn che xuống. Người chủ trì lại suýt xoa, nói điều gì đó giống như do trời đất tạo ra một chút. Khách mời bên dưới càng nghe càng không có lòng tốt, mà vui vẻ cười nói. Cuối cùng, người chủ trì nói xong những lời xã giao, Hạ An Nhiên một mình kéo theo váy cưới bước xuống sân khấu, chuẩn bị ngồi xuống bàn tiệc và ăn chút gì đó. Còn chưa đi được mấy bước, đã bị một người phụ nữ trực tiếp ngăn cô lại. Lão gia mời cô trở về Lăng gia trước, chăm sóc tốt cho đại thiếu gia, bồi dưỡng tình cảm vợ chồng một chút. Hạ An Nhiên sững sờ. Làm sao có thể vun đắp tình cảm với người thực vật như nhào bột mì được chứ? Đây là muốn trình diễn một câu chuyện kinh dị sao? Thấy Hạ An Nhiên không lên tiếng, trong mắt người phụ nữ hiện lên một tia giễu cợt, tài xế đang đợi cô ở cửa ra vào. Sau đó, cô ta ra lệnh cho vài vệ sĩ ở bên cạnh, đưa đại thiếu phu nhân trở về Lăng gia. Hạ An Nhiên thở dài một hơi, hôm nay cô còn không được ăn tiệc cưới của chính mình. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn đáp lại, biết rồi. Âm thanh mềm mại gợn sóng đến bất ngờ, tựa như nước đang cất tiếng hát, khiến người nghe vô cùng êm tai. Đến mức người phụ nữ hơi sững sờ một lúc. Chờ đến lúc hồi phục lại tinh thần, Hạ An Nhiên đã cô đơn đi theo vài tên vệ sĩ, bước ra ngoài hội trường tổ chức hôn lễ. Người phụ nữ nhìn bóng lưng của Hạ An Nhiên, lộ ra vẻ khinh thường, thứ nhà quê, quả nhiên không ra gì. Nhưng mà, hôm nay thật xứng đôi với đại thiếu gia. Lăng đại thiếu gia trở thành người thực vật sau một tai nạn, ở nhà họ Lăng chính là một đứa con rơi phế vật bị thất thế. Tùy tiện sắp xếp một con lợn đến sung hỉ cho anh, điều đó cũng đủ cho thấy thái độ của nhà họ Lăng đối với vị thiếu gia này như thế nào. Lợn cùng phế vật, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Chương 2, bà sẽ đến cứu chứ? Hạ An Nhiên cùng với vài tên vệ sĩ đi tới một chiếc xe sang trọng. Mặc dù Lăng đại thiếu gia bây giờ là một kẻ phế vật, nhưng lễ nghĩa của nhà họ Lăng cũng không thể thiếu. Hạ An Nhiên vừa định lên xe thì đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi tên cô. An Nhiên, chờ đã. Hạ An Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên tốc độ chạy tới. Đây chính là cha cô Hạ Đức Hải. Hạ Đức Hải đến gần Hạ An Nhiên, bất an dặn dò, con mới từ nông thôn trở về. Đối với mấy phép tắc của nhà giàu còn chưa hiểu biết nhiều. Khi đến nhà họ Lăng, con bất nói chuyện một chút. Hạ An Nhiên căng thẳng, bên trong giọng nói nhẹ nhàng đầy sợ hãi và run rẩy. Ba, con sợ quá. Con có thể không đi sung hỉ được không? Năm chuyện đề cử, thói ở sạch cấm dục bác sĩ năm. Hạ Đức Hải nặng nề thở dài một tiếng, An Nhiên, tất cả đều là lỗi của ba. Ba không thể bảo vệ con nên chỉ có thể để con đến nhà họ Lăng sung hỉ. Ngay lập tức. Ông ta thể thốt cam đoan, con yên tâm đi, đợi đến lúc công ty vượt qua nguy cơ, ba nhất định sẽ tìm cách giải cứu con ra khỏi nhà họ Lăng. Hạ An Nhiên kích động kéo mạng che mặt lên, thật không? Hạ Đức Hải nhìn thấy khuôn mặt của Hạ An Nhiên trước mặt, hô hấp ngưng trệ. Sau khi lấy lại tinh thần, ông ta lập tức nói, ba là ba của con, làm sao có thể lừa con chứ? Mà con cũng đừng sợ, Lăng đại thiếu gia bây giờ là một kẻ thực vật, còn có thể làm gì con? Hai tay Hạ An Nhiên bất an nắm lấy váy cưới, rơi nước mắt nghẹn ngào. Vừa rồi con nghe mọi người nói, Lăng đại thiếu gia bị hủy khuôn mặt sau tai nạn. Bây giờ trông anh ta rất gớm biết, cực kỳ đáng sợ. Hai mắt của Hạ Đức Hải vô hồn, lập tức đổi chủ đề, nhà họ Lăng là hào môn giàu có bậc nhất thành phố Lô Hải, ai lại không muốn gả qua đó. Bọn họ đều là ghen tị với con. Vừa nói, ánh mắt của ông ta rơi vào khuôn mặt cực kỳ xấu xí của Hạ An Nhiên, ông ta vội vàng thúc giục, mau đeo mạng che mặt lại đi. Hạ An Nhiên bất ức nhìn ba mình, đeo mạng che mặt lần nữa. Hạ Đức Hải đỡ Hạ An Nhiên bước lên xe, con về Lăng gia trước, đợi sau này ba đến tìm con. Nói xong, Hạ Đức Hải lập tức để tài xế lái xe rời đi. Xe chậm rãi khởi động, rời khỏi trung tâm triển lãm. Hạ An Nhiên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn chưa khô trên gò má, nhẹ giọng nói, ba nhất định sẽ cứu con sao. Người tài xế lái xe tiến vào dinh thự của nhà họ Lăng. Quanh qua một vòng, sau đó dừng lại trước một tòa nhà nhỏ theo phong cách dân quốc. Sau khi xuống xe, đã nhìn thấy một đám người đang đợi cô ở trước cổng của tòa nhà nhỏ kia. Đứng đầu là một người phụ nữ, là người thân tín bên cạnh cụ bà nhà họ Lăng. Hạ An Nhiên được người phụ nữ này tận tình dẫn đến căn phòng ở phía đông trên tầng 3 của tòa nhà nhỏ. Vừa bước vào phòng, chưa kịp quan sát hoàn cảnh nơi đây, liền phát hiện bên ngoài cửa đã bị ai đó đóng chặt. Một giọng nói bất mãn của người đàn ông vang lên từ ngoài cửa, bà đang làm gì vậy? Sau đó người phụ nữ kia lạnh lùng trả lời, hôm nay là đêm tân hôn của đại thiếu gia. Cụ bà để cho tôi trông coi, cũng còn để cho tôi nhắc nhở cậu một câu, cô ấy đến đây là để xung hỉ, sau này nhất định phải ở trong phòng của đại thiếu gia. Trái tim của Hạ An Nhiên như vỡ bà khi nghe thấy những lời này. Đây là muốn bắt ép cô ở cùng một chỗ với tên thực vật này sao? Hạ An Nhiên cố hết sức không để ý tới động tĩnh bên ngoài, tầm mắt rơi vào cửa sổ bên trên giường lớn. Có một người đàn ông đang nằm trên giường. Người này hẳn là người chồng không rõ sống chết của cô. Hạ An Nhiên đứng ở cửa, nhìn cũng không quá rõ ràng. Đông nhiên chỉ chốc lát sau, cô vừa kéo mạng che mặt xuống, vừa đi về phía bên giường. Khi còn cách giường ba bước, cô liền nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông nằm trên giường kia. Hạ An Nhiên đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng giờ phút này vẫn choáng váng tại chỗ. Chẳng phải nói, đại thiếu gia của Lăng gia sau vụ tai nạn hoàn toàn thay đổi, giống như những linh hồn quỷ dữ bỏ ra từ địa ngục sao? Nhưng người đàn ông này là ai mà đẹp đến mức khiến người ta không dám hô hấp vậy? Chương 3, sói đói có ý kiến. 10. Chương 3, sói đói có ý kiến. Hạ An Nhiên mà người, sững sờ một hồi lâu. Người trên giường có phải là ảo giác không? Nếu chạm nhẹ một cái, có phải sẽ biến mất như bọt biển không? Hạ An Nhiên tiến lên vài bước, tới gần bên giường rồi túi người xuống, thận trọng đưa tay chọc chọc vào khuôn mặt của người đàn ông này. Là người thật. Trong mắt Hạ An Nhiên hiện lên vẻ nghi hoặc, không phải nói sau tai nạn bị hủy gương mặt, mặt mũi trở nên dữ tợn, cực kỳ xấu xí sao? Lăng Mặc, cháu đích tôn của nhà họ Lăng, 5 năm trước sau khi tiếp quản tập đoàn của nhà họ Lăng, có thể nói là làm chấn động sự tồn tại của giới kinh doanh. Mãi cho đến nửa năm trước, xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng và khiến anh trở thành người thực vật. Bây giờ tình trạng của anh ngày càng trở nên tồi tệ hơn, nghe nói tuổi thọ của anh không còn bao nhiêu nữa, nên mới xung hỉ cho anh. Mà Hạ An Nhiên chính là cô dâu nhỏ bị hy sinh để xung hỉ. Chuyện kiếm hiệp hay. Hạ An Nhiên nhìn người chồng đẹp trai vừa mới ra lò này, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Dù trước đây Lăng Mặc có lợi hại đến mấy, nhưng hiện tại anh cũng chỉ là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến của những gia đình giàu có. Đối với một kẻ thua cuộc, thế giới bên ngoài đương nhiên nếu có thể gièm pha sẽ lập tức gièm pha, sau đó xuất hiện những tin đồn không đúng với thực tế. Lúc vận mệnh không nằm trong sự kiểm soát của chính mình, bản thân chỉ có thể làm con cá nằm trên tất mặc người xử lý. Sau khi nhẹ nhẹ cảm thán, cô liếc mắt nhìn người trên giường rồi tự giới thiệu, tôi tên là Hạ An Nhiên, trước khi anh chết, tôi sẽ làm tròn bổn phận một người vợ tốt của anh. Sau khi chào hỏi xong, cô xoa xoa cơ thể đau nhức của mình. Từ sáng đến giờ bị dày vò, cô chỉ muốn nhanh chóng cởi bỏ váy cưới, ngủ một giấc thật ngon. Hạ An Nhiên đứng dậy đi về phía phòng tắm. Khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước, đôi mắt nhắm nghiền của người đàn ông nằm trên giường, đông nhẹ nhàng nhúc nhích. A, trước khi anh chết, bổn phận của người vợ. Hạ An Nhiên quấn khăn tắm từ toilet bước ra, đi đến tủ quần áo bên cạnh. Tất cả quần áo nam trong tủ đều là một màu, còn là màu tối, trông rất u ám. Hạ An Nhiên lấy một chiếc áo ngủ màu tối khoác lên người. Vóc dáng của cô cũng không thấp, nhưng mặc bộ đồ ngủ này lên người chẳng khác gì đứa trẻ ăn trộm đồ của người lớn, rộng thùng thình. Sau khi mặc quần áo tử tế, ánh mắt Hạ An Nhiên rơi vào đồ ăn nhẹ tinh xảo đặt trên bàn trong phòng. Cô bước thẳng tới, ngồi trước ghế sofa, không khách khí mà bắt đầu ăn. Sau khi quét sạch đồ ăn nhẹ trên đĩa, mới thấy cảm giác đói bụng cuối cùng cũng được dẹp yên. Ăn no xong, cô lười biếng ngả người ra ghế sofa. Nhưng ghế sofa làm bằng gỗ nguyên khối, ngồi lên có chút cấn người, không thoải mái cho lắm. Hạ An Nhiên mệt mỏi cả một ngày, lập tức muốn nằm trên chiếc giường êm ái. Ánh mắt động lòng người, tầm mắt rơi vào trên giường lớn cách đó không xa. Loay hoay một hồi, cuối cùng Hạ An Nhiên đứng dậy đi về phía chiếc giường. Dù sao trên giường cũng chỉ có một người thực vật nằm yên lặng, coi như là không khí đi. Hạ An Nhiên nhẹ giọng thương lượng, tôi muốn ngủ trên giường. Anh có ý kiến thì nói cho tôi biết. Người thực vật Lăng Mặc. Nếu anh không nói gì, thì tôi coi như anh đã đồng ý rồi nhé. Hạ An Nhiên giống như một con mèo nhỏ, tốc độ bò lên giường rồi nằm xuống. Nghiêng người nhìn về phía Lăng Mặc, lại không nhịn được chọc vào khuôn mặt xinh đẹp của anh. Đêm nay là đêm động phòng của chúng ta, cho nên chúng ta xem như là đã cùng giường chung gối. Lẩm bẩm vài câu, Hạ An Nhiên từ từ nhắm mắt lại, một lúc sau mới ngủ thiếp đi. Ban đầu Hạ An Nhiên ngủ rất ngon, nhưng nửa đêm lại gặp ác mộng. Trong giấc mơ, cô bị một con sói đói có đôi mắt u ám và hung dữ nhìn chằm chằm, thô bạo đè ép cô, siết chặt cổ của cô, còn nói tiếng người nữa. Tôi có ý kiến. Chương 4, tối qua tôi quá mệt mỏi. 10. Chương 4, tối qua tôi quá mệt mỏi. Sáng hôm sau, Hạ An Nhiên đang mơ mơ màng màng ngủ say thì nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục. Bực bội vùi cái đầu nhỏ vào trong tấm ngực của chiếc gối ôm bên cạnh, muốn dùng cái này để ngăn cách tạp âm ở bên ngoài kia. Một lúc sau, tiếng gõ cửa ngừng lại, căn phòng cũng trở nên yên tĩnh hơn. Hạ An Nhiên ngồi gục đầu dậy, tức giận rời giường, tôi đang nghỉ phép, không làm dự án gì cả. Sau khi lẩm bẩm vài tiếng, hai mắt mới khó nhọc chậm rãi mở ra, đột nhiên phát hiện một nhóm người xa lạ đập vào mắt mình. Mà những người này đang dùng ánh mắt rất biến thái nhìn chằm chằm vào cô. Còn có Tôn quản gia, là người dẫn đầu, hận không thể giết chết cô bằng ánh mắt của mình. Hạ An Nhiên, cô đã làm ra việc gì khiến người khác oán trách sao? Bên dưới áp lực, cô mơ hồ phát giác xúc cảm dưới tay có cái gì đó không đúng. Sau khi nhận ra, cô vô thức túi đầu liếc nhìn dưới lòng bàn tay của mình, kinh ngạc phát hiện tay cô đang đặt tay lên lồng ngực của một người đàn ông. Điều quan trọng hơn, chính là phần trên cơ thể của người đàn ông này vẫn để trần. Hạ An Nhiên lập tức cảm thấy bỏng tay, bối rối giữ khoảng cách với người đàn ông ở trần kia, sao người này lại xuất hiện dưới tay của tôi? Tôn quản gia nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên, người cực kỳ xấu xí, bà ta nhìn thật sâu một chút. Kìm nén nỗi bất hận trong lòng, vẻ mặt nghiêm nghị, trần thuật lại một sự thật. Hạ tiểu thư, đại thiếu gia nhà chúng tôi tay chân không thể cử động, sau này xin cô đừng cởi quần áo của thiếu gia, nếu bị cảm lạnh sẽ không tốt đâu. Hạ An Nhiên nghe nói như thế, sắc mặt có hơi ngạt thở. Lăng Mặc là một người thực vật, áo ngủ làm sao vô duyên vô cớ lại bị cởi ra? Trong phòng này, ngoại trừ cô là người sống ra, có vẻ như không có ai khác có thể làm chuyện đổi bại như vậy. Cho nên, hôm qua sau khi cô ngủ ở trên giường, nhất thời không khống chế được nội tâm, còn tay máy tay chân với người thực vật. Hạ An Nhiên lập tức hiểu tại sao những người này lại dùng vẻ mặt kia nhìn cô, như thể họ đang nhìn kẻ biến thái vậy. Ra tay đối với người thực vật, cô đúng là không phải người. Hạ An Nhiên xấu hổ nhảy xuống giường, che mặt chạy vào phòng tắm. Mà một người hầu phía sau Tôn quản gia, sau khi nhìn Hạ An Nhiên chạy vào phòng tắm liền lộ vẻ mặt chán ghét. Thiếu gia dù sao cũng là cháu đích tôn của Lang gia, đưa một con lợn đến đây để xung hỉ. Đây không phải là làm nhục thiếu gia sao? Những người kia thật quá đáng. Tôn quản gia trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ. Trước khi thiếu gia gặp nạn, ai dám xúc phạm như thế này? Tôn quản gia kìm nén cảm xúc, nghiêm nghị liếc nhìn người hầu đang nói chuyện kia, ồn ào. Người hầu không cam lòng túi đầu, ngậm miệng. Hạ An Nhiên vào phòng tắm, xấu hổ đến mức muốn tự tử tại chỗ. Cô tử khi nào lại háo sắc như thế? Còn cởi áo ngủ của đàn ông nữa? Hạ An Nhiên hậm hực tắt vào khuôn mặt vốn đã sưng tấy của mình, vừa tự an ủi bản thân vừa tẩy não. Dù sao mặt của mình cũng sưng lên, mất hết mặt mũi cũng không liên quan, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi đi ra khỏi phòng tắm, mình sẽ là một đứa con ngoan theo xã hội chủ nghĩa. Lúc cô đang tự an ủi bản thân, ánh mắt rơi vào áo và quần bị thắt nút, vẻ mặt tràn đầy nghi vấn. Tối hôm qua mình đâu có thắt nút, tại sao quần áo mặc ở nhà bây giờ lại cài cúc chặt chẽ như vậy? Nhưng mà cô là sinh vật sống duy nhất trong căn phòng này, ngoại trừ cô ra, chẳng lẽ là người đàn ông kia ư? Hạ An Nhiên xoa xoa cái cổ đau nhức của cô, nhất định là tối hôm qua mình quá mệt mỏi, nên quên hết những gì mình đã làm rồi. Kết hôn thật mệt mỏi, thân thể mệt mỏi giống như bị ai đó đè lên. Còn có cái cổ này nữa, đau như thể bị người ta bóp vậy. Chương 5, hôn. 10. Chương 5, hôn. Hạ An Nhiên điều chỉnh cảm xúc xong liền bước ra khỏi phòng tắm. Giờ phút này, hộ tá chuyên nghiệp đang lau và xoa bóp cơ thể cho Lăng Mặc. Nôn tình hay. Ngay lúc này, một người hầu đẩy xe thức ăn vào phòng. Trên xe là thức ăn lỏng được chế biến đặc biệt dành cho người thực vật. Những món thức ăn lỏng kia được đựng trong một chiếc bát sứ tinh xảo, nắp trên chiếc bát sứ được mở ra một nửa, có chút hơi nước bốc ra. Người thấy hơi nóng, vẻ mặt Hạ An Nhiên đột nhiên giật mình, ánh mắt dừng trên thức ăn lỏng một lúc. Vừa đi về phía xe thức ăn, vừa lộ ra vẻ thèm thuồng, cái này thơm quá, tôi cũng muốn ăn. Người hầu đẩy xe thức ăn đi vào, nắm chặt tay cầm của xe thức ăn, thưa thiếu phu nhân, đây là đồ ăn đặc biệt dành cho thiếu gia, do chuyên gia điều phối. Bữa sáng của ngài sẽ được chuẩn bị riêng. Hạ An Nhiên ủy khuất nói, tôi ăn cái này không được sao? Nhưng đây là chuẩn bị cho thiếu gia. Người hầu nói xong liền nhìn về phía Tôn quản gia cầu cứu. Tôn quản gia thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, nếu Hạ tiểu thư muốn ăn, tôi sẽ để cho nhà bếp chuẩn bị lần nữa. Ý tứ rất rõ ràng, đây là thuộc về thiếu gia, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới. Hạ An Nhiên có chút thất vọng. Nhưng khi cô xoay người rời khỏi xe thức ăn, thân thể của cô đột nhiên không ổn định, nặng nề ngã về phía xe thức ăn. Xe thức ăn trực tiếp bị lật đổ vì trọng lượng cơ thể của Hạ An Nhiên, chiếc bát bụt một tiếng, vỡ ra từng mảnh, thức ăn bên trong vẩy ra khắp sàn. Tất cả mọi thứ đều xảy ra quá đột ngột. Hai mắt Tôn quản gia trợ to, cố gắng kìm nén cảm xúc xuống, sau đó ra lệnh cho những người khác dọn dẹp hiện trường tồi tệ này. Đợi sau khi thu dọn đống lộn xộn kia, ánh mắt của Tôn quản gia rơi vào Hạ An Nhiên, người vừa mới đứng dậy khỏi mặt đất. Tôn quản gia rõ ràng đối với Hạ An Nhiên không hài lòng. "Hạ tiểu thư, về sau cô phải chú ý một chút, đừng có đi đứng cũng không cẩn thận." Hạ An Nhiên im lặng cúi đầu, "Từ nay tôi sẽ cẩn thận hơn." Cô nhìn Tôn quản gia đầy hy vọng, "Bà lại đi làm bữa sáng cho anh ấy sao? Có thể mang cho tôi một phần giống như vậy được không?" Tôn quản gia sụ mặt, "Tôi sẽ bảo nhà bếp làm thêm một phần nữa." Khuôn mặt vô tâm của Hạ An Nhiên nở một nụ cười hạnh phúc, "Bà thật là tốt bụng." Sau khi Tôn quản gia rời đi cùng với một nhóm người, Hạ An Nhiên bước đến bên giường. Ai đoán đưa bàn tay lúc nãy vô tình chạm vào mảnh vỡ da, lắc lắc trước mặt anh nhìn xem, tất cả đều là do anh, nên tay tôi mới bị thương. Mà bởi vì lắc quá nhiều, bàn tay lại bắt đầu chảy máu. Hạ An Nhiên nhanh chóng lấy khăn giấy trên tủ đầu giường băng lại vết thương, giọng nói đầy bất bình. Hy sinh quá lớn. Tay của tôi, thật là đáng thương. Than thở xong, ánh mắt của cô lại rơi trên khuôn mặt thời thượng và xinh đẹp của Lăng Mặc. Lông mi thanh mảnh, mũi thẳng, môi mỏng tất cả đều là nét vẽ tuyệt đỉnh của tạo hóa. Trên đời làm sao có loại nhan sắc cấp bậc thần thánh như vậy? Hạ An Nhiên càng nhìn càng muốn đem anh nuôi ở nhà riêng của cô. mỗi lần có tâm trạng không vui, chỉ cần nhìn vào anh một cái, chắc chắn cô sẽ cảm thấy sảng khoái. Cô nhịn không được mà tiến lại gần hơn, vươn móng vuốt ra, chọc vào mặt Lăng Mặc, thật đáng yêu quá. Đúng lúc này, cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy ra. Hạ An Nhiên giật mình, cánh tay không hiểu sao lại mềm nhũn, hướng về phía Lăng Mặc đè xuống, môi cô rơi xuống trên môi của Lăng Mặc không thể chuẩn xác hơn. Hạ An Nhiên hóa đá ngay lập tức. Mãi cho đến khi tiếng ho khan vang lên, cô mới hoàn hồn vội vàng đứng lên, quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy vẻ mặt của Tôn quản gia u ám nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt này, Hạ An Nhiên vô cùng quen thuộc. Trước đó không lâu, Tôn quản gia cũng đã từng nhìn cô với ánh mắt như nhìn kẻ biến thái như vậy. Hạ An Nhiên, cô có thể giải thích ba. Chương 6, mảnh vỡ. 10. Chương 6, mảnh vỡ. Dưới cái nhìn như nhìn kẻ biến thái của Tôn quản gia, còn có nhục nhã, Hạ An Nhiên xấu hổ muốn khóc. Nhưng, lúc này Tôn quản gia vẫn kìm nén cảm xúc, vẻ mặt nghiêm nghị nói, "Hạ tiểu thư, quần áo đã chuẩn bị xong cho cô rồi." Lúc này, Hạ An Nhiên mới chú ý tới, đằng sau Tôn quản gia còn có vài người hầu đi theo, cầm quần áo trên tay. Những người kia hiển nhiên cũng bắt gặp phải cảnh cô cợt nhả Lăng Mặc vừa rồi, ánh mắt nhìn cô lúc này như một lời khó tả hết, tựa hồ nhìn rác rưởi buồn nôn. Theo lệnh của Tôn quản gia, những người hầu kia treo quần áo vào trong tủ. Sau khi bọn họ rời đi, Tôn quản gia không còn kìm nén được sự bất mãn của mình nữa. Lăng gia sắp xếp người cho đại thiếu gia để xung hỉ, cưỡng ép người ở cùng phòng với thiếu gia, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận. Nhưng tôi vẫn cần phải nhắc nhở cô, đại thiếu gia cho tới bây giờ cũng không thích tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào hết. Tôi hy vọng cô sẽ không làm ra những hành động vượt quá bổn phận của mình. Hạ An Nhiên vô ý thức hỏi ngược lại, anh ấy như vậy mà còn giữ mình trong sạch sao? Tôn quản gia tức giận lên án, trước khi đại thiếu gia nhà chúng tôi gặp tai nạn, bất kỳ người phụ nữ nào động vào ngài ấy, qua ngày thứ hai sẽ không nhìn thấy mặt trời. Chứ đừng nói đến loại người không tự trọng như Hạ tiểu thư. Vẻ mặt Hạ An Nhiên cứng đờ, cái mũ không tự trọng khiến cô đau đầu. Tôn quản gia tiếp tục thốt ra những lời lẽ nghiêm khắc, tôi là quản gia của đại thiếu gia, ở đây dễ khiến người cảm thấy khó chịu. Cho dù có nói với cụ bà, cũng không có tác dụng quá lớn đâu. Hạ An Nhiên có thể cảm nhận được cảm giác bài xích của Tôn quản gia đối với cô, căn bản hoàn toàn không tán thành thân phận xung hỉ của cô. Đối mặt với sự đe dọa từ Tôn quản gia, cô biết giải thích cũng vô ích, vì vậy cô chỉ có thể nhẹ nhàng cúi đầu, vừa rồi đơn thuần chỉ là ngoài ý muốn, tôi cam đoan từ nay về sau sẽ giữ khoảng cách. Tôn quản gia nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cùng xấu xí của Hạ An Nhiên. Hạ tiểu thư tốt hơn hết nên nhớ lời bảo đảm của cô. Bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ nhìn cô chằm chằm. Sau khi thốt ra những lời tàn nhẫn này, Tôn quản gia giận dữ rời khỏi phòng. Sau khi Tôn quản gia lạnh lùng rời đi, Hạ An Nhiên nhìn thoáng qua Lăng Mặc đang nằm trên giường, Tôn quản gia đúng là đáng sợ. Đưa tay chạm nhẹ lên môi anh, vẻ mặt hậm hực, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi. Hạ An Nhiên chán nản cởi bỏ bộ quần áo ở nhà, tiện tay thay một bộ váy khác, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm. Vừa xuống cầu thang, cô có thể cảm nhận rõ mọi ánh nhìn từ bốn phương tám hướng đang dò xét cô. Cô cũng lờ mờ nghe thấy một số từ không nên hay. Xấu như vậy, thật sự là buồn nôn. Cô ấy không thể đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Đừng có trưng ra khuôn mặt đó làm chúng ta buồn nôn chứ. Khuôn mặt đó cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể cứu được đâu. Đừng so sánh cô ấy với con lợn, đây là một sự sỉ nhục đối với con lợn. Hạ An Nhiên bước vào phòng ăn, đối với những lời kia, cô xem như chưa nghe thấy. Trên bàn ăn có mấy món thức ăn lỏng, hẳn là giống bữa sáng hôm nay của Lăng Mặc. Hạ An Nhiên bưng bát cháo thịt bằm lên nhấp một ngụm, trên mặt mang theo nụ cười hài lòng, ngon quá. Sau đó, cô lập tức nói với người hầu bên cạnh, về sau mặc kệ thiếu gia ăn cái gì, đều chuẩn bị cho tôi một phần giống như vậy. Tôi thích. Người hầu nhìn Hạ An Nhiên bằng ánh mắt kỳ quái, thầm phỉ báng. Quả nhiên là đầu lợn, ngay cả thức ăn lỏng cũng thấy ngon, đúng là sở thích buồn nôn. Nhưng bây giờ Hạ An Nhiên dù sao cũng là thiếu phu nhân, người hầu gật đầu đáp ứng, vâng. Hạ An Nhiên tiếp tục ăn sáng một cách vui vẻ, bất chấp thái độ của người hầu đối với cô. Không để ý tới, một bóng người cách đó không xa, đứng khuất trong góc, nhìn thẳng vào cô. Một mực nhìn Hạ An Nhiên ăn no xong, đứng dậy rời khỏi phòng ăn, người này mới ẩn vào trong phòng bếp. Chiếc bát sứ bị đập vỡ trong phòng vừa rồi đã bị người hầu ném vào thùng rác trong bếp. Ngay lúc này, bóng người kia bước tới, lặng lẽ đem một mảnh vỡ của bát sứ trong thùng rác đi. Chương 7, cô đang bị theo dõi. 10. Chương 7, cô đang bị theo dõi. Ăn sáng xong, Hạ An Nhiên không lên lầu ngay mà đi vòng vòng dưới lầu để làm quen với môi trường ở đây. Đợi đến lúc cô quay về trên lầu, thì lại gặp Tôn quản gia ở trong phòng. Đúng lúc này, lại có một nam hộ tá khác đang xoa bóp cơ thể cho Lăng Mặc. Khi Hạ An Nhiên tiến đến gần và muốn hỏi về tình hình của Lăng Mặc thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Dưới ánh mắt chán ghét của Tôn quản gia, Hạ An Nhiên nhanh chóng cầm điện thoại ra ngoài cửa phòng bắt máy. Sau khi điện thoại được kết nối, cô liền nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của một người đàn ông trẻ tuổi. Ban đầu vốn dĩ là em nghỉ ngơi giải quyết việc riêng, anh không nên quấy rầy em, nhưng là thầy làm việc quá sức, đã được đưa đến phòng cấp cứu rồi. Hạ An Nhiên kinh ngạc. Con người ở đầu dây bên kia tiếp tục nghẹn ngào khóc lóc như mưa. Bây giờ viện nghiên cứu đang rất hỗn loạn. Xui xẻo hơn là bên phía nhà đầu tư muốn xem dự án chất xúc tác thuốc làm đông máu trong 5 ngày tới. Nếu chúng ta bỏ bo nhà đầu tư, danh tiếng của chúng ta chắc chắn sẽ bị tổn hại. Ai sẽ dám đầu tư vào dự án của chúng ta trong tương lai nữa? Chúng ta sắp kết thúc rồi, game over. Sau khi Hạ An Nhiên trấn an bên kia 2 tiếng, cô liền bất lực cúp điện thoại. Quả nhiên, nghỉ ngơi cái gì chứ, đều là vọng tưởng, vẫn là ngoan ngoãn làm người làm công đi. Chỉ là, nếu muốn bắt đầu công việc thì trước tiên phải đến công ty, nhưng hành lý vẫn còn để ở nhà họ Hạ. Hạ An Nhiên đành phải liên lạc lại với Hạ Đức Hải. Hạ Đức Hải nhận được cuộc gọi, không đợi Hạ An Nhiên kịp nói chuyện, trong lòng đã khó chịu nói: "An Nhiên, ba biết con đang chịu khổ. Đều là lỗi của ba, là ba vô dụng." Hạ An Nhiên ngoan ngoãn nghe Hạ Đức Hải nói một đống lời, rồi mới nhẹ giọng mở miệng nói: "Con ở Lăng Gia rất tốt, nhưng trước đó không có đem theo hành lý, có thể làm phiền ba gửi đến cho con được không?" Hạ Đức Hải sửng sốt một chút, lập tức nói: "Được, để ba đi sắp xếp." Sau đó, Hạ An Nhiên còn chưa kịp nói thêm gì thì ông ta đã cúp điện thoại. Hạ An Nhiên cầm điện thoại, lần nữa trở lại phòng. Lúc này, hộ tá đã hoàn thành xong nhiệm vụ xoa bóp của hôm nay, đang chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Hạ An Nhiên đi vào, Tôn quản gia liếc cô một cái thật sâu, vẻ cảnh cáo bên trong ánh mắt lộ rõ. Hạ An Nhiên lập tức ngoan ngoãn cam đoan: "Tôi tuyệt đối sẽ không động vào thiếu gia của bà đâu." "Tôn quản gia, cô biết chừng mực thì tốt." Sau khi Tôn quản gia rời đi, Hạ An Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bước đến bên giường, duỗi tay không khách khí chọc vào má của Lăng Mặc, hung hăng khịt mũi, khẽ nói: "Tôi động vào đấy thì sao nào, sao nào? Thử, có thể cho tôi ăn điểm tâm ngon sao?" Sau khi chọc vài lần, Hạ An Nhiên nghĩ đến dự án chất làm đông máu, cô lại bắt đầu đau đầu. 5 ngày mà muốn chuẩn bị cho xong, nên cô rất bận rộn. Buổi chiều, hành lý của Hạ An Nhiên được đưa đến, người hầu lập tức mang hành lý lên phòng. Hạ An Nhiên không có nhiều quần áo trong vali, chủ yếu là một chiếc máy tính xách tay và một chiếc hộp không lớn cũng không nhỏ. Hạ An Nhiên lấy sổ ra, ngồi vào bàn sách. Bật máy tính lên, vừa nhấp vào một tập tin trong tài liệu, màn hình chợt lóe sáng, tập tin lúc đầu đã biến mất, thay vào đó biến thành một bức ảnh đẫm máu. Trong bức ảnh kia, máu đỏ tươi, có 5 chữ được viết một cách hung tợn: "Cô đang bị theo dõi ba." Hạ An Nhiên thoáng dùng mình một cái, theo bản năng liền muốn tắt máy tính. Nhưng một giây sau, hình ảnh trên màn hình vỡ thành nhiều mảnh, trong nháy mắt biết mất không còn gì nữa. Màn hình trở lại giao diện của tập tin ban đầu. Nếu như không phải tim của cô đang đập loạn xạ, cô sẽ nghĩ rằng cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Hạ An Nhiên vỗ ngực, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự bất mãn mãnh liệt: "Thế mà lại hack máy tính của mình, đúng là không có đạo đức." Chương 8, hãy để tôi hít thở. 10. Chương 8, hãy để tôi hít thở. Đêm đã khuya. Tại một tòa nhà nào đó trong dinh thự của nhà họ Lăng, một căn phòng yên tĩnh nào đó. Một người đàn ông một mực cung kính bước vào, đi đến trước một chiếc ghế sofa dài. Bên trên ghế sofa dài có một người đang nằm, hai mắt khép hở. Người đàn ông cúi đầu, cung kính mở miệng. Bên trên mảnh vỡ đã phát hiện có độc tố. Nếu không phải phát sinh tình huống ngoài ý muốn, bát thức ăn lỏng kia hiện tại chắc đã nằm trong bụng của đại thiếu gia. Nói chính xác hơn, nếu không có tình huống ngoài ý muốn, đại thiếu gia sẽ từ người sống dở chết dở trở thành người chết. Người nằm trên ghế không thèm mở mắt, thản nhiên nói: "Biết rồi." Người đàn ông cúi đầu, an phận hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì?" "Chẳng qua là có người muốn sớm kết thúc cuộc sống của một kẻ sắp chết mà thôi. Loại chuyện nhỏ nhặt như vậy đừng báo cáo lại với tôi." Giọng điệu tràn đầy sự không thèm để tâm đối với tính mạng con người. Khi người đàn ông ở bên nghe được câu trả lời như vậy, vẻ mặt cũng không có nhiều ngạc nhiên. Đại thiếu gia bây giờ đã trở thành phế vật của nhà họ Lăng. Đối với một kẻ phế vật, có chết hay không thì có vấn đề gì sao? Chỉ là, người đàn ông kia nhịn không được mà nói một câu: "Bát thức ăn lỏng kia là bị đại thiếu phu nhân vô tình làm vỡ, có phải là có chút trùng hợp không?" Trong giọng nói của người nằm trên ghế mang theo đầy vẻ khinh thường, một người phụ nữ xuất thân từ nông thôn, còn chưa học hết cấp 3, thì có thể làm được cái gì? Hạ An Nhiên, một cô gái nông thôn chưa học hết cấp 3, sau khi lấy máy tính về, liền rơi vào trạng thái bận rộn. Tất cả các dữ liệu liên quan đến dự án chất làm đông máu đều ở bên kia, có thể đem những dữ liệu này tích hợp vào một cơ sở dữ liệu chi tiết, cần tốn rất nhiều thời gian và công sức. Hạ An Nhiên tập trung tinh thần nhào vào dự án, còn có thể quan tâm đến những việc khác sao? Lúc bận rộn, đừng nói là động vào Lăng Mặc, xuống lầu ăn cơm còn không có thời gian. Nhưng mà, Hạ An Nhiên vẫn sẽ không đối xử tệ bạc với cái dạ dày của cô. Cô chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với đồ ăn, chính là Lăng Mặc ăn cái gì, cô cũng sẽ ăn theo những món anh ăn, không phiền phòng bếp làm thêm phần khác cho cô nữa. Tôn quản gia đối với yêu cầu kỳ quặc của Hạ An Nhiên cũng không nhiều lời. Chỉ cần Hạ An Nhiên không gây tai họa cho thiếu gia của bọn họ, chuyện gì cũng đều dễ nói. Thức khuya mấy ngày liên tục để đẩy nhanh tiến độ, cuối cùng chiều ngày thứ 3, Hạ An Nhiên cũng đã hoàn thành trước kế hoạch. Sau khi gửi mail về dự án thuốc chất làm đông máu, cô như người không xương, chậm rãi lắc lư đổ xuống bên giường. Cả người mềm nhũn dịu xỉu, áp đầu xuống giường. Cô nghiêng đầu, nhìn người đàn ông đẹp trai tuấn tú đang nằm trên giường. Yếu ớt vươn tay chọc vào khuôn mặt của Lăng Mặc: "Nhanh cho tôi sờ một chút, để tôi hồi phục năng lượng nhé." Ngay lúc Hạ An Nhiên chọc chọc hai lần, liền có tiếng gõ cửa. Hạ An Nhiên giật nảy mình. Lời cảnh báo của Tôn quản gia hiện lên trong đầu cô, không cho phép cô động tay động chân với Lăng Mặc. Chẳng lẽ Tôn quản gia cài đặt hệ thống giám sát trong phòng sao? Sao cô mới động vào Lăng Mặc một cái, thì đối phương đã tìm đến cô vậy? Hạ An Nhiên cũng không để tâm đến sự mệt mỏi, tâm trạng lo lắng bất an đi mở cửa, nhìn thấy một người hầu đang đứng ở trước cửa. Chỉ là, sau khi cô mở cửa, người hầu lập tức lùi lại một bước, giống như đang nhìn thứ ghê tởm nhất trên đời, dùng giọng điệu vô cùng ghét bỏ nói: "Ba cô đang đợi cô ở phòng khách dưới lầu." Nói xong lời này, người hầu kia cũng không thèm quay đầu liền bỏ chạy. Hạ An Nhiên khó hiểu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao lại bỏ chạy vậy? Hơn nữa, tại sao ba cô lại đột nhiên đến tìm cô?" Hạ An Nhiên nghi ngờ đi vào phòng tắm, chuẩn bị thu dọn rồi xuống lầu gặp ông ta. Bước vào phòng tắm, ngước mắt nhìn mình trong gương. Hạ An Nhiên ngây người một lát, sau vì khuôn mặt quá xấu làm cô buồn nôn. Chương 9, đầu độc. 10. Chương 9, đầu độc. Người trong gương thật nhếch nhác. Vì lần trước tóc vẫn chưa được gội, lại còn bị cô vò khiến cả mái tóc đều rối tung lên. Còn về khuôn mặt, mặc dù không sưng lên quá lớn, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng trên mặt lại có vài đốm lấm tấm đen xì dơ bẩn. Trước đó trong khi làm thí nghiệm, khuôn mặt của Hạ An Nhiên bị nhiễm trùng nghiêm trọng, sưng tấy như lầu lợn. Bởi vì lúc nốt sưng đỏ xẹp xuống, một số chất độc đã được thải ra ngoài và đông đặc lại thành từng khối dơ bẩn trên mặt. Mấy ngày nay cô luôn bận rộn với dự án, có thể để ý mấy cái vết này được ư? Hiện tại, khuôn mặt này thật kinh tởm giống như rãnh nước bẩn khiến cho người khác nhìn mà muốn buồn nôn. Hạ An Nhiên bỗng nhiên hiểu ra ánh mắt của người hầu vừa rồi, giống như là nhìn thấy thứ gì đó kinh tởm vậy. Chính cô nhìn mà cũng cảm thấy buồn nôn. Hạ An Nhiên nhanh chóng đi tắm. Tóc đã được gội sạch, bụi bẩn trên mặt cũng được tẩy sạch. Hạ An Nhiên sờ sờ khuôn mặt đã khôi phục của cô, hai hàng lông mày xoắn xuýt lại với nhau, như thế này thì đúng là không nên gặp người khác. Ánh mắt của cô rơi vào hộp mỹ phẩm ở bên trên, trong đó có chứa một đống mặt nạ. Hạ An Nhiên lấy một chiếc mặt nạ rong biển, dán lên mặt rồi đi ra khỏi phòng tắm. Còn chưa thay xong quần áo, cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập cùng tiếng gọi của ba mình. An Nhiên, là ba đây, ba đến thăm con đây. Hạ An Nhiên không ngờ Hạ Đức Hải sẽ trực tiếp lên lầu. Cô lập tức đi ra mở cửa. Cửa mở ra, Hạ Đức Hải nhìn thấy khuôn mặt đang đeo mặt nạ đen của Hạ An Nhiên ló ra, ông ta liền bị dọa lùi lại một bước. Cô là ai? Hạ An Nhiên nhẹ giọng nói, ba, con là An Nhiên đây. Hạ Đức Hải, con làm sao lại biến thành như thế này? Hạ An Nhiên ủy khuất nói, con chỉ muốn ăn mặc trang điểm một chút thôi, sao ba lại đi lên đây? Sau khi Hạ Đức Hải lấy lại tinh thần xong, ông ta ra vẻ thân mật, tiến lại gần và nói, ba chính là muốn nhìn xem con rể làng một chút. Hạ Đức Hải nói xong liền bước vào phòng, căn bản không nhìn Lăng Mặc nằm trên giường chút nào, lực chú ý đều dồn về phía cửa ra vào. Thấy ngoài cửa không có ai, ông ta nhanh chóng lấy ra một gói thuốc, nhét vào tay Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên khó hiểu nhìn Hạ Đức Hải. Hạ Đức Hải vội vàng giải thích, mấy ngày nay ba đều cẩn thận suy nghĩ. Tuy rằng thiếu gia nhà họ Lăng bây giờ là kẻ sống dở chết dở, nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được 1-2 tháng nữa thôi, thế nhưng ba thật sự không thể nhìn con chịu khổ sống trong nhà họ Lăng. Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta giúp cậu ta giải thoát, tốt cho cậu ta cũng tốt cho cả con. Ông ta đưa ngón tay chỉ vào gói thuốc trên tay Hạ An Nhiên. Đây là thuốc độc mãn tính, con cho cậu ta ăn rồi nuốt xuống, đến lúc đó cậu ta sẽ chết thần không biết quỷ không hay, sẽ không ai nghi ngờ con đâu, cũng chỉ cho rằng cậu ta là tự nhiên chết mà thôi. Hạ An Nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Đức Hải. Hạ Đức Hải vỗ vỗ cánh tay của Hạ An Nhiên, ân cần nói, ba đều là vì muốn tốt cho con, muốn cho con sớm lấy lại tự do thôi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hạ Đức Hải thấy thế, lập tức đổi chủ đề, An Nhiên, con ở lại đây phải sống cho tốt, nhớ chăm sóc tốt cho Lăng Mặc, hai đứa bây giờ đã là vợ chồng, phải sống cùng nhau cho thật tốt đó. Ngay lúc Hạ Đức Hải vừa dứt lời, thì Tôn quản gia đi tới. Vẻ mặt Tôn quản gia nghiêm nghị nói, Hạ tiên sinh, thiếu gia nhà tôi không thích người lạ tùy tiện bước vào phòng của cậu ấy. Tôn quản gia không nghĩ tới, vừa mới không chú ý một chút, Hạ Đức Hải thế mà liền nhân cơ hội đi lên lầu, còn đi tới phòng của thiếu gia. Cho dù bây giờ thiếu gia có nằm xuống, thì Tôn quản gia cũng sẽ không dễ dàng để người khác đặt chân vào phòng của thiếu gia. Đối với việc Hạ Đức Hải không tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, hấp tấp lên lầu, Tôn quản gia cực kỳ phản đối. Hạ Đức Hải nghe vậy, lộ ra vẻ không vui, mở miệng nói, tôi là ba vợ của Lăng Mặc, sao lại có thể gọi là người xa lạ được? Một người hầu như bà, thứ bao giờ lại chỉ trỏ việc của chủ vậy? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, khuôn mặt thật của Hạ An Nhiên. 10. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, khuôn mặt thật của Hạ An Nhiên. Tôn quản gia sụ mặt xuống, nói, xin mời Hạ tiên sinh rời đi trước. Đại thiếu gia muốn nghỉ ngơi. Hạ Đức Hải nghe đối phương muốn đuổi ông ta đi, càng không vui hơn, một người hầu nhỏ nhoi, thế mà lại khoa tay múa chân đối với chủ của mình, đây chính là hành vi mạo phạm. Nhìn thấy ông ta sắp làm ầm ĩ lên, Hạ An Nhiên đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Hạ Đức Hải, ba, đừng làm ồn nữa. Hạ Đức Hải rất khó chịu với thái độ của Tôn quản gia. Một quản gia nhỏ nhoi mà lại dám làm bộ làm tịch như vậy. Nhưng nghĩ đến vừa rồi nhét thuốc độc vào người của Hạ An Nhiên, ông ta ít nhiều vẫn đè nén tâm trạng bực bội, không dám làm ầm ĩ thêm. Kết quả, Hạ Đức Hải bày ra bộ dạng khoan dung độ lượng, nói, coi như là nể mặt con gái của tôi, lần này tôi sẽ không so đo nữa. Lại hướng về phía mặt của Hạ An Nhiên lần nữa, ông ta dặn dò một câu. Mấy kẻ người hầu này dám lấn át chủ, cần phải quản giáo nghiêm khắc, nếu không sẽ trèo lên đầu con đó. Hôm nay ba đi về trước, lần sau lại đến thăm con. Hạ Đức Hải nói xong những lời này, liền nhanh chóng rời đi. Chỉ còn một mình cô và Lăng Mặc trong căn phòng lẻ loi này. Hạ An Nhiên bước đến bên giường và lấy ra gói thuốc độc mà Hạ Đức Hải đưa cho cô. Nhẹ nhàng ngửi một chút, đây là chất độc được tinh luyện thành dạng bột, mùi hương rất dễ chịu. Nhưng những thứ có mùi thơm thường rất nguy hiểm. Hạ An Nhiên dựa vào giường, trong thanh âm mềm mại mang theo một tia khó hiểu, anh đã như thế này rồi, tại sao lại còn có người muốn anh chết sớm nữa vậy? Lúc trước có người hạ độc vào đồ ăn của anh, bây giờ lại thêm Hạ Đức Hải đến để cho cô đầu độc anh. Mặc dù những chất độc này không thể gây chết người ngay lập tức, nhưng sau khi uống một lượng nhất định, Lăng Mặc sẽ chết. Hạ An Nhiên nghĩ đến một loạt sự việc gần đây, tâm trạng lại dao động, lần nữa rơi xuống đáy. Ngồi ở mép giường, trong mắt của cô hiện lên vẻ cô đơn vô hạn, miệng chua xót tự mình lẩm bẩm. Khi tôi còn ở cô nhi viện, tôi rất ghen tị với những đứa trẻ được người thân của họ tìm lại. Cuối cùng, vào năm nay, ba ruột của tôi cũng đã tìm thấy tôi. Tôi cứ nghĩ cuối cùng tôi đã có người nhà, tôi sẽ không còn cô đơn nữa. Nhưng không ngờ, tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi. Công ty của ông ta sắp phá sản, nên cầu xin tôi đến nhà họ Lăng Xung Hỉ. Tôi còn tưởng rằng, ông ta thật sự là vì bất đắc dĩ mới làm như vậy, ông ta đối với người con gái này, vẫn là còn có một chút tình cảm. Nhưng bây giờ thật đúng là tự tát vào mặt mình. Lúc trước muốn tôi đi Xung Hỉ, hiện tại lại muốn tôi giết người. Cho nên, từ lúc bắt đầu, Hạ Đức Hải căn bản không thành tâm muốn nhận cô là con gái. Vốn dĩ ông ta là mang theo mục đích tìm đến cô. Trong mắt của Hạ Đức Hải, cô chẳng qua chỉ là một công cụ để mưu cầu lợi ích mà thôi. Cô vẫn là kẻ có thể bị người khác tùy ý vứt bỏ. Tâm trạng của Hạ An Nhiên cực kỳ tệ, vừa ngồi một chút đã đến buổi tối, cô còn không biết Tôn quản gia đang phục vụ bữa tối cho Lăng Mặc. Tôn quản gia cũng không quan tâm đến Hạ An Nhiên, cô thích thế nào thì cứ như thế đó. Chỉ là, đêm hôm khuya khoắt mà cô lại đeo mặt nạ đen sì, quả thực rất đáng sợ. Cũng may là thiếu gia luôn nhắm mắt nên sẽ không cảm thấy sợ hãi. Mãi cho đến đêm khuya, Hạ An Nhiên mới đứng dậy. Ánh mắt của cô rơi hộp tủ bên góc của căn phòng, trong hộp tủ kia có mấy chai rượu vang đỏ. Hạ An Nhiên bước tới, cầm lấy một chai rượu vang đỏ, dùng sức mở ra. Bỗng nhiên uống mấy ly. Không biết qua bao lâu, uống nhiều hay ít, Hạ An Nhiên lại say khướt bước đến bên giường, đưa tay chọc chọc Lăng Mặc vài cái. Vốn dĩ ban đầu tôi còn muốn cùng anh hòa thuận sống chung 1-2 tháng nữa, sau khi anh chết tôi liền cuốn gói ra đi, cũng coi như là trả ơn sinh thành lại cho ông ta. Nhưng mà, xem xét tình hình bây giờ, tôi phải sớm tìm cách rời đi mới được. Anh đừng có trách tôi đã giúp anh cản 2 lần rồi. Về sau là họa hay phúc thì phải xem chính anh thôi. Hạ An Nhiên mơ hồ nói xong một đống câu, sau đó cô liền say khướt nằm trên người của Lăng Mặc. Mà chiếc mặt nạ đen dính trên mặt cô, cuối cùng cũng chóc ra. Dưới lớp mặt nạ, một khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, thanh tú, ngọt ngào động lòng người, chậm rãi lộ ra. Dưới sự soi sáng của ánh trăng và các vì sao, trông thật chói mắt, giống như một nàng tiên giáng trần, câu dẫn hồn phách người khác bốn. Chương 11, cô dám chạy. 10. Chương 11, cô dám chạy. Hạ An Nhiên lại gặp ác mộng. Trong lúc mơ màng, cô bị người ta dùng sức kéo vào trong ngực, quay người cô lại và đè xuống. Hạ An Nhiên cố gắng muốn nhìn rõ mặt mũi của đối phương. Đối phương dường như là con sói đói mà cô đã mơ tới lúc trước. Nghĩ đến cảnh con sói đói này bóp cổ mình không buông trước đây, Hạ An Nhiên hung hăng trách móc, không cho phép bóp cổ tôi. Thế nhưng, con sói đói kia căn bản không có ý để cô đi. Thô lỗ sờ lên mặt của cô, cắn cằm của cô, tựa như muốn từng ngụm nuốt chửng cô vào. Hạ An Nhiên khó chịu muốn dãy rủa, nhưng đổi lại là đối phương càng không khách khí áp chế cô. Con sói đói lạnh lùng phun ra một câu bên tại cô. Cô muốn chạy sao? Hạ An Nhiên đối mặt với con sói đói, vẫn không khuất phục mà vùng ấy, anh thả tôi ra. Con sói đói giam cầm Hạ An Nhiên lại, hừ lạnh một tiếng, thốt ra từng chữ. Sao có thể để cho cô chạy được? Hạ An Nhiên vô cùng bực cường, kiên quyết đấm đá, tôi sẽ chạy. Lập tức chạy. Sau đó năm. Một giây sau, Hạ An Nhiên liền phải trả giá đắt cho sự ngoan cổ của mình. Con sói đói đó quá tàn nhẫn. Hạ An Nhiên chỉ cảm thấy thân thể như bị nghiền nát thành từng mảnh. Cô hoàn toàn biến thành thức ăn cho con sói đói kia, dù có dãy rủa cũng không có kết quả. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên giường, Hạ An Nhiên mơ mơ màng màng mở to mắt. Sau đó, khắp nơi trên cơ thể đều truyền đến một tín hiệu. Đau. Đau đến mức không muốn sống nữa. Cơ thể giống như bị nghiền nát thành từng mảnh. Đau đến mức cô muốn đập đầu chết. Hạ An Nhiên ôm đầu choáng váng, đau đớn lẩm bẩm, chẳng lẽ say rượu đau như vậy sao? Lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên say. Đúng là không có kinh nghiệm. Hạ An Nhiên khó chịu, tự nói với chính mình, sau này sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Chỉ là, sau khi lẩm bẩm một hồi, cô mới mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Đau đầu là một chuyện, nhưng cơ thể tại sao lại đau đến vậy? Đặc biệt là ở vị trí khó mở miệng kia, đau khiến cô muốn khóc. Hạ An Nhiên chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy mình không một mảnh vải. Trong lúc hốt hoảng, cô bỗng chú ý tới Lăng Mặc bên cạnh, trên người của anh cũng không còn mảnh vải nào, trên lồng ngực vẫn còn mấy vết sức nhìn mà giật mình. Hạ An Nhiên chết lặng khi nhìn thấy cảnh này. Cô chỉ nhớ rằng tối hôm qua cô uống nhiều quá, sau đó không phải ngủ thiếp đi sao? Nhưng tình huống trước mắt nói cho cô biết, mặc dù cô uống nhiều nhưng lại không có lăn ra ngủ, mà còn điên cuồng ăn sạch Lăng Mặc. Sau khi ý thức được tình huống này, Hạ An Nhiên vô cùng khinh thường bản thân, hung hăng tự tát mình một bạt tai. Hạ An Nhiên, mày không phải người. Ngay cả người thực vật cũng có thể xuống tay được, mày đúng là đồ cầm thú. Cô thật sự muốn đập đầu chết ngay tại chỗ. Căn bản không nghĩ đến, bản thân uống nhiều quá sẽ đói khát như vậy. Nhìn thấy Lăng Mặc bị thương bị bắt nạt, Hạ An Nhiên tự trách bản thân, suýt chút nữa khóc đến nhồi máu cơ tim, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi thực sự không cố ý. Nói xin lỗi còn có ích sao? Cô đã ăn tươi nuốt sống người ta rồi. Hạ An Nhiên xoa xoa khuôn mặt bị tát, đau đớn nói, bình tĩnh, bây giờ nhất định phải bình tĩnh, ít nhất nên xử lý hiện trường vụ án trước, không thể để Tôn quản gia phát hiện ra cô đã làm ra loại chuyện tán tận lưỡng tâm như thế này. Tôn quản gia là một người hầu trung thành, nếu như bà ta nổi giận, rất có thể sẽ trực tiếp giết chết cô. Hạ An Nhiên cố chịu đựng thân thể khó chịu, bước xuống giường nhặt bộ đồ ngủ từ dưới đất lên, lạnh nhạt giúp Lăng Mặc mặc vào. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong cho Lăng Mặc, cô rút tấm ga trải giường lộn xộn và bẩn thỉu, phía trên còn dính vết máu màu đổ ra rồi nhét vào phòng tắm. Ngay sau đó, tốc độ mở cửa sổ ra, để mùi hương mập mờ trong căn phòng thoát ra ngoài bốn. Chương 12, tự làm tổn thương bản thân.
10.
Chương 12, tự làm tổn thương bản thân. Sau khi phá hủy vết tích xong, Hạ An Nhiên toàn thân đau nhức nằm trên giường. Mệt mỏi là một chuyện, mấu chốt là thân thể đau đến muốn khóc, đi một bước mà đau như tự kỷ. Nghĩ đến đây, Hạ An Nhiên cảm thấy bị khuất, tức giận kéo cánh tay. Lãng Mặc hung hăng cắn mạnh một cái. Nhưng sau khi cắn xuống, cô lại cảm thấy mình bị đối lý. Dù gì thì cô cũng là người điên cuồng nuốt sống Lăng Mặc, cũng không liên quan gì đến cái tên đẹp trai này, người ta từ đầu đến cuối đều là vô tội. Hạ An Nhiên hậm hực buông cánh tay Lăng Mặc ra, bị thương ngược thành dòng sông, tại sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy chứ? Vốn dĩ mấy ngày nay còn muốn tìm cơ hội chạy trốn, ai ngờ kế hoạch lại không đổi kịp tạo hóa. Hạ An Nhiên đau khổ che mặt lại, nói, bây giờ tôi mà chạy, chẳng khác gì một người phụ nữ cặn bã vô lại cả. Điều cô ghét nhất chính là những loại người vô trách nhiệm. Sao cô lại có thể trở thành loại người mà cô ghét nhất được chứ? Hạ An Nhiên im lặng hồi lâu, mới nắm chặt tay đưa ra quyết định. Đối với Lăng Mặc đang nằm trên giường, cô nghiêm túc đảm bảo, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Anh chỉ còn sống được 1 hoặc 2 tháng nữa, vậy tôi sẽ ở lại thêm 1-2 tháng nữa. Trong 1-2 tháng này tôi nhất định sẽ tận lực bảo vệ cho anh, sẽ không để người khác làm hại anh. Bây giờ cách mà những người kia ra tay với Lăng Mặc, chắc cũng chỉ có hạ độc mà thôi. Mà đối với chất độc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ ngọt ngào của Hạ An Nhiên mang theo tự tin, nói, muốn hạ độc người khác dưới mắt của tôi, còn chưa có cửa đâu. Chỉ là, tự tin không đến 3 giây, vẫn cảm thấy cơ thể mình đau muốn chết. Vẻ mặt Hạ An Nhiên điệu xỉu, rốt cuộc hôm qua tôi đã làm cái quái gì với anh, mà tự làm bản thân bị thương luôn vậy. Lăng Mặc nằm trên giường như người chết. Hạ An Nhiên chán nản tiếp tục lẩm bẩm một mình, không phải nói, chuyện kia khiến người ta rất vui vẻ sao, lừa đảo. Đều là kẻ lừa đảo, không vui vẻ chút nào. Đau chết mất. Lăng Mặc, người đã làm cho Hạ An Nhiên không vui. Ngay lúc Hạ An Nhiên đang trầm mặc hậm hực, thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Mỗi ngày, Tôn quản gia đều đến đúng lúc 8 giờ. Hạ An Nhiên nhanh chân chạy vào phòng tắm trước, tiếp tục dán chiếc mặt nạ rong biển như hôm qua, sau đó bình tĩnh lại, tự nhiên đi mở cửa. Tôn quản gia nhìn thấy Hạ An Nhiên lại đeo chiếc mặt nạ đen kia, nhíu mày lại. Hạ An Nhiên rất bình tĩnh chào hỏi, Tôn quản gia đến rồi. Tôn quản gia gật đầu, sau đó đưa 2 hộ tá vào phòng. Một hộ tá giúp Lăng Mặc lau người, hộ tá còn lại giúp anh xoa bóp cơ thể. Khi Hạ An Nhiên nhìn thấy một trong 2 người hộ tá kia đang cầm khăn để lau người cho Lăng Mặc, cô chợt nghĩ ra điều gì đó, bước nhanh tới giật lấy chiếc khăn trên tay người kia xuống. Khuôn mặt của hộ tá kia ra vẻ không hiểu, đưa mắt nhìn Hạ An Nhiên. Tôn quản gia cũng cau mày khi thấy Hạ An Nhiên như vậy, bà ta không hài lòng nói, "Hạ tiểu thư, cô làm sao vậy?" Hạ An Nhiên bình tĩnh giải thích, "Tôi là vợ của anh ấy, vậy để tôi giúp anh ấy lau người đi." Sắc mặt của Tôn quản gia lạnh lùng, nói, "Trước đây tôi đã từng nhắc nhở Hạ tiểu thủ, thiếu gia không thích tiếp xúc với phụ nữ, chứ đừng nói chỉ là để phụ nữ lau người cho cậu ấy." Lúc này Hạ An Nhiên mới để ý, những người chăm sóc và lau cơ thể cho Lăng Mặc đều là đàn ông. Mà mấy ngày nay, ngoại trừ một người phụ nữ là cô, cũng không thấy bất kỳ nữ người hầu nào khác xuất hiện trong căn phòng này. Cho nên, Lăng Mặc đối với phụ nữ là có bệnh thích sạch sẽ u. Vậy là cô như một kẻ cầm thú đem một người đàn ông có bệnh thích sạch sẽ đối với phụ nữ, điên cuồng ăn tươi nuốt sống sao? Cô quả thực đúng là một anh hùng. Chỉ là, những điều này không phải trọng điểm. Trọng điểm ở đây chính là cô tuyệt đối không thể để hộ tá lau người cho Lăng Mặc được. Một khi phát hiện trên người anh có vết cào, hành vi cầm thú của cô nhất định sẽ bị vạch trần. Chương 13, vung người đàn ông này ra để tôi làm. 10. Chương 13, vung người đàn ông này ra để tôi làm. Hạ An Nhiên đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Tôn quản gia bằng thái độ đúng mực. Bây giờ tôi là vợ của Lăng Mặc, cũng muốn góp một phần sức lực của mình để giúp anh ấy. Nếu Tôn quản gia không yên lòng về tôi, cảm thấy tôi là nhân cơ hội để động tay động chân với anh ấy, thì bà có thể nhìn chằm chằm vào toàn bộ quá trình tôi làm. Tôn quản gia nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên, tự hỏi cô đang định làm cái gì. Hạ An Nhiên trở nên thành khẩn hơn, tôi biết trước đây bà đối với tôi có chút hiểu lầm, nhưng tôi sẽ dùng hành động để chứng minh chuyện trước đây thực sự là hiểu lầm. Cầm lấy khăn mặt, cô không chút phân tâm giúp Lăng Mặc lau mặt. Chỉ là, mặc dù Hạ An Nhiên ngoài mặt ổn định, nhưng trong lòng lại xấu hổ muốn đập đầu vào tường. Không ngừng tự thôi miên bản thân, người ta đều bị cô ăn thịt xong rồi, loại chuyện nhỏ lau người như thế này, còn căng thẳng làm gì? Động tác của Hạ An Nhiên vô cùng nhẹ nhàng và có trách nhiệm, cô không hề có ý lợi dụng Lăng Mặc, chỉ đơn thuần làm công cụ lau người cho anh. Tôn quản gia cứ nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên, thấy cô thực sự không có ý muốn lợi dụng thiếu gia, mới thoáng yên tâm. Danh tiếng của thiếu gia không thể bị hủy hoại bởi người phụ nữ xấu xí này. Vài phút sau, cuối cùng cũng lau xong. Hạ An Nhiên thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình đã thoát được một kiếp nạn. Đúng lúc này, một nam hộ tá khác lại đến để xoa bóp cơ thể cho Lăng Mặc. "Hạ An Nhiên, đùa cô sao?" Hạ An Nhiên kiên trì, chủ động tiến lên, "Để tôi xoa bóp giúp anh ấy cho. Ai có thể cam đoan lúc đối phương xoa bóp, có thể sẽ vô tình phát hiện ra những vết cào đó hay không? Thân thể cũng đã lau xong, xoa bóp đều là chuyện nhỏ." Vẻ mặt của nam hộ tá có chút ngượng ngùng, nhắc nhở, "Xoa bóp là việc rất tốn sức." Hạ An Nhiên vỗ vỗ cánh tay của cô, "Sức của tôi rất lớn." Nam hộ tá nhìn sang Tôn quản gia. Mà Hạ An Nhiên nhân lúc Tôn quản gia còn chưa mở miệng, thái độ của cô vô cùng thành khẩn, cướp lời nói, "Tôn quản gia, hãy cho tôi một cơ hội để biểu hiện thật tốt đi." Sắc mặt Tôn quản gia có chút kỳ quái, liền lặng lặng nhìn Hạ An Nhiên. Thấy Tôn quản gia im lặng không lên tiếng, Hạ An Nhiên vội vàng hỏi nam hộ tả, "Xoa bóp như thế nào? Anh nói đi, để tôi làm." Kết quả là Hạ An Nhiên giúp Lăng Mặc xoa bóp thêm nửa tiếng nữa. Lúc đầu thân thể của cô đã không thoải mái, sau khi xoa bóp xong, thân thể của cô càng thêm ế ẩm và tê liệt. Tôn quản gia nhìn Hạ An Nhiên đang suy sụp, vẻ mặt của bà ta thẳng thắn, nói: "Hạ tiểu thư đã vất vả rồi." Hạ An Nhiên lập tức nâng cao tinh thần, "Không vất vả, chỉ là ai bảo anh ấy bây giờ là chồng của tôi chứ?" Tôn quản gia không nhiều lời thêm, sau đó rời khỏi phòng với vẻ mặt nghiêm nghị. Ra đến bên ngoài hành lang, hai nam hộ tả kia thì thầm lặng lẽ đằng sau Tôn quản gia. "Cô ấy bị sao vậy?" Nhất định là để mắt tới giá trị của thiếu gia. Bằng không, cô ấy sao lại đột nhiên xử sự như đang yêu thế chứ? Đúng vậy, biểu hiện tốt một chút, sau này cũng có thể được chia nhiều tài sản thừa kế hơn. Cô gái xấu xí này cũng không ngốc lắm. Ôi, người ta thật khôn ngoan. 3. Lời nói của hai nạm hộ tả tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai của Tôn quản gia. Đông Tôn quản gia nghĩ đến chuyện ngày hôm qua Hạ Đức Hải lén lút chạy lên lầu. Hạ Đức Hải hẳn là đưa cho Hạ An Nhiên cái gì đó, bằng không sao hôm nay đột nhiên cô lại trở nên siêng năng, dịu dàng như vậy. Loại người bán con gái cầu vinh như Hạ Đức Hải, không nghĩ cũng biết ông ta giao phó loại chuyện gì. Còn không phải hướng về tài sản của đại thiếu gia sao? Cho dù thiếu gia bị nhà họ Lăng vứt bỏ, giá trị của thiếu gia cũng lớn hơn nhiều so với mấy gia tộc nhỏ ở bên ngoài. Sắc mặt của Tôn quản gia âm trầm, tính toán khá lắm, đồ vật của đại thiếu gia là thứ chó mèo có thể nhúng tay vào sao? Chẳng qua chỉ là một cô dâu để sung hỉ, cô thực sự cho rằng có thể nhận được cái gì? Ánh mắt của Tôn quản gia lộ ra một tia lạnh lùng. Nếu Hạ tiểu thư đã ân cần như vậy, vậy thì cứ để cô ân cần đi. Ân cần đến cuối cùng, cô vẫn không có gì cả. Chương 14, hầu hạ đàn ông thật vất vả. 10. Chương 14, hầu hạ đàn ông thật vất vả. Hạ An Nhiên thở phào nhẹ nhõm sau khi Tôn quản gia và hai người hộ tả của bà ta rời đi. Vừa mệt mỏi lại vừa đau nhức. Nhưng người trên giường kia nằm lặng lẽ bao năm vẫn tốt. Sự so sánh này khiến ngọn lửa nhỏ trong lòng Hạ An Nhiên lại xuất hiện. Một móng đuốt nhỏ tức giận đưa về phía khuôn mặt của Lăng Mặc, tôi tuyên bố, từ nay về sau, anh sẽ là nơi chút giận của tôi. Nơi chút giận Lăng Mặc. Sau khi chọc Lăng Mặc vài cái, Hạ An Nhiên mềm nhũn nằm trên giường, không được yêu thương. Trước đó chịu đựng nửa tháng để bắt kịp dự án, tôi cũng không đau như vậy. Chao ôi, hầu hạ đàn ông thật vất vả. Tôi không muốn nghỉ phép nữa, tôi muốn quay lại làm việc. Cô muốn làm việc của cô tiên nhỏ này ngay bây giờ để lấp đầy trái tim bị tổn thương của mình. Nằm được một lúc, cô mới khôi phục được một chút tinh thần. Hạ An Nhiên sờ lên chiếc mặt nạ dán trên mặt mình, tự lẩm bẩm, vẫn phải ở lại Lăng gia đợi thêm 1-2 tháng nữa. Để tránh những rắc rối không đáng có, tốt nhất là nên giữ cho khuôn mặt của cô sung lên một chút. Chỉ là, lúc trước khuôn mặt bị sưng lên vì nhiễm trùng do nghiên cứu, bây giờ cô làm sao mới có thể khiến nó sưng trở lại. Hạ An Nhiên chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức đứng dậy, cố gắng chịu đựng cơn đau. Đi đến trước vali, mở cái hộp trong vali ra. Trong hộp chứa rất nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc dưới dạng keo, bột, thuốc và mấy đồ vật khác nữa. Hạ An Nhiên cầm một cái túi đựng cao dán màu đen, đi vào phòng tắm, cẩn thận bôi lên mặt. Trong vòng vài phút, Hạ An Nhiên liền cảm thấy trên mặt cô chuyển đến một cơn đau nhói. Nửa tiếng sau, khuôn mặt lúc đầu đã khôi phục lại bình thường, hiện tại bắt đầu ửng đỏ, có xu hướng sưng tấy rõ rệt. Hạ An Nhiên chờ đợi và chờ đợi. Một tiếng sau, cuối cùng khuôn mặt của cô cũng biến thành một khuôn mặt sưng tấy. Hạ An Nhiên nhìn khuôn mặt sưng tấy vừa mới ra lò mà hài lòng. Vào buổi chiều, vừa ăn cơm trưa xong không bao lâu, Tôn quản gia nói cho Hạ An Nhiên biết, lão phu nhẫn nhà họ Lăng đã mời cô qua bên đó một chuyến. Dựa theo đạo lý mà nói, cô dâu phải đến gặp gia đình nhà chồng vào ngày đầu tiên sau hôn lễ. Nhưng Lăng Mặc bây giờ là một đứa con trai bị vứt bỏ. Trước đó đám cưới của bọn họ nhìn có vẻ hoành tráng, nhưng rất ít người trong nhà họ Lăng xuất hiện, tất cả đều do quản gia sắp xếp bên dưới. Ngay cả cậu chủ Lăng Mặc còn không được chào đón, một cô dâu sung hỉ như Hạ An Nhiên, gả vào nhà họ Lăng sẽ được chào đón sao? Bây giờ đã là ngày thứ 5, lão phu nhân của nhà họ Lăng mới gửi lời mời, điều này càng thấy rõ thái độ của nhà họ Lăng đối với Lăng Mặc. Lão phu nhân của nhà họ Lăng mời, tất nhiên Hạ An Nhiên sẽ đi. Biệt thự của nhà họ Lăng rất lớn, bên trong biệt thự còn có một vài tòa nhà nhỏ. Tòa nhà chính giữa là nơi ở của lão gia nhà họ Lăng, các tòa còn lại là nơi ở của con cháu trong gia tộc nhà họ Lăng. Bây giờ cô muốn đi đến tòa nhà ở giữa, chính là tòa nhà chính của biệt thự nhà họ Lăng. Tôn quản gia đã sắp xếp người đưa Hạ An Nhiên đến. Sau khi Hạ An Nhiên đến tòa nhà chính, người hầu đưa cô đến không đi theo vào, mà là nữ quản gia của tòa nhà chính chịu trách nhiệm tiếp đón. Nữ quản gia này tên là Mạnh Lệ, mẹ của cô ta làm việc trong biệt thự của nhà họ Lăng. Trong lúc học đại học, cô ta đã đến Anh Quốc để bồi dưỡng chuyên môn về nghề quản gia. Nôn Tình Hải. Sau khi trở về Trung Quốc, Mạnh Lệ vừa có tài lại vừa có sắc, trở thành quản gia trưởng của tòa nhà chính. Hiện tại chưa đến 30 tuổi, đã có chỗ đứng trong tòa nhà chính. Sắc mặt của Mạnh Lệ lạnh lùng, ra vẻ quản gia trưởng trong tòa nhà chính, tôi đưa cô vào trong. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn đi theo sau lưng Mạnh Lệ. Khi cô đi đến con đường nhỏ thưa thớt, Mạnh Lệ đột nhiên mở miệng cay nghiệt nói, cô trước đây hẳn là không dám xuất hiện trước mặt người khác nhỉ? Hạ An Nhiên sững sờ dùng một chút. Mạnh Lệ hừ một tiếng, sau đó lại tiếp tục giễu cợt nói, nhan sắc như vậy nếu tùy tiện xuất hiện ra ngoài, sẽ gây hoang mang cho xã hội mất. Bồi thường là chuyện nhỏ, mà dọa chết 1-2 người thì cô sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và ngồi từ đó. Chương 15, có đi có lại. Sau khi thiếu gia Lăng Mặc trở thành người thực vật, từ người lãnh đạo có quyền lực cao nhất của nhà họ Lăng, anh trở thành đứa con trai bị bỏ rơi của gia đình. Nhưng con lạc đà gầy còn hơn một con ngựa béo. Nếu chiếm được thân phận là đại thiếu phu nhân của nhà họ Lăng, nửa đời sau cổ sẽ có một cuộc sống thượng lưu mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu Lăng lão phu nhân muốn tìm cô dâu xung hỉ cho đại thiếu gia Lăng Mặc, cô ta ẩm thầm muốn tranh giành, nhưng Hạ An Nhiên là người được chọn. Mạnh Lệ có oán hận trong lòng. Tại sao cô ta lại không tốt bằng một cô gái xấu xí quê mùa chứ? Mạnh Lệ bước tới, nắm chặt lấy cánh tay Hạ An Nhiên và khịt mũi lạnh lùng. Đừng tưởng rằng chiếm được vị trí đại thiếu phu nhân của nhà họ Lăng, cô thật sự trở thành người trên người. Cô cũng không xem bản thân mình là cái thá gì chứ, chỉ là một con heo. Ở nhà họ Lăng, tôi sẽ xử lý cô, dễ dàng nhẹ nhàng. Hạ An Nhiên. Điều này đã quá quen thuộc, Tôn quản gia cũng nói với cô ấy như vậy. Mạnh Lệ liếc nhìn người hầu đang đi tới đây sau lưng cô rồi chế nhạo, lần đầu tiên gặp mặt, tôi sẽ tặng cho cô một món quà lớn. Ngay sau đó, Mạnh Lệ trực tiếp biểu diễn một cú ngã ngay trước mặt Hạ An Nhiên. Và sau cú ngã, cô ta bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, Mạnh Lệ vừa nói vừa khóc như mưa. 11 đại thiếu phu nhân, không biết tôi đã đụng phải cô ở đâu. Tại sao cô lại làm khó một người hầu như tôi? Chúng tôi hạ nhân nhưng cũng có tôn nghiêm. Cô không thể xem chúng tôi như không phải con người. Hạ An Nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt mà sửng sốt. Diễn xuất này thật tuyệt. Hơn nữa Mạnh Lệ rất khôn khéo, lại trực tiếp đặt cô ta vào vị trí hạ nhân nhu nhược, thì đám người hầu cách đó không xa nhất định sẽ thương hại nhau và sẽ chỉ nói rằng cô đang ức hiếp người. Người khác tặng cô một món quà lớn, cô không thể không có đi có lại được. Hạ An Nhiên hoảng sợ bước tới, nhanh chóng đưa tay ra, sao cô lại ngã như thế? Mặt đất bẩn thế này, tôi đỡ cô dậy. Lúc Hạ An Nhiên đang định đỡ Mạnh Lệ dậy, rất không vô tình giẫm phải tay của Mạnh Lệ đang chống ở trên mặt đất. Tay Mạnh Lệ bị giẫm lên, cô ta theo phản xạ tự nhiên liền đẩy Hạ An Nhiên ra. Hạ An Nhiên thuận thế Mạnh Lệ đang đẩy cô, liền ngã sang một bên, yếu ớt trợn mắt rồi ngất đi. Mạnh Lệ không thể ngờ rằng cô gái xấu xí này lại có thể lặp lại việc cô ta vừa làm. Hơn nữa, người ta còn lợi hại hơn, trực tiếp ngất đi. Mạnh Lệ không quan tâm đến việc giả vờ ngã, bước tới lay Hạ An Nhiên, hung hăng cờ trách, cô đừng có mà vu oan giá họa cho tôi, thủ đoạn này không có tác dụng. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên đã ngất đi không có phản ứng. Trong mắt Mạnh Lệ lóe lên tia tàn nhẫn, là cô tự tìm đấy. Cô ta không khách khí mà đưa tay ra mà béo, siết chặt cánh tay An Nhiên, nhất định phải khiến cô tỉnh lại. Hạ. Nhưng Hạ An Nhiên vẫn nhắm mắt, nằm thẳng người không có dấu hiệu tỉnh lại. Những người hầu ở cách đó không xa, nhìn thấy Mạnh Lệ và Hạ An Nhiên có chút xung đột, mọi người đều muốn chờ xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng không rằng Mạnh Lệ lại độc ác hơn, tàn nhẫn đến mức đẩy người ta đến ngất xỉu. Hạ An Nhiên tuy là xung hỉ, nhưng trên danh nghĩa vẫn là đại thiếu phu nhân của nhà họ Lăng. Vài người hầu bước tới và vây quanh Hạ An Nhiên để xem chuyện gì đang xảy ra. Mạnh Lệ biết rằng hôm nay nếu vấn đề này không được xử lý tốt, cô ta sẽ gặp rắc rối. Trong cơn hoảng loạn, đột nhiên cô ta nảy ra một kế, mở miệng một cách vô tội tủi thân. Cô ấy sao lại đột nhiên ngất xỉu? Có bệnh ác tỉnh gì không? Vâng không, ai là người bình thường nguyện ý gả cho đại thiếu gia Sung Hy làm góa phụ trẻ? Nói vài câu, Mạnh Lệ muốn việc làm cho Hạ An Nhiên ngất đi không có liên quan gì đến cô ta ba. Chương 16, cô đừng có đánh tôi. Hôm nay, vạn bối phía gia đình bên ngoại của bà cụ Lăng đến thăm nhà. Gia đình bên ngoại của bà cụ Lăng là một gia đình lớn trong thủ đô nhà họ Bùi. Mà người đến thăm là tam tiểu thư của nhà họ Bùi, Bùi Kỳ. Bùi Kỳ trong những ngày qua đến thành phố Lô Hải để kiểm tra công ty do cô đứng tên, vì vậy cô đương nhiên muốn đến thăm bà cụ Lăng. Sau khi đến nhà họ Lăng, Bùi Kỳ đang ở trong phòng khách, trò chuyện với bà cụ Lăng. Không ngờ rằng, người hầu vội vàng chạy tới. Mã Lưu người hầu bên cạnh bà cụ Lăng trực tiếp mắng, không hiểu quy củ. Vội vội vàng vàng mạo phạm bãi tiểu thư thì phải làm sao? Người hầu vội vàng nói, không ổn rồi, đại thiếu phu nhân mất rồi. Bà cụ Lăng nhíu mày, liếc nhìn Mã Lưu. Mã Lưu ngầm hiểu, đại thiếu phu nhân ngất là việc lớn, tôi đi qua xem một chút. Khi Mã Lưu đến hiện trường, bà đã nhìn thấy một đám người vây quanh Hạ An Nhiên. Còn Hạ An Nhiên vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thấy vậy, Mã Lưu vội vàng ra lệnh cho người giúp việc bên cạnh, còn không mau dìu đại thiếu phu nhân vào phòng biệt thự. Những người giúp việc nhanh chóng đỡ Hạ An Nhiên đang ngất xỉu đi về phía biệt thự. Khi Mạnh Lệ nhìn thấy Mã Lưu, cô ta vội vã chạy đến để khiếu nại, "Dì Lưu, cô ta giả vờ đây." Mã Lưu và mẹ của Mạnh Lệ có quan hệ tốt. Mạnh Lệ hiện đang ở trong tòa nhà chính của nhà họ Lăng, cũng nhờ sự chăm sóc của Má Lưu. Má Lưu liếc nhìn Mạnh Lệ, cháu chắc chắn chứ? Mạnh Lệ nghĩ tới việc vừa rồi nhéo Hạ An Nhiên, cô không tỉnh lại, nhất thời cũng chắc chắn lắm. Thấy vậy, Má Lưu nói với một chút tần ý, đại thiếu phu nhân ngất xỉu rồi, sao không mau đi gặp bác sĩ Triệu xem bệnh? Cũng xem như cháu là công. Mạnh Lệ hiểu lời, lập tức hiểu ra, dì Lưu, cháu đi đây. Một lúc sau, Mạnh Lệ đưa một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ đường tới, chính là bác sĩ Triệu mà Má Lưu nhắc tới. Má Lưu cố ý nhìn bác sĩ Triệu chăm chú. Đại thiếu phu nhân ngất đi không do nguyên nhân, ông vẫn cần xem kỹ. Bác sĩ Triệu nhận được sự quan tâm đặc biệt, chẳng lẽ lại không hiểu là có ý gì? Nếu Hạ An Nhiên giả vờ chóng mặt, hay trực tiếp chỉ ra điều đó. Nếu không phải giả vờ ngất, đột nhiên xảy ra chuyện gì, thì cũng là thể chất của cô có vấn đề. Bác sĩ Triệu bước đến bên giường, giả này giả nọ bắt mạch cho Hạ An Nhiên. Một lúc sau, hướng về phía Lưu Mã lắc đầu, đại thiếu phu nhân thân thể có chút nguy hiểm. Gan vượng hỏa, thận hư, còn nữa béo phì trầm trọng. Nhìn cái khuôn mặt mày, béo thành cái dạng gì? Thế nên hôm nay mới có việc ngất đi không rõ lý do. Mạnh Lệ nghe lời bác sĩ Triệu, lập tức nói, cho nên, rõ ràng cô ấy ngất xỉu là do sức khỏe của chính mình, nhưng không liên quan gì đến tôi. Má Lưu liếc mắt nhìn Mạnh Lệ, Mạnh Lệ im lặng không dám nói gì thêm. Má Lưu lại hỏi bác sĩ Triệu, khi nào thì cô ấy sẽ tỉnh lại? Bác sĩ Triệu nói, nghỉ ngơi thật tốt, cô ấy tự nhiên sẽ tỉnh lại. Lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một chút động tĩnh. Bùi tiểu thư Bùi Kỳ đoan trang xinh đẹp, đang đỡ bà cụ Lăng bước vào. Bùi Kỳ ồ hển dĩ không muốn tham gia vào việc của nhà họ Lăng, nhưng chị dâu đã ngất xỉu trong tòa nhà chính, vừa rồi cô ấy đã ở đó, theo lễ nghĩa thì cô ấy vẫn phải đến xem. Theo sau sự xuất hiện của bà cụ Lãng, khi Bùi Kỳ lì hiệp qua khuôn mặt sùng tẩy của Hạ An Nhiên, cô ấy đã choáng váng. Ở phía bên kia, Mã Lưu đang báo cáo tình hình với bà cụ Lăng. Bác sĩ Triệu nói rằng cơ thể của thiếu phu nhân có vấn đề nên cô ấy mới ngất xỉu, bây giờ cô ấy nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn thôi. Bùi Kỳ nghe xong bỗng nhẹ nhàng nói với bà cụ Lăng, bà ơi, con có cách đánh thức người bị ngất, để con thử xem nhé. Bà cụ Lăng có chút kinh ngạc, con có cách sao? Bùi Kỳ nói với vẻ kiềm chế, trước đây khi học ngành y con đã học được một số thủ thuật. Bà cụ Lăng đồng ý. Bùi Kỳ bước đến bên giường, đưa tay ra ấn nhẹ vành thai và má trên khuôn mặt Hạ An Nhiên, sau đó thân thể cô ấy tiến đến gần Hạ An Nhiên. Không cần cố gắng, trong chốc lát Hạ An Nhiên đột nhiên mở to mắt. Sau khi tỉnh lại, Hạ An Nhiên hoảng sợ kêu lên, Mạnh quản sự, tôi sai rồi, tôi không nên làm cho cô không vui, đừng đánh tôi. Chương 17, ai mà không biết giả vờ. Nói xong, Hạ An Nhiên chậm rãi định thần lại, nhìn đám người xung quanh. Khi nhìn thấy Mạnh Lệ, ánh mắt cô lộ rõ vẻ sợ hãi, cô cuộn mình lại và dùng mình. Rõ ràng Mạnh Lệ khiến cô vô cùng sợ hãi. Mạnh Lệ tức giận vì cô gái xấu xí này lại giỏi đóng kịch như vậy, cô ta chỉ tay vào mũi Hạ An Nhiên tức giận nói, cô hãm hại tôi. Tôi đánh cô khí nào? Hạ An Nhiên hoảng sợ lắc đầu, đúng vậy, cô không đánh tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Trong lúc vô cùng hoảng sợ, tay áo của cô bị xốc lên, trên cánh tay xuất hiện một vết bầm tím. Bùi Kỳ đang ngồi bên giường nắm lấy cánh tay của Hạ An Nhiên, chị dâu, sao cánh tay của chị lại xanh tím thế này? Giống như một vết thương mới đúng không? Như một con chim nhỏ sợ hãi, Hạ An Nhiên vội vàng ôm lấy cánh tay của mình, yếu ớt nghẹn ngào nói, những vết sẹo này không liên quan gì đến Mạnh quản sự, là do tôi sơ ý bị ngã. Mạnh Lệ ban đầu nghĩ rằng, với lời chẩn đoán của bác sĩ Triệu, cô ta sẽ thoát khỏi. Nhưng cô tạ nào đâu có nghĩ đến, Bùi Kỳ Bùi đại tiểu thư lại nhập cuộc, dẫn đến dấu vết việc cô ta nhéo cánh tay Hạ An Nhiên. Mạnh Lệ trong nháy mắt có trăm cái miệng cũng không cãi lại được. Nhìn thấy tình cảnh này, lão phu nhân khẽ to mày, chậm rãi đi đến bên cạnh Hạ An Nhiên. Bùi Kỳ đứng dậy rời khỏi vị trí bên cạnh giường. Bà cụ Lăng ngồi xuống bên giường Hạ An Nhiên nở nụ cười ân cần, đừng sợ, đến nói cho bà nội biết, đã xảy ra chuyện gì. Hạ An Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói nhẹ nhàng có chút bất bình, đó là cháu sơ ý bị ngã. Bà cụ Lăng, bà là bà nội của Lăng Mặc, tức là bà nội của con. Con có thể nói cho bà biết đã xảy ra chuyện gì, ngoan, đây là nhà của chúng ta, đừng sợ. Hạ An Nhiên nghe những lời của bà cụ Lăng, nghẹn ngào và nhào vào vòng tay của bà cụ, bà ơi, cháu biết, cháu được đưa đến chỉ để sung hỉ, nhiều người có ý kiến với cháu, nhưng cháu sẽ ngoan ngoãn, đừng đánh cháu, được không? Nghe tiếng khóc của Hạ An Nhiên, bà cụ Lăng hiền lành vỗ vào lưng. Cô, nhà họ Lăng làm sao có thể không dung thứ con? Con là người mà Lăng Mặc quang minh chính đại cưới về làm vợ, là đại thiếu phu nhẫn của nhà họ Lăng, cháu dâu của bà. Sau khi an ủi Hạ An Nhiên, bà cụ Lăng bình tĩnh liếc nhìn Má Lưu. Má Lưu hiểu. Bà ta đi đến trước mặt Mạnh Lệ, không chút do dự tát thẳng vào mặt của Mạnh Lệ. Trong nhà họ Lăng, bổn phận lớn nhất là phải nhớ rõ thân phận của mình. Không biết nặng nhẹ xúc phạm đến đại thiếu phu nhân, cô là cải thá gì chứ? Mạnh Lệ không ngờ Má Lưu lại đánh cô, có chút bối rối. Má Lưu liếc nhìn Mạnh Lệ một cái, đưa cô ta kéo xuống phía giường, mau xin lỗi đại thiếu phu nhân. Mạnh Lệ không hiểu ý của Má Lưu, cứ để cô ta khuất phục trước đã. Cô ta không cam tâm cúi đầu, thực xin lỗi. Đại thiếu không hiểu phép tắc, tôi đụng phải cô, lỡ tay, làm tay cô phu nhân, tôi bị thương. Hạ An Nhiên dường như vẫn đang rất sợ Mạnh Lệ. Mạnh Lệ nào đâu phải xin lỗi, không hiểu phải làm gì, hoảng sợ co người lại nhìn bà cụ Lăng. Bà cụ Lăng cau mày khi nhìn thấy Hạ An Nhiên đang rụt rè như một con chuột. Nhìn thấy vẻ mặt của lão phu nhân, Má Lưu hung hăng đá Mạnh Lệ một cái, đây là thái độ xin lỗi của cô sao? Mạnh Lệ nghiến chặt răng. Cô gái xấu xí này hẳn là cố ý, chỉ để làm bẽ mặt cô ta. Nhưng ở dưới căn nhà này, cô vô cùng tủi thân quỳ xuống trước mặt Hạ An Nhiên, là lỗi của tối. Mã Lưu nặn ra nụ cười với Hạ An Nhiên, đại thiếu phu nhân lần này Mạnh Lệ phạm lỗi, là do tôi quản lý không đàng hoàng, tôi nhất định sẽ kỷ luật cô ta. Chương 18, phế vật leo không lên được vị trí. 10. Chương 18, phế vật leo không lên được vị trí. Hạ An Nhiên biết vị trí thân phận của Mã Lưu, lúc này bà ta đứng lên giúp Mạnh Lệ, cô đương nhiên biết dừng lại đúng lúc. Hạ An Nhiên e ngại, yếu ớt gật đầu, cô ấy biết mình sai, không sao cả. Mã Lưu liếc Mạnh Lệ nói, lại không cảm ơn đại thiếu phu nhân tha cho cháu lần này đi. Mạnh Lệ bất ức, cảm ơn đại thiếu phu nhân. Sau đó cô ta rời khỏi phòng một cách vô cùng miễn cưỡng. Sau khi Mạnh Lệ rời đi, Hạ An Nhiên lo lắng nhìn bà cụ Lăng, cháu muốn trở về. Bà cụ Lăng ân cần nhìn Hạ An Nhiên, sau khi bước vào cửa nhà họ Lăng, hãy coi đây là nhà của mình, không rời đi nữa. Hạ An Nhiên nhỏ giọng giải thích, cháu muốn trở về bên Lăng Mặc. Bà cụ Lăng gật đầu nói với Má Lưu, đưa phu nhân trở về. Lúc này, Bùi Kỳ lại đứng lên, đoan trang và dè dặt nói với bà cụ Lăng, cháu đi cùng với chị dâu. Vừa đúng lúc cháu cũng muốn đến thăm anh họ Lăng Mặc. Bà cụ Lăng khó hiểu, cháu định đi gặp Mặc Nhi. Bùi Kỳ gật đầu, ừm, dù sao cháu cũng tới rồi, nên tôi vẫn muốn đến thăm. Bà cụ Lăng thở dài, sau tai nạn của nó, những người khác đều tránh xa. Cháu là một cô bé ngoan. Đi đi. Bùi Kỳ nghiêm trang đứng dậy, cùng với nhóm người đưa Hạ An Nhiên trở về. Sau khi mọi người đã rời đi, bà cụ Lăng vốn là người tốt bụng, trầm mặc liếc nhìn Mã Lưu. Nói rõ quy tắc cho những người trong nhà, để họ hiểu rằng chủ nhân là chủ nhân. Mã Lưu khẽ thở dài, tính tình của Mạnh Lê, lão phu nhận, bà cũng biết đấy, tính tình rất thẳng thắn, tôi nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc, để cho cô ta kiềm chế lại. Sau đó, chủ đề ngay lập tức thay đổi. Nghe nói đại thiếu phu nhân lúc trước xuất thân nông thôn, hiện tại xem ra, cũng không lên đài nổi, tính tình nhát gan này, cũng xứng với đại thiếu gia, sẽ không dễ dàng gây chuyện. Ý chỉ không hiểu quy tắc lễ nghĩa, không làm được việc lớn theo thông tin trước đó, trong mấy ngày qua quan sát, vẻ mặt run rẩy sợ hãi vừa mới xảy ra. Vị đại thiếu phu nhân này chẳng phải chỉ là phế vật vô dụng sao? Bà cụ Lăng liếc mắt một cái, tốt nhất là tự biết an phận. Hạ An Nhiên được đưa đến chỗ nơi ở. Nhìn thấy Hạ An Nhiên bị thương trở lại, Tôn quản gia khó hiểu, sao vậy? Bùi Kỳ chủ động giải thích, chị dâu vừa mới ngất xỉu. Tôi đưa cô ấy về để cô ấy nghỉ ngơi trước. Tôn quản gia hơi ngạc nhiên, chỉ đi đến tòa nhà chính, tại sao lại ngất xỉu rồi? Chỉ là nhìn thấy sắc mặt của Hạ An Sơ tái nhợt, không phải là giả. Tôn quản gia nhìn Bùi Kỳ, cảm ơn Bùi tiểu thư đã tiến về. Bùi Kỳ, tôi chỉ thuận đường ghé qua để gặp anh họ của tôi. Tôn quản gia lập tức sắp xếp để người đỡ Hạ An Nhiên lên lầu, theo sau là Bùi Kỳ. Khi vào đến phòng, Hạ An Nhiên yếu ớt nằm xuống. Bùi Kỳ đối mặt với Tôn quản gia bên cạnh, bà có thể làm việc trước đi, tôi muốn yên lặng ở cùng anh họ. Tôn quản gia nghe thấy những lời đó, khéo léo từ chối, tôi vẫn nên hầu hạ bất cứ lúc nào. Bùi Kỳ nhẹ nhàng cười và hỏi, chẳng lẽ bà sợ tôi sẽ làm gì anh họ của mình à? Tôn quản gia không nói nên lời. Bùi Kỳ tiếp tục nở một nụ cười dịu dàng, trong phòng vẫn còn chị dâu, bà không cần phải lo lắng, chẳng lẽ còn không yên tâm về chị dâu sao? Khi Bùi Kỳ nói điều này, mặc dù Tôn quản gia không vui nhưng bà ấy vẫn phải rời đi. Bùi Kỳ từng bước đi đến bên giường, nhìn Hạ An Nhiên đang ốm yếu. Sau một thời gian dài, Bùi Kỳ đang nghiêm nghị đột nhiên cười khẩy cười ra tiếng, không ngờ kỹ năng diễn xuất của cô lại tốt như vậy, Oscar nợ cô một tượng vàng. Chương 19, Diêm Vương. 10. Chương 19, Diêm Vương. Cô tiểu thư Loan Trang, thục nữ đang đứng trước mặt Hạ An Nhiên lúc này, cô quen biết cô ấy. Mối quan hệ của hai người vô cùng quen thuộc. Nếu không, vừa rồi Hạ An Nhiên đã không dễ dàng tỉnh lại như vậy. Hạ An Nhiên vừa bị bệnh đã chán nản ngồi dậy, trợn mắt nhìn Bùi Kỳ, cô cũng không tệ. Bùi Kỳ nhường mày đắc thắng, lại còn phải nói nữa, kỹ năng diễn xuất của tôi đã được tôi luyện từ lâu rồi. Nói xong chợt nghĩ đến điều gì đó, đi tới trước mặt Hạ An Nhiên sờ sờ mặt cô, mau nói cho tôi biết, khuôn mặt xương tấy của cô làm sao mà làm ra. Gần như là đổi chiếc đầu khác vậy. Sau khi mặt Hạ An Nhiên bị sờ soạng mấy lần, vội vàng đẩy cô ấy qua, cô sợ cái gì? Lợi dụng tôi. Bùi Kỳ bật cười, tôi chỉ đơn giản là tò mò, làm thế nào mà cô thay đổi khuôn mặt của mình. Hạ An Nhiên không muốn trả lời, cô ông chán, khó hiểu hỏi, làm sao cô nhận ra tôi? Diện mạo gương mặt xương phủ của cô khác xa so với vẻ ngoài ban đầu. Không ngờ, thực sự có người quen nhận ra. Bùi Kỳ ngẩng đầu lên, tự hào nói, tôi là bác sĩ yêu cái đẹp, xương của cô hoàn mỹ như vậy, làm sao tôi có thể không nhận ra chứ? Hạ An Nhiên. Bệnh nghề nghiệp thật đáng sợ. Bùi Kỳ lại đưa tay ra bóp mặt Hạ An Nhiên, tỏ vẻ hưng phấn, mau nói cho tôi biết, tại sao mặt cậu lại sưng lên thế này? Hạ An Nhiên lườm một cái, nói, tôi bị nhiễm bệnh từ thí nghiệm. Bị nhiễm trùng thì có sao không? Có thể bình phục lại được không? Tôi vẫn đang đợi cô làm người mẫu để cho tôi phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Ngùng một chút, cô ta thở dài, nếu không khỏi thì không thành vấn đề. Tôi có thể giúp cô phẫu thuật thẩm mỹ, nề tình chúng ta là chị em tốt, tôi sẽ giảm giá cho cô 50%. Hạ An Nhiên sắp nôn ra máu, cô không thể chia sẻ cho tôi chút lợi ích sao? Hơn nữa, chị em tốt không nên miễn phí sao? Cô có chắc chúng ta không phải chị em cây khế không? Bùi Kỳ nói rất đúng, chị em cây khế tốt mà, là thứ khó phân khó tách rời nhất. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ là chị em cây khế. Hạ An Nhiên chán nản, ngay từ đầu tại sao lại tạo nghiệt mà lại cứu chị em cây khế này? Cô yếu đất nói, cô không đến gặp Lăng mà sao? Bùi Kỳ vội vàng hoảng sợ lắc đầu, tôi đối với Diêm Vương sống không quen. Tôi chỉ biết cổ. Hạ An Nhiên nghi hoặc, Diêm Vương sống? Lăng Mặc. Bùi Kỳ nuốt nước bọt, anh ta hạ thủ độc ác, thủ đoạn quỷ quyệt. Trong những năm qua anh ta đã nắm quyền điều hành tập đoàn Lăng Thị. Không biết bao nhiêu công ty đã sụp đổ, mà những người cạnh tranh với anh ta đều đã chết hoặc tàn phế. Tiến lại gần Hạ An Nhiên một chút rồi hạ giọng. Kinh hãi nhất chính là, anh ta còn đặt chân vào sản nghiệp hắc ám, chạy đến Đông Nam Á dùng máu để rửa sạch hắc ám ở đó, tàn nhẫn hơn nữa là biển thủ lĩnh hắc đạo thành tiêu bản sát sống. Sau đó, ở Đông Nam Á biệt danh Diêm Vương chính là đại diện cho hai chữ Lăng Mặc. Trước khi Hạ An Nhiên đến xung hỉ cho Lăng Mặc, cô đã biết rằng anh là một kẻ thực vật. Lúc này, nghe những lời mà Bùi Kỳ nói, cô không khỏi nghi ngờ, cô ở đâu nghe mấy lời đồn này vậy? Tên nhóc đáng yêu kia làm sao có thể đáng sợ như vậy? Bùi Kỳ ngẩn người, cô thấy ai đáng yêu? Hạ An Nhiên chỉ vào người đang trên giường, anh ấy. Bùi Kỳ vẻ mặt hoảng sợ nhìn xuống Lăng Mặc đang nằm trên giường. Sau khi nhìn rõ Lăng Mặc lúc này trông như thế nào, Bùi Kỳ sửng sốt một lúc rồi giật mình, không phải anh ấy bị biến dạng do tai nạn sao? Hạ An Nhiên nhún vai, đây là bằng chứng cho thấy tin đồn không thể coi là thật. Cậu bé nhỏ dễ thương của cô, sao lại có thể là Diêm Vương chứ? Vu khống một cách chân trụi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, khuyên người ngoại tình. 10. truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, khuyên người ngoại tình. Bùi Kỳ nhìn thấy đã hiểu, Hạ An Nhiên không tin những gì mà cô ấy vừa nói. Cô đã nhầm khi xem Diêm Vương là người tốt. Mắt nhìn người của chị em nhà cô thực sự có vấn đề. Tuy nhiên, Bùi Kỳ nhìn người đàn ông tuyệt đẹp đang nằm trên giường mà không khỏi thở dài. Trước đây anh ấy là một nhân vật tàn nhẫn, kiên quyết như vậy, nhưng bây giờ xảy ra chuyện, anh ấy đã bị gia đình ruồng bỏ, là khá hiện thực. Đại gia tộc đều như vậy, cho dù trước đây phong quang vô hạn, nếu vô dụng rồi cũng sẽ bị bỏ rơi. Bùi Kỳ đã sống trong một hoàn cảnh như vậy, cô ấy đã trải nghiệm điều đó một cách sâu sắc. Bùi Kỳ thở dài, nghe nói anh ấy sẽ chỉ còn thọ được 2 tháng, nếu không nhà họ Lăng cũng sẽ không mê tín tìm người đến Xuân Hy. Vừa nói xong, Bùi Kỳ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên, sao cô lại đến đây Xuân Hy? Hạ An Nhiên thành thật thú nhận, công ty của bố tôi sắp phá sản, nên để tôi đến nhà Lăng Xuân Hy. Bùi Kỳ càng khó hiểu hơn, cô không phải là trẻ mồ côi sao? Bây giờ đã nhận lại người thân của mình rồi. Hơn nữa mới nhận người thân đã bảo cô đi Xuân Hy. Đây đơn giản chính là một tâm mưu. Hơn nữa, chuyện này Ngôn Duy cũng chưa biết hả? Nghe đến tên của cậu Ngôn Duy, vẻ mặt của Hạ An Nhiên hơi thay đổi. Khoảng nhắn tin trên điện thoại của Bùi Kỳ mở ra, Ngôn Duy đối xử rất tốt với cô, mà cô cũng có ấn tượng tốt về anh ấy, bây giờ lại hung hỉ cái gì chứ? Ngôn Duy chắc buồn chết mất nếu biết được điều này. Hạ An Nhiên nhíu mày cắt ngang lời nói của Bùi Kỳ, cô nhắc đến một người đàn ông khác trước sự chứng kiến của Diêm Vương. Cô không sợ anh ấy sao? Bùi Kỳ toàn thân rụt lên, nhưng sau đó cứng rắn lên, to gan mà nói, dù sao thì anh ấy cũng sẽ không biết, sao nào? Chẳng lẽ cô vẫn muốn thủ tiết cho anh ta sao? Nói xong, không biết đã xảy ra chuyện gì, sau lưng Bùi Kỳ đột nhiên bốc lên một hơi thở lạnh lẽo. Bùi Kỳ lo lắng, nhanh chóng túi đầu khấn Lăng Mặc, vô tình mạo phạm. Yêu ma quỷ quái đều lui ra ngoài. Sau khi lẩm bẩm một lúc, Bùi Kỳ tiếp tục hỏi Hạ An Nhiên, cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Sau thì cô phải đưa ra lời giải thích với Ngôn Duy. Hạ An Nhiên, ngày tháng của Lăng Mặc chỉ còn thừa lại mấy ngày. Tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy trong phần cuối của cuộc đời. Bùi Kỳ không thể hiểu được, thực sự không cần thiết phải lãng phí thời gian bên cạnh một người sắp chết. Hạ An Nhiên cũng không muốn lãng phí bên cạnh người sắp chết, nhưng ai khiến cô đã ăn tươi nuốt sống tên nhóc dễ thương này chứ? Cô vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Hạ An Nhiên, không muốn vướng bận với Bùi Kỳ nữa, bóp bóp cái trần, tôi muốn nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy điều này, Bùi Kỳ không nán lại nữa, chủ động rời đi. Sau khi Bùi Kỳ rời đi, Hạ An Nhiên liếc nhìn Lăng Mặc bên cạnh, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, anh nhìn anh xem, làm người làm anh họ thế nào, mà người khác muốn tôi ngoại tình. Chỉ là sáu. Khi nghĩ đến Cổ Duy Ngôn, vẻ mặt Hạ An Nhiên vẫn trở nên nặng nề. Cô nợ anh một mạng. Hạ An Nhiên không muốn nghĩ đến những chuyện nặng nề này, cố gắng hết sức để chuyển ý nghĩ trong đầu. Đưa tay ra chọc vào má của Lăng Mặc, chia sẻ với Tiểu Khả Ái những thành tích trước đó của cô. "Để tôi nói cho anh biết nhé, vừa rồi tôi vô cùng lợi hại, đã xử lý một người độc ác muốn hãm hại tôi. Cùng không nhìn xem tôi là ai, có thể tùy tiện bắt nạt được sao? Mặc dù không dùng một cây gậy đánh chết cô ta, nhưng trong vòng vài ngày này cô ta đã rơi vào rắc rối, sẽ không có ai đến làm phiền tôi nữa." Bùi Kỳ ra khỏi phòng, sau một hồi suy nghĩ, cô chủ động cầm điện thoại di động lên bấm một dãy số. Sau khi đầu dây bên kia kết nối, Bùi Kỳ trực tiếp lên tiếng thúc giục. "Người anh em, mau đến thành phố Lô Hải, cô vợ của anh sắp chạy với người khác rồi." Chương 21, đi theo tôi. 10. Chương 21, đi theo tôi. Hạ An Nhiên đắc ý một lúc, sau đó nằm bên cạnh Lăng Mặc. Rõ ràng là có một số thứ không muốn nghĩ tới, nhưng những cảnh gây cấn nguy hiểm, không kiểm soát được cử hiện lên trong đầu. Một số chiếc xe bị va vào chất đống lên nhau. Xăng liên tục bị rò rỉ ra ngoài, làm bùng lên ngọn lửa dữ dội. Cô cuộn mình trong một chiếc ô tô đã biến dạng, nằm co ro trong ghế phụ. Ngọn lửa thiêu đốt xung quanh cô, trong vài giây thôi nó sẽ lan sang cô, thiêu cô thành tro bụi. Hạ An Nhiên đau đớn muốn thoát ra, nhưng cửa xe bị kẹt chặt không thể nhúc nhích. Không khí ngày càng loãng. Ngay lúc Hạ An Nhiên cảm thấy ngột ngạt tưởng chừng như mình sắp chết rồi thì trong tầm nhìn mờ ảo, ai đó dùng sức kéo mạnh cánh cửa xe đã bị biến dạng rồi đưa cô ra khỏi xe. Vừa được người đấy ôm ra khỏi xe chưa kịp đi vài bước, chiếc xe liền nổ tung bùm 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 bùm. Không khí thiêu đốt dữ dội ập vào cô, nhấn chìm cô. Hạ An Nhiên đau khổ đột ngột mở mắt, hô hấp trở nên hỗn loạn. Thân thể cô run lên không ngừng, không kìm được mà tiến về phía người Lăng Mặc, vùi đầu vào lòng anh như một chú mèo con. Sau khi rủi rủi đầu vài lần, mũi của Hạ An Nhiên khẽ nhúc nhích. Trước đây, cô đã cảm nhận được mùi hương đặc biệt trên cơ thể của Lăng Mặc, nhưng không ngửi kỹ. Lúc này cẩn thận ngửi xem, trên người anh có mùi hương trầm. Giống như trong đêm đen, ánh sáng của tinh tú đang từ từ chiếu xuống thế gian, với ánh sáng dịu dàng trong đêm, thâm trầm, khiến nội tâm người ta cảm thấy đặc biệt an tâm, muốn dựa vào. Hạ An Nhiên nghĩ ngay đến mùi hương của người đã cứu cô thoát khỏi vụ tai nạn xe hơi ngày hôm đó. Người đó cũng có mùi hương như thế này. Rất thoải mái, rất ấm áp, có thể ngay lập tức xoa dịu mọi lo lắng của cô, khiến cô cảm thấy an tâm một cách không thể giải thích được. Dường như chỉ cần cô tựa vào vòng tay đó, thì mọi thăng trầm bên ngoài chẳng liên quan gì đến cô. Tuy nhiên, người đã cứu cô lúc đó là Cố Ngôn Duy. Nhưng mùi hương tương tự trên người Lăng Mặc vẫn làm dịu đi những cảm xúc bối rối của cô lúc này. Hạ An Nhiên lại rủi rủi đầu, giống như chú mèo con không bằng lòng hấp thu chất dinh dưỡng. Hạ An Nhiên đã ngủ. Nếu không phải vì chuông điện thoại, có lẽ cô vẫn sẽ ngủ thêm một chút nữa. Hạ An Nhiên lười đứng dậy, trong cơn mộng mị đưa tay sờ sờ trên bàn phía đầu giường, một lúc sau mới chạm vào điện thoại. Mơ hồ nhìn thấy màu ghi chủ trên điện thoại, mắt cô chợt mở ra. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi Chu hiện tại im. Chính là cậu Ngôn Duy đã gọi cho cô. Lần cuối cùng họ liên lạc là trước khi cô đến thành phố Lê. 2. Vào thời điểm đó, cô và cậu Ngôn Duy chỉ nói rằng họ phải giải quyết một số việc cá nhân, lâu rồi cũng không thấy có liên lạc lại. Hạ An Nhiên ngồi dậy, kết nối điện thoại. Một giọng nói vô cùng tao nhã và nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia chuyển đến. An Nhiên, tôi đang ở thành phố Lô Hải. Hạ An Nhiên sửng sốt, anh đến thành phố Lô Hải làm gì? Nhưng ngay lập tức đã hiểu ra, Bùi Kỳ đã nói chuyện của tôi với anh rồi hả? Cố Ngôn Duy, tôi không ngờ rằng, trước đây vấn đề riêng tư mà cô phải giải quyết, là cùng nhà họ Lăng Xuân Hỷ. Hạ An Nhiên đến thành phố Lô Hải, đơn giản suy nghĩ đó chỉ là nhận lại người thân, ai mà ngờ được là để Xuân Hỷ chứ. Và chuyện này, Hạ An Nhiên muốn âm thầm giải quyết, nhưng cô lại không nghĩ tới việc sẽ đụng phải Bùi Kỳ. Cái miệng nhiều chuyện của Bùi Kỳ, lại còn nói với Cố Ngôn Duy về vấn đề này. Cố Ngôn Duy thấy Hạ An Nhiên im lặng, giọng nói nhẹ nhàng tao nhã của hắn bỗng trở nên nghiêm nghị lúc trước cô nói nợ tôi một mạng, tôi có thể tùy ý đưa ra yêu cầu. Yêu cầu của tôi bây giờ là đi theo tôi. Chương 22, con sói độc ác tỉnh lại. 10. Chương 22, con sói độc ác tỉnh lại. Trong mắt Hạ An Nhiên, Cố Ngôn Duy là một quý ông ấm áp hiền lành. Cô chưa bao giờ thấy thái độ của Cố Ngôn Duy cứng rắn và dứt khoát như vậy. Hơn nữa, đối mặt với yêu cầu của Cố Ngôn Duy, Hạ An Nhiên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cố Ngôn Duy tiếp tục biểu thị sự kiên định. Tôi vốn là muốn ở trước mặt cô trở thành một quân tử, nhưng hiện tại tôi phát hiện nếu trở thành quân tử, tôi sẽ mất đi em. Vậy hiện tại tôi thả làm một kẻ xấu xa. Tôi muốn em. Tôi muốn em đi cùng tôi. Cố Ngôn Duy là một quý ông lịch lãm. Anh ta rõ ràng là ân nhân cứu mạng của Hạ An Nhiên, nhưng anh ta không bao giờ dùng thái độ của ân nhân để tiếp cận cô. Hắn đã có thái độ đúng đắn nhất để theo đuổi Hạ An Nhiên, và cho cô thấy rằng hắn thích cô. Đây là một người đàn ông tốt đúng chuẩn mực. Nhưng bây giờ, thái độ của Cố Ngôn Duy đột nhiên trở nên cứng rắn, khiến cô có chút không kịp phòng bị. Hạ An Nhiên giữ chặt điện thoại, tình hình của tôi ở đây không tệ như anh nghĩ đâu. Hãy cho tôi một thời gian, tôi có thể giải quyết. Cố Ngôn Duy im lặng một lúc, đem tất cả sự chân thành của mình ra ngoài. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của em, nhưng tôi không thể dung túng người mình thích ở bên người đàn ông khác, cho dù hắn là kẻ không rõ sống chết. Tôi biết em trả ơn sinh thành, tôi sẽ giúp công ty của cha em vượt qua khó khăn, đưa ông ấy khỏi phá sản về phần nhà họ Lăng. Em cũng đừng lo lắng, Lăng Mặc chỉ là đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Lăng, nên rất dễ xử lý. 11 chỉ cần em đi với tôi, tất cả mọi việc hãy để tôi giải quyết. An Nhiên, đây là sự chân thành và chân thành của tôi dành cho em. Cậu Nôn Duy đang nói với Hạ An Nhiên rằng anh không hề tùy tiện khi đưa ra yêu cầu để cô đi cùng anh ta. Anh ta đã sắp xếp mọi thứ cho Hạ An Nhiên rồi. Cuối cùng, cậu Nôn Duy nói một cách dịu dàng, tôi đang ở cổng phía tây nhà họ Lăng, sẽ luôn đợi em. Sau đó, anh ta cúp máy. Hạ An Nhiên nghe tiếng bíp bíp cuối điện thoại, ánh mắt trở nên nặng trĩu. Cô không ngờ rằng, cô vừa ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh dậy sẽ xảy ra tình huống đột ngột này. Tuy nhiên, cô cảm nhận được sự quyết tâm của cậu Nôn Duy. Hạ An Nhiên có chút phiền muộn, cô vươn tay không ngừng chọc vào Lăng Mặc, Bùi Kỳ rất muốn cắm sừng anh. Tuy nhiên, sau khi chọc Lăng Mặc, tâm trạng cô lại trở nên trầm xuống, cô tự lẩm bẩm một mình, Cố Ngôn Duy đối với tôi có ý nghĩa khác. Người ta nói món nợ ân tình khó trả nhất, nhưng nợ cứu mạng càng khó trả hơn. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mộ đầy chua xót, tôi chạy thế này, anh có buồn không? Nói xong, cô tự giễu cười. Lăng Mặc chỉ là một người thực vật, có lẽ anh cũng không biết sự tồn tại của cô, anh làm sao mà buồn khi cô rời đi. Hạ An Nhiên nhìn sững sờ, ôm lấy chân anh. Đêm nay Tây nhớ đọc truy hiện trên SK để ủng hộ team nha ba. Môn, không gặp không về. Lạc Mặc đang nằm trên giường nghe Hạ An Nhiên lẩm bấm nhẹ nhàng, hai tay thả lỏng chậm rãi nắm chặt. Khi Hạ An Nhiên đang khoanh tay ngồi trên giường, thì có người gõ cửa. Sau đó, tôi thấy Bùi Kỳ bước vào. Hạ An Nhiên sửng sốt, sao cậu lại ở đây? Tôi nói dối bọn họ, nói đồ của tôi rơi ở đây. Bùi Kỳ cao hứng chạy đến bên giường, Nôn Duy nói cho cậu biết kế hoạch chứ? Anh ấy sẽ ở Tây Môn chờ cậu, cậu giả vờ tiễn tôi xuống lầu, sau đó lẻn đến Tây Môn nhé. Vỗ nhẹ lên vai Hạ An Nhiên, cậu là chị em tốt của tôi không thể nhìn cậu đau khổ ở nhà họ Lăng. Hôm nay, đảng hạ nhân lầu dưới mặt nặng mày nhẹ với cậu, còn cả Tôn Quảng gia, thái độ tốt với cậu cũng không tốt. Cậu nhất định phải rời đi. Hạ An Nhiên không nói nên lời, cô có thể cảm nhận được lòng tốt của Bùi Kỳ. Và cô cũng đã có quyết định nên rời đi hay ở lại. Hạ An Nhiên ra khỏi giường, thu dọn một chút rồi nói, tôi đi gặp Ngôn Duy. Bùi Kỳ vui vẻ kích động kéo Hạ An Nhiên, được, tôi bây giờ sẽ đưa hai người đi trốn. Chỉ khi cô định bước ra khỏi cửa, Hạ An Nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng hơi thở cực kỳ lạnh lẽo, khiến cô bất giác dừng lại. Vô thức quay đầu lại, cô nhìn thấy Lăng Mặc vốn dĩ đang nằm trên giường, nhưng đột nhiên lại ngồi dậy. Lúc này, đôi mắt u ám giống như một con sói đói khát máu, gắt gao nhìn chằm chằm lấy cô bốn. Chương 23, phu nhân. 10. Chương 23, phu nhân. Trên người Lăng Mặc tỏa ra hơi thở thù địch nồng nặc, trong giây lát khiến đầu óc Hạ An Nhiên ngây ra, cả người cứng đờ tại chỗ. Bùi Kỳ cảm thấy có điều gì đó không ổn với Hạ An Nhiên, nghi ngờ quay đầu lại, cũng nhìn thấy Lăng Mặc đang ngồi dậy. Rõ ràng anh là một người đàn ông có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt của Lăng Mặc quá lạnh lùng, giống như một con quỷ chui ra từ địa ngục, hơi thở chết chóc đáng sợ tràn ngập khắp cơ thể. Bùi Kỳ nhìn thấy ánh mắt như vậy, cô không nhịn được run rẩy, hoảng sợ hét toáng lên. Hạ An Nhiên cuối cùng cũng hồi phục thần trí, sau tiếng hét của Bùi Kỳ. Một giây tiếp theo, Hạ An Nhiên bị Bùi Kỳ sống chết ôm chặt lấy, sợ hãi nói, có nên mời một đạo sĩ không? Đây là một xác chết sống lại. Hạ An Nhiên cũng bị dọa rồi, nhưng cảm thấy tình huống trước mắt không phải là một xác chết sống dậy. Lăng Mặc đã từ trạng thái thực vật thức tỉnh rồi. Chỉ là năm. Sự tương phản giữa Lăng Mặc đang nằm và Lăng Mặc đã thức dậy, quá mạnh mẽ. Lăng Mặc đang nằm thì có vẻ dễ thương, nhưng Lăng Mặc khi tỉnh dậy toàn thân đầy sự lạnh lẽo. Hạ An Nhiên nói với Bùi Kỳ, cô đúng ở đây, tôi đi qua xem. Tuy nhiên, vừa mới đi được vài bước, Bùi Kỳ đã kéo chặt Hạ An Nhiên, giọng nói của cô run run, cô đừng đi tìm cái chết thật kinh khủng. Hạ An Nhiên đẩy tay của Bùi Kỳ ra, cứng rắn để xoa dịu, sợ cái gì mà sợ. Chúng ta đều là con người. Những bước nhỏ đều cứng nhắc, cô từng bước đến gần. Lăng Mặc. Cuối cùng, cô bước đến giường, đối mặt đôi mắt đen lạnh lùng của với Lăng Mặc. Hạ An Nhiên đã chắc chắn trước đó, khi Lăng Mặc tiểu yêu dễ thương này mở mắt ra, anh nhất định sẽ đẹp trai động trời. Bây giờ anh cuối cùng cũng mở mắt. Nhưng đôi mắt này như chứa đầy linh hồn của quỷ dữ, khiến người ta nhìn thoáng qua cũng cảm thấy run rẩy sợ hãi. Hạ An Nhiên đối mặt với người đàn ông lạnh lùng trước mặt, còn đang do dự không biết nói thế nào, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Khi Tôn quản gia nghe thấy tiếng hét của Bùi Kỳ, bà vội vã chạy đến. Chưa bao giờ nghĩ rằng ngay khi bước vào, đã thấy chủ nhân của mình tỉnh dậy. Tôn quản gia mừng rỡ phát khóc, chạy tới bên giường, trực tiếp chen cả Hạ An Nhiên, hưng phấn nói, thiếu gia, rốt cuộc ngài cũng tỉnh rồi. Hôn mê 6 tháng, 6 tháng rồi. Nhưng 6. Lăng Mặc nhưng dường như không nghe thấy lời nói của Tôn quản gia, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên. Chậm rãi nói, cô ấy là ai? Mặc dù giọng nói của anh khàn khàn, nhưng nó lạnh như một tảng băng trôi, mỏng và băng giả. Xe hợp nhật nhanh nhất trên điện cờ. Tôn quản gia ánh mắt rơi vào trên khuôn mắt đang sưng tấy của Hạ An Nhiên, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Mà Hạ An Nhiên không biết làm thế nào để giới thiệu bản thân, cảm thấy chột dạ không thể giải thích được. Rốt cuộc, cô được nhà họ Lăng nhân cơ hội khi anh đang ốm nặng không rõ sống chết, cưỡng chế ép vào đây. Bầu không khí bỗng chốc chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Tôn quản gia mới thành thật nói, vị tiểu thư này là Hạ An Nhiên, là nhà họ Lăng tìm cô dâu đến sung chỉ với ngài. Vào lúc này, khi người Tôn quản lý giới thiệu Hạ An Nhiên, giọng điệu của bà ta vô cùng đau ủy khuất. Hạ An Nhiên chỉ để sung hỉ với thiếu gia, đều là người nhà họ Lăng muốn làm nhục thiếu gia. Đó là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của thiếu gia. Thiếu gia là người kiêu ngạo như vậy, bây giờ phải chịu ủy khuất, chịu sỉ nhục. Đôi mắt đen lấy của Lăng Mặc tràn đầy sắc thái vô biên, thì ra cô là vợ của tôi. Hạ An Nhiên nặn ra nụ cười cứng ngắc. Chỉ là mặt cô xuống quả, nặn ra nụ cười gượng gạo trông buồn cười làm sao. Lăng Mặc hít mắt, nhẹ nhàng đưa tay về phía Hạ An Nhiên, môi mỏng mấp máy, đưa tôi. Phu nhân. Chương 24, giải mã keo kiệt. 10. Chương 24, giải mã keo kiệt. Hai từ phu nhân bị Lăng Mặc kéo dài biến thành ngàn vạn lần, khiến người ta nghe xong đều có cảm giác hoảng sợ không thể giải thích được. Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Hạ An Nhiên, giọng nói bị trầm thấp của Lăng Mặc trở nên tối tăm, phu nhân sự tối sao? Hạ An Nhiên kiên cương lắc đầu, không sợ. Sau đó, cô đi đến bên cạnh Lăng Mặc, đỡ lấy cánh tay của anh vừa mới tỉnh lại, nằm xuống thì tốt hơn. Giọng điệu của Lăng Mặc mỏng trầm mang chút thăm dò, phu nhân thực là quan tâm đến tôi. Hạ An Nhiên đỡ cánh tay của Lăng Mặc đôi tay có chút run run. Có thể nào đừng gọi cô là phu nhân với một giọng châm biếm như vậy được không? Cô hoảng sợ. Mà tại cửa phòng, Bùi Kỳ vừa rồi bị dọa cho sợ hãi, mới chậm chạp lấy lại được nhận thức, rốt cục cũng nhớ tới mục đích khi tới đây. Nhưng vừa muốn định mở miệng, đã nghe thấy Lăng Mặc lạnh đạm nói, tôi không thích trong phòng có mặt người ngoài. Mặc dù Tôn quản gia cảm thấy Hạ An Nhiên là người ngoài, nhưng những gì thiếu gia nói lúc này rõ ràng đang nói rằng Bùi Kỳ tiểu thư là người ngoài. Tôn quản gia chủ động đi đến bên cạnh Bùi Kỳ, Bùi tiểu thư, cô đã tìm được đồ chua. Tôi sẽ tiến cô đi. Bùi Kỳ nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, làm ra một tư thế cực kỳ trang nghiêm, anh họ vừa mới tỉnh dậy, vẫn nên là bà ở lại chăm sóc anh ấy. Vừa nói, ánh mắt cô rơi vào Hạ An Nhiên, cô dịu dàng nói, chị dâu, có thể tiến tôi một đoạn. Không đợi Hạ An Nhiên thái độ, Lăng Mặc đã vươn một bàn tay mảnh khảnh ra, nắm chặt lấy cổ tay Hạ An Nhiên. Sau đó, anh dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Bùi Kỳ, lạnh giọng nói, phu nhân của tôi không cho mượn. Đôi mắt đầy bài xích và ngăn chặn của Lăng Mặc, khiến Bùi Kỳ không thể kiềm chế phải dùng mình một cái. Lăng Mặc lại lạnh lùng nói với Tôn quản gia, vẫn không tiến khách. Tôn quản gia nhanh chóng nói với Bùi Kỳ, Hạ tiểu thư muốn chăm sóc cho thiếu gia, tôi sẽ tiến cô. Vì vậy, Bùi Kỳ run rẩy bị Tôn quản gia đuổi ra khỏi tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây. Đứng bên ngoài tòa nhà, trong đầu thoáng qua hình ảnh khi Lăng Mặc tỉnh dậy, khí thế âm lãnh của Diêm Vương, cô run rẩy lấy điện thoại di động ra bấm số của Cố Duy Ngôn. Xảy ra tai nạn rồi, An Nhiên bị Diêm Vương giam giữ rồi. Giọng của Bùi Kỳ lúc này có chút run rẩy. Vừa rồi cô ấy thực sự sợ hãi trước ánh mắt nghiêm nghị của Lăng Mặc, đến bây giờ cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại hoàn toàn. Hạ An Nhiên trong đầu đầy vướng bận, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Giờ C trang web cập nhật nhanh nhất. Lăng Mặc rõ ràng lúc này mới tỉnh lại, nhưng chấp nhận một cô dâu sung hỉ vô cùng xấu xí như cô, chấp nhận quá tốt rồi. Hạ An Nhiên không nhịn được nữa, yếu ớt hỏi, anh không có ý kiến gì sao? Ánh mắt Lăng Mộ rơi vào khuôn mặt sưng húp vô cùng kỳ lạ và dị thường của Hạ An Nhiên, thực ra anh không đành lòng nhìn thẳng, ngũ quan gần như chèn dính với nhau rồi. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, Lăng Mặc thấy gương mặt mình sưng phù rất thú vị. Tuy nhiên sáu, Hạ An Nhiên bị Lăng Mặc lạnh lùng nhìn từ trên xuống dưới như vậy, hoảng sợ che mặt, tôi biết mình hơi béo. Giọng nói mỏng khàn của Lăng Mặc tràn ra, nếu em béo, em có thể giảm cân. Hạ An Nhiên sững sờ, giảm cân. Lăng Mộ ánh mắt mỏng lạnh, không lưu tình mà ra lệnh, mỗi ngày 3 bữa giảm đi một nửa. Hạ An Nhiên trợn to hai mắt, một nửa? Anh muốn bỏ đói tôi sao? Lăng Mặc lạnh lùng nói, cần cù, tiết kiệm mà giữ nhà. Hạ An Nhiên, 11. Siêng năng tiết kiệm giữ nhà cái quần què. Hạ An Nhiên hất râu nhìn chằm chằm, tên khốn kiếp này đúng là vừa mới tỉnh dậy đã buộc phát tính keo kiệt, lại có thể trực tiếp giảm bất khẩu phần ăn của cô L. Tức á, người giàu có đều keo kiệt nên mới giàu sao? Chương 25, là ai đang lập vị? 10. Chương 25, là ai đang lập vị? Tin tức Lăng Mặc tỉnh dậy trong chốc lát đã truyền ra ngoài. Những người đầu tiên đến là Lăng Minh Chí, bác trai của Lăng Mặc và bác gái Lý Nhân. Lý Nhân vào phòng, lao đến bên giường, rất cường điệu mà lộ ra nụ cười, sung hỉ vẫn còn tác dụng. Nhìn xem, Lăng Mặc không phải đã tỉnh lại rồi sao? Ánh mắt rơi vào trên người của Hạ An Nhiên, không chút do dự khen ngợi, thật may khi có cháu dâu. Vợ phu. Bác trai Lăng Mộ hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ An Nhiên, ngơ ngác đáng giá vẻ ngoài của cô. Một từ, xấu. Hai chữ, thật xấu. Bốn chữ, không thể nhìn thẳng. Lăng Minh Chí cảm thấy đau mắt, lập tức gạt sang một bên. Nở nụ cười trên môi, Lý Nhân cố ý nói lại, người vợ này của cháu, nhưng chính tay bác tự chọn cho cháu đấy. Hài lòng chứ? Lý Nhân rất không thích Lăng Mặc. Rõ ràng chồng bà ta là con trai trưởng của nhà họ Lăng, nhưng lại bị cha của Lăng Mặc đè đầu cưỡi cổ, sau đó lại bị Lăng Mặc gây sức ép. Cho nên sau hai nạn của Lăng Mặc, bà ta đương nhiên muốn chút hận thù. Bí mật mua chuộc một đại sự, bảo ông ta nói với hai vị trưởng lão nhà họ Lăng, rằng Hạ An Nhiễn một cô gái xấu xí quê mùa sống ở nông thôn chưa từng được đi học, bắt tụ vô cùng phù hợp với Lăng Mặc, có thể vợ anh. Không mất nhiều thời gian để hai vị trưởng lão nhà họ Lăng quyết định chọn cô gái xấu xí này, nhưng không bao giờ nghĩ rằng sung hỉ có tác dụng. Nhưng mà, cho dù Lăng Mặc tỉnh dậy thì cũng sao? Lý Nhân khiêu khích nói, Lăng Mặc à, cháu không biết đâu, cháu hôn mê nửa năm rồi, bác trai của cháu lo lắng lắm, bây giờ tập đoàn Lăng thị đều là do bác trai hỗ trợ chống đồ đấy, nếu không sớm đã trở thành nhóm rồng không đầu rồi. Một lần nữa cố tình nói với Lăng Mặc, bây giờ đã khác, tình hình không còn như trước đây. Là đang châm biếm Lăng Mặc. Hạ An Nhiên đứng ở một bên có chút cả lời, bác gái của Lăng Mặc rõ ràng đang sỉ nhục anh, sau đó lại châm biếm Lăng Mặc. Đây là cô ý để cho Lăng Mặc tức giận. Hạ An Nhiên có chút lo lắng Lăng Mặc bị tức giận đến chóng mặt, một bên cầm ly nước đi tới chỗ Lý Nhân, bác gái, bác uống nước đi. Một tia chán ghét lóe lên trong mắt Lý Nhân, cô đặt nó sang bên kia. Sau đó, đối mặt với Lăng Mặc nói tiếp, cháu đấy, củ nằm nghỉ ngơi dưỡng sức đi, tập đoàn Lăng thị đã có bác trai của cháu rồi. Hạ An Nhiên bóp chặt lấy cốc, trong đầu cảm thấy muốn bốc hỏa rồi, miệng của Lý Nhân này, không thể đóng lại được à. Rất lo lắng và nhìn về phía Lăng Mặc. Nhưng mà, trên mặt Lăng Mặc cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hắn lạnh lùng liếc nhìn Lý Nhân và Lăng Minh Chí, người phụ trách của tập đoàn Lăng thị đã thay đổi rồi. Cập nhật nhanh nhất trên điện cờ. Bác trai Lăng Mặc và bác gái đồng thời sử sốt. Mặc dù Lăng Mặc đã hôn mê, nhưng bác cả của Lăng Mặc và bác hai đều muốn lên chức, cho nên cho đến bây giờ người phụ trách tập đoàn Lăng thị vẫn không thay đổi. Vẫn là Lăng Mặc. Lăng Mặc tràn đầy lãnh đạm cấp trên, thật sự là vô dụng. Tôi hôn mê nửa năm, không ai có thể lên nắm quyền. Lăng Mặc vô cùng tức giận. Lý Nhân không cam lòng, chồng tôi nắm quyền, không phải là vấn đề thời gian sao? Lăng Mặc tàn nhẫn đập tan mộng tưởng của bà ta, ánh mắt sắc bén lộ ra, tôi tỉnh rồi, ai còn có cơ hội. Lý Nhân vốn dĩ muốn phản bác, nhưng bị khí thế người trên người của Lăng Mặc làm cho kinh hãi, nhất thời không biết nên mở miệng nói như thế nào. Thậm chí trước đó nỗi sợ hãi khi bị Lăng Mặc chi phối, không kiềm chế được đều toát ra rồi. Hạ An Nhiên vốn vẫn đang lo lắng cho Lăng Mặc, hơi sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này. Nói là đứa con trai bị bỏ rơi của danh gia vọng tộc, nói là phế vật. Ngay cả khi Lăng Mặc đã nằm trên giường nửa năm, mở mắt ra chính là sự trở lại của nhà vua. Người khác đang ở trong mắt anh, chẳng qua cũng chỉ là hạt cát. Chương 26, cô ấy ở lại. 10. Chương 26, cô ấy ở lại. Lý Nhân và Lăng Minh Chí đã bị Lăng Mặc áp chế hoàn toàn, không còn chỗ để phản công. Đúng lúc này ở cửa truyền đến động tĩnh. Bà cụ Lăng đã đến. Bà cụ Lăng nhìn thấy Lý Nhân và Lăng Minh Chí đều ở đây, các con cũng ở đây à? Lý Nhân nặn ra một nụ cười, Lăng Mặc tỉnh rồi, chúng con đương nhiên muốn đến thăm một chút. Những lời nói đầy thái độ, đâu còn mang vẻ kiêu ngạo như lúc nãy. Bà cụ Lăng không nói nhiều, nói với một người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh bà, Bát Tần, mau xem cho Mặc Nhi. Người đàn ông trẻ tuổi này tên là Bát Tần, toàn thân mang khí chất ngời ngời, trông giống như một người sạch sẽ không vớ bụi trần, cực kỳ tao nhã. Lý Nhân hơi kinh ngạc, đây có là vị thần y nhỏ tuổi. Bát Tần là một bậc thầy nhất nhị, năm nay anh ta mới 30 tuổi, đã có danh tiếng cao trong giới y học cổ truyền. Sau khi Bát Tần mỉm cười dịu dàng với Lý Nhân, hắn đến bên giường của Lăng Mặc, ngồi xuống để bắt mạch cho anh. Sau gần 5 phút, Bát Tần nghiêm nghị rút tay về. Lý Nhân sốt ruột bước tới, thần y Bát Tần, tình hình thế nào rồi? Bát Tần khẽ nhíu mày, sau khi cân nhắc mở miệng nói, mặc dù thiếu gia Lăng Mặc tỉnh lại, nhưng tai nạn mà cậu ấy gặp phải trước đây khiến các cơ quan trong cơ thể cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ tỉnh dậy chỉ là tái sinh trong thời gian ngắn, có thể chỉ kiến trại được trong vòng 2 tháng. Lý Nhân lập tức kích động, thật sao? Chỉ có 2 tháng tuổi thọ. Bát Tần, vâng, nhiều nhất là 2 tháng. Trái tim Lý Nhân lại càng nở rộ hơn. Mặc dù Lăng Mặc đã thức dậy, nhưng làm gì có khác biệt giữa tỉnh dậy và không tỉnh dậy chứ? Một người tuổi thọ chỉ có 2 tháng, anh còn có thể tạo ra sóng gió gì nữa? Cuối cùng, tập đoàn Lăng thị cũng thuộc quyền của bọn họ. Bà cụ Lăng ở một bên nhìn Lý Nhân rất bất mãn, sau đó nặng nề hỏi, không có cách nào. Bác Tân lắc đầu với bà cụ Lăng, tôi không thể làm gì cả. Sau khi bác sĩ thiên tài bác Tân rời đi, bà cụ Lăng liếc nhìn Hạ An Nhiên. Với vẻ mặt vô cùng đau khổ, bà bước đến bên giường ân cần nói với Lăng Mặc, cháu cũng nên biết rằng, khi cháu hôn mê, bà đã tìm người đến sung hỉ cho cháu, nhưng đây là biện pháp tạm thời, hiện tại cháu đã tỉnh lại rồi, bà sẽ giúp cháu sắp xếp ổn thỏa cho Hạ tiểu thư. Lăng Mặc chỉ còn 2 tháng nữa, ngày nào cũng nhìn cô vợ xấu xí, ước chừng sẽ chết nhanh hơn. Với sự sắp xếp của bà cụ Lăng không có gì đáng chê trách. Hạ An Nhiên là một công cụ cho việc sung hỉ, từ đâu đến thì về lại nơi đó. Giờ cờ mở trang web cập nhật nhanh nhất. Lăng Mặc hai mắt u ám, gắn từng chữ nói, cháu tỉnh lại, công của cô ấy cũng không thể thiếu. Giọng nói này vô cùng u ám như trong rừng sâu thẳm, thân thể Hạ An Nhiên đột nhiên đình trệ, giống như bị rắn độc siết chặt lấy cổ họng. Lăng Mặc tiếp tục lạnh nhạt nói, cô ấy danh chính ngôn thuận được cưới về làm dâu nhà họ Lăng, giữ cô ấy ở lại. Lý Nhân lắng nghe giọng nói u lãnh của Lăng Mặc, ngay lập tức hiểu ra sau khi suy nghĩ một chút. Lăng Mặc luôn tâm địa độc ác, ra tay tàn nhẫn, có thủ tất báo, sao anh có thể giữ người phụ nữ từng lăng mạ mình ở lại? Anh rõ ràng là muốn giữ Hạ An Nhiên ở bên cạnh, tra tấn thật tốt, tuy nhiên, trước khi chết của Lăng Mặc thả chơi với một cô gái xấu xí, còn hơn là kéo cả nhà họ làm đệm. Lý Nhân nhanh chóng nói, nếu cháu muốn cô ấy ở lại, thì ở lại thôi. Bà cụ Lăng liếc nhìn Lý Nhân một cách không hài lòng. Tuy nhiên, bà sẽ thuận theo ý của Lăng Mặc, dù sao thì Mặc Nhi cũng muốn giữ cháu lại, nên cứ ở lại đi. Hạ An Nhiên nghe bọn họ nói đôi ba lời, quyết định sẽ giữ cô ở lại, trong lòng cô chợt thấp thỏm. Cô luôn cảm thấy rằng, khi cô ở lại nhất định sẽ có một cơn báo chờ đợi cô. Hoàng luận L. Cô ấy đặc biệt muốn chạy trốn khỏi cả bẫy này ba. Chương 27, những dấu về này từ đâu mà có vậy? 10. Chương 27, những dấu về này từ đâu mà có vậy? Sau khi mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Hạ An Nhiên và Lăng Mặc. Hạ An Nhiên nghĩ đến việc Lý Nhân lúc rời đi, dùng khuôn mặt cứng đờ như một cái xác không hồn nhìn lấy cô, trong lòng có chút sợ hãi. Cô cảm thấy rằng mình là một cống vật được hy sinh trước mặt Lăng Mặc. Mặc dù tâm trạng bất ổn, nhưng đối mặt với một kẻ bại trận bị cô ăn thịt, cô còn sợ gì nữa? Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười, chuyên tâm hỏi, anh có một hay nói không? Muốn làm gì? Nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp anh thu xếp. Lăng Mặc không nhìn Hạ An Nhiên, mà nhẹ nhàng kéo bộ đồ ngủ của anh ấy. Hạ An Nhiên khó hiểu, tôi có cái gì không thoải mái sao? Nếu không thì là kéo đồ ngủ lên làm gì? Tay Lăng Mặc hơi dừng lại, nhếch lên đôi mắt mỏng, môi mỏng khẽ mở, ngực của tôi không thoải mái. Hạ An Nhiên, tại sao ngực của anh lại có cảm giác không thoải mái? Lăng Mộ lạnh lùng mở bộ đồ ngủ, lộ ra lồng ngực đầy dấu vết mờ mờ. Những dấu vết này khiến tôi rất khó chịu. Hạ An Nhiên mà người, cô có thể che giấu sự thật với Tôn quản gia và y tá. Nào có ngờ được rằng, Lăng Mặc sẽ tỉnh lại, sau đó nhanh chóng phát hiện ra dấu vết trên người anh. Hạ An Nhiên ở trong phòng mà nghẹt thở muốn chết, ánh mắt chột dạ lướt nhìn sang nơi khác, anh, trên người anh sao lại có những vết xước này, thật kỳ quái. Lăng Mặc giọng nói mỏng và thấp, "O, cô không biết." Hạ An Nhiên liếc nhìn những vết xước, bằng chứng sắt đá đều có, cổ muốn giấu, nhưng giấu không được không được, không thể ngồi không để chờ đợi cái chết. Nhất định phải tìm ra một biện pháp hoàn hảo để đối phó trước. Sau khi ánh mắt của Hạ An Nhiên đảo một vòng, vô cùng hung dữ chỉ vào Lăng Mặc một cách dữ dội, đánh phủ đầu trước. Không phải do anh sao? Nếu không phải do anh rất đẹp trai, lại còn có khuôn mặt xinh xắn thu hút, tôi sẽ không cầm lòng được sao? Còn làn da non mềm của anh nữa, mềm như đàn bà vậy, tôi chỉ cần một chạm là vỡ. Đây có thể là vấn đề của tôi sao? Tôi đã nói rồi, tất cả những chuyện này đều là vấn đề của anh. Tôi đã dùng kinh nghiệm thực tiễn để nói với anh, đàn ông đẹp trai sẽ nguy hiểm như thế nào. Sau này khi đi ra ngoài, xin hãy cẩn thận. Tôi làm như này đã khá là khách sáo rồi, những tiểu thư khác bên ngoài kia còn hư hơn nước kia. Anh nên phát triển trí tuệ nữa đi. Hạ An Nhiên dường như đang buộc tôi chỉ trích Lăng Mộ, nhưng nghe kỹ, đây rõ ràng là tang bốc khen ngợi đến tận bầu trời. Hạ An Nhiên cứng đầu tiếp tục xạo ke, không phải sao? Chỉ cần anh xấu đi chút, tôi sẽ không lộn xộn với anh đâu. Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên thật sâu, vậy cô đã làm những chuyện cầm thú nào khác rồi? Hạ An Nhiên bị hỏi thẳng như vậy có chút chột dạ, ăn anh sạch sẽ liệu có tính không? Tuy nhiên, liệu việc đen tối này có thể được thừa nhận không? Thừa nhận điều đó, cô cảm thấy Lăng Mặc sẽ tóm lấy cô lại, làm một mẫu vật sống. Hạ An Nhiên kiên quyết phủ nhận, tôi vô tình chạm chúng anh, ngoài việc này ra, còn có thể làm gì nữa? Cô ý to gan liếc nhìn một số nơi trên cơ thể Lăng Mặc, nó khả khiêu khích. Cho dù tôi muốn, nhưng người thực vật có chức năng hạn chế, tôi có muốn cũng bất lực. Khi Hạ An Nhiên nói điều này, trái tim tội lỗi của cô đập nhanh hơn. Đem những việc đã làm, vô cùng thẳng thắn mà nói ra, nếu theo lý người bình thường phản ứng, trong chốc lát cảm thấy cô chưa hề làm ra. Vì thế sáu, Lăng Mặc không nên nghi ngờ rằng cô đã làm bất cứ điều gì với anh ta trong thời kỳ anh đang là người thực vật, phải không? Chương 28, Bình Điển. Nghe Hạ An Nhiên nói xong, Lăng Mặc lạnh lùng nhìn cô. Hạ An Nhiên bị nhìn chằm chằm theo cách này, lương tâm cô càng thêm cắn rứt. Tuy nhiên, ở cửa ải nào thì cũng phải từng bước một giải quyết. Hạ An Nhiên kiềm chế cảm xúc, khuôn mặt xương tây tràn đầy vẻ nghiêm túc. Thực ra, điều anh quan tâm nhất bây giờ có lẽ không phải là những vết sơ đó. Sau khi tỉnh dậy, đột nhiên có một người vợ sung hỉ xấu xí như tôi. Chắc anh đang nhẫn nhịn để không tức giận. Nhưng mà anh nên biết rõ rằng, tôi chỉ là một công cụ mà một số người cố tình sử dụng để làm bẽ mặt anh. Tôi chỉ là con cờ trong tay kẻ khác. vì chúng ta đều là nạn nhân, liệu chúng ta có thể chung sống hòa bình với nhau được không? Mặc dù Hạ An Nhiên một mặt đối mặt với Lăng Mặc đã thức dậy, nhưng người có thể quản lý tập đoàn Lăng Thị sẽ không phải là người bình thường. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, sự dữ tợn và lạnh lùng của Lăng Mặc khiến sống lưng cô có chút lạnh lẽo. Đặc biệt là vừa rồi, ánh mắt của Lăng Mặc khi anh bảo trưởng bối nhà họ Lăng hãy giữ cô lại, cứ như thế sắp giết cô trong phút chốc. Thật sự quá kinh khủng. Cô không muốn trở thành vật tế đầu tiên sau khi Lăng Mặc thức dậy đâu. Cô vẫn hy vọng rằng, trong lúc cuộc sống có hạn của Lăng Mặc, bọn họ có thể chung sống hòa thuận với nhau, để cô bù đắp vì tội lỗi đã ăn sạch anh. Vì vậy, một số điều phải được nói ra một cách thẳng thắn. Lăng Mặc nghe Hạ An Nhiên nói xong liền lạnh lùng hỏi một câu, chúng ta không phải là vợ chồng sao? Hạ An Nhiên sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu, nên coi như là, đúng không? Lăng Mặc khẽ nhún mi, mới tần hôn không lâu đã muốn phân phòng. Hạ An Nhiên. Đôi mắt Lăng Mặc dần dần tối sầm lại, tôi lúc nào cũng nhìn thấy sự tồn tại của sỉ nhục, sẽ càng có ham muốn sống mạnh liệt. Hạ An Nhiên nhất thời không phản ứng được, ý anh là gì? 2 tháng là quá ngắn đối với tôi. Tôi phải dựa vào sự kích thích của cô mới có thể sống lâu hơn. Vẻ mặt Lăng Mặc càng ngày càng lạnh lùng, tôi mới có thời gian dọn dẹp mấy kẻ chướng mắt kia mà thôi. Hạ An Nhiên hiểu ra rồi, đâu còn người đàn ông vô cùng đáng yêu kia, anh ta đúng là một kẻ mất trí bệnh hoạn. Anh muốn sống lâu hơn bằng cách hận. Hạ An Nhiên chán nản, tại sao tối hôm đó cô ấy lại uống quá nhiều, để rồi có liên quan đến tên điên này. Khóc. Lăng Mặc vây tay với Hạ An Nhiên đang đứng bên giường. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn tiến lại gần. Lăng Mặc đưa tay chạm vào mặt Hạ An Nhiên. Cập nhật chương mới nhất tại kèn cờ. Hạ An Nhiên trong tiềm thức muốn tránh đi. Tuy nhiên, bàn tay mảnh khảnh của Lăng Mặc đã nắm chặt cằm cô, sau khi xoa xoa đầu ngón tay cô vài lần, anh nói, đừng lo lắng, tôi sẽ không làm gì cô. Hạ An Nhiên bị anh gắt gao giữ chặt lấy cằm. Tại sao lúc này, cô lại cảm thấy mình bị con sói đói nhìn chằm chằm, nó lại sắp cắn cô một miếng? Không đúng. Tại sao cô ấy cảm thấy bị ăn một lần nữa? Hạ An Nhiên đầu óc đang rối bời, Lăng Mặc đến gần bên tại Hạ An Nhiên, nhỏ giọng nói, không cho phép cô rời tôi nửa bước, tôi rất cần cô. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn ngay lập tức bày tỏ lập trường, tôi sẽ không rời đi, ít nhất, cô sẽ không rời đi trước khi anh chết. Nghe Hạ An Nhiên nói như vậy, Lăng Mặc thả lỏng cằm, liếc nhìn phía bên cạnh anh, ngủ thôi. Hạ An Nhiên, hả? Ngủ? Lăng Mặc nhẹ giọng nói, không ngủ ở bên cạnh tôi làm sao có thể kích thích tôi? Hạ An Nhiên, em ở. Chắc chắn, đây là một kẻ mất trí hoàn toàn bệnh hoạn, cách nghĩ của người bình thường không thể hiểu được. Nhìn thấy Hạ An Nhiên bất động, ánh mắt Lăng Mặc hơi tối sầm lại, bày ra vẻ lạnh lùng ép người, phu nhân không vui sao? Hạ An Nhiên muốn khóc. Với ánh mắt đáng sợ này của người kia, nếu cô từ chối, cô nhất định sẽ không sống nổi qua đêm nay. Chương 29, chờ để ngủ cùng phu nhân. 10. Chương 29, chờ để ngủ cùng phu nhân. Hạ An Nhiên nuốt nước bọt, thôi, anh nghỉ ngơi trước đi, tôi phải đi tắm. Cô không muốn lên giường của một kẻ bệnh hoạn. Cô sợ. Sau khi kiếm cớ đi tắm, cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên hoảng sợ rời đi, xoa nhẹ trán, gan thật nhỏ. Tuy nhiên, khoe miệng vẫn hơi cong lên một cách khó nhận thấy. Cô gái nhỏ này dáng vẻ lúc đổi trắng thay đen thực sự rất ngốc nghếch và dễ thương. Đúng lúc này, điện thoại của Hạ An Nhiên ở đầu giường truyền đến một tin nhắn. Lăng Mặc lấy điện thoại di động của Hạ An Nhiên, là tin nhắn ngoại chat. Cố Ngôn Duy, tôi đang ở cửa, luôn đợi em. Lăng Mặc khỏe miệng nhếch lên, ánh mắt híp lại một cách nguy hiểm sau khi nhìn thấy tin tức này, liền chọn xóa không một chút do dự. Hạ An Nhiên đi vào phòng 8, nhanh chóng vô ngực, người điển thật đáng sợ. Chỉ là, thực sự muốn ngủ với anh ấy. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy da đầu tê dại. Luôn cảm thấy sẽ có một đêm nào đó anh đột ngột thức giấc và bóp cổ chết cô. Hạ An Nhiên khép mình lại, chỉ có thể trốn trong phòng 8. Mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, mới đi ra một cách lề hề chậm chạp. Trong phòng chỉ có tiếng thở đều đều. Hạ An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, chắc là đã ngủ rồi, cuối cùng hôm nay tôi cũng vượt qua được. Cuộc sống rất khó khăn. Tuy nhiên, lúc này Hạ An Nhiên mới chú ý đến tiếng động bên ngoài cửa sổ. Trời đang mưa to. Những hạt mưa từng đợt rơi mạnh vào cửa sổ, những hạt mưa cực lớn đập vào người chắc chắn sẽ rất đau. Hạ An Nhiên nhớ đến Cổ Ngôn Duy. Anh ấy đã nói rằng sẽ gặp nhau ở Tây Môn nữa, phải không? Sau đó cô lại gạt bỏ ý kiến đó. Tây Môn, anh ấy sẽ không còn ở. Bùi Kỳ biết rằng Lăng Mặc đã tỉnh lại, cô ấy hẳn đã hoang hoang nói với Cố Ngôn Duy. Cố Ngôn Duy nên biết rằng kế hoạch đã thay đổi, anh ấy chắc chắn sẽ không đợi ở cửa. Hạ An Nhiên tự lẩm bẩm một mình, anh ấy chắc là không ngốc như vậy. Ngay khi những lời này rơi xuống, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp truyền đến, "Anh ngốc?" Hạ An Nhiên hoảng sợ quay đầu lại, sững sờ nhìn Lăng Mặc, anh còn chưa ngủ. Lăng Mặc đôi mắt mở mịt, "Chờ phu nhân." Hạ An Nhiên bối rối không dám đối mặt với Lăng Mặc, vội vàng dục, "Anh ngủ trước đi, tôi không buồn ngủ." "Tôi..." Ngắm mưa một lát, Lăng Mặc môi mỏng khẽ mấp máy, "Không dám ngủ." Hạ An Nhiên khó hiểu. Đôi mắt sâu thẳm của Lăng Mặc chỉ là một khoảng lạnh lùng, anh chậm rãi nói thêm, "Tôi lọ lăng, ngày hôm sau khi tôi ngủ dậy, trên người tôi càng có nhiều vết xước." Cập nhật chương mới nhất tại kèn cờ. "Hạ An Nhiên, trông cô đói khát lắm sao?" Lăng Mặc đưa mắt ra hiệu cho Hạ An Nhiên, "Lên giường." Hạ An Nhiên biết lần này cô không thể trốn được. Sau khi vặn vẹo quấn quéo một hồi, cô bỏ đến bên giường nằm xuống cùng Lăng Mộ duy trì khoảng cách. Trước khi cô đã từng ngủ bên cạnh Lăng Mặc, có thể yên tâm coi Lăng Mặc như không khí, nhưng bây giờ thì khác, Lăng Mặc tỉnh dậy và là một người sống. Cô bây giờ đang ngủ chung giường chung chăn gối với một người song. Hạ An Nhiên nằm một cách căng thẳng, đặc biệt không yên, tên bệnh hoạn biến thái này sẽ làm ra chuyện gì? Sợ rằng, ngay lúc Hạ An Nhiên đang tưởng tượng những hình ảnh biến thái khác nhau, Lăng Mặc lạnh lùng nói, tôi không thích những ngày mưa. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc đầy nghi hoặc. Lăng Mặc trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, ngày âm u không thể làm Tiêu Bản sống. Hạ An Nhiên trợn to hai mắt, giọng nói run run hỏi, Tiêu Bản sống gì vậy? Lăng Mặc đảo mắt nhìn chằm chằm vào mắt Hạ An Nhiên, lộ ra một nụ cười gắt, người nào không ăn, phải sẽ phải làm tiểu bản. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, sao có thể để cho cô chạy? 10. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, sao có thể để cho cô chạy? Hạ An Nhiên thân thể đột nhiên run lên. Bùi Kỳ nói đúng, anh ta là một diêm vương sống trên trái đất. Hơn nữa, nếu anh biết, cô không chỉ để lại vết sức trên người anh, mà còn ăn thịt anh sạch sẽ, cô lập tức là tiêu bản sống sao? Ngay khi Hạ An Nhiên trong đầu toàn là hình ảnh cô bị phơi khô giữa nắng gió như thế này, Lăng Mộ đột nhiên vươn tay sờ lên khuôn mặt sung tây của cô, lạnh giọng nói, còn chưa ngủ. Hạ An Nhiên hốt hoảng nhắm mắt lại, yếu ớt nói, tôi đi ngủ ngay. Tuy nhiên, cho dù cả khi nhắm mắt cũng không thể ngủ ngay. Cũng không biết đã phải chịu đựng bao lâu, bên cạnh đã truyền đến hơi thở đều đều. Hạ An Nhiên lặng lẽ mở mắt, nhìn nghiêng nhìn người đàn ông điên khùng bên cạnh. Cô thấy Lăng Mặc lặng lẽ nhắm mắt, như thể anh đang ngủ rồi. Hạ An Nhiên thì thào nói, ngủ chưa? Bên kia không trả lời. Kết quả là, Hạ An Nhiên càng thêm can đảm, chậm rãi đến gần Lăng Mặc, anh chàng đáng yêu. Sau khi gọi lên, cô lại khịt mũi, không đúng, bây giờ anh không phải là anh chàng dễ thương, anh là một kẻ mất trí bệnh hoạn. Nghĩ rằng vừa rồi tên khốn kiếp này làm cô sợ hãi, Hạ An Nhiên có chút nóng nảy vươn tay chọc vào má Lăng Mặc một cái. Lăng Mặc ngủ khá là sâu, bị chọc cũng không tỉnh. Hạ An Nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, chọc thêm vài cái, hung hăng nói, hù, để cho anh dọa, bây giờ tôi chọc anh, chọc chết anh. Sau khi chọc vài lần, Hạ An Nhiên mới chút giận, mãn nguyện nhắm mắt lại. Chắc chắn, tâm trạng của một người đã được thoải mái, rất dễ đi vào giấc ngủ. Không bao lâu, Hạ An Nhiên đã ngủ say. Sau khi đợi Hạ An Nhiên ngủ say, Lăng Mặc, người vẫn luôn nhắm mắt, đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn người cô gái nhỏ bé bên cạnh. Ánh mắt nhàn nhạt, trực tiếp vươn tay méo méo khuôn mặt sưng tấy của cô. Khuôn mặt này tuy rằng sưng lên, nhưng là véo rất mềm mại. Lăng Mặc nhất thời hứng thú méo méo lấy má cô, sức mạnh trong tay vô thức tăng lên, giống như đang trả thù, như vừa rồi Hạ An Nhiên động tay chọc anh vậy. Hạ An Nhiên bị méo một cái đau, phát ra tiếng kêu ứ ứ ái như mèo kêu. Nghe giọng nói nhẹ nhàng như đang làm nũng, ánh mắt Lăng Mặc càng lúc càng tối. Anh rỗi tay ra kéo cô gái nhỏ bé vào lòng. Anh lạnh lùng thì thầm vào tại cô, làm sao có thể để em chạy trốn. Lăng Mặc ôm Hạ An Nhiên không biết đã bao lâu, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, lấy điện thoại trên bàn đầu giường ra. Sau đó, trực tiếp gọi đến một dãy số điện thoại. Giờ cờ trang web cập nhật nhờ anh nhất. Sau khi cuộc gọi được kết nối, một giọng nói đầy phấn khích từ đầu dây bên kia chuyển đến. Lão đại, anh tỉnh sớm, sao lại không thông báo trước, dọa chết em rồi. Lăng Mặc lạnh lùng, muốn tôi xin lỗi cậu. Bên kia nào dám yêu cầu Lăng Mặc nói lời xin lỗi chứ. Nhanh chóng thay đổi chủ đề, em vừa mới xem ảnh cô vợ xung hỉ, xấu quá khiến em xém luôn rồi. Lão đại, anh mau xử lý đi, loại gái xấu xí như này trong nháy mắt sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần. Lăng Mặc lạnh giọng, cậu đối với phu nhân tôi rất có ý kiến sao? Người bên kia hiển nhiên bị lời nói của Lăng Mặc làm cho giật mình, có chút lắp bắp nói, lão đại, anh cứ gọi cô gái xấu xí là gì? Anh không bị bắt cóc chứ? Lăng Mặc lạnh lùng nói, từ nay về sau, cô ấy sẽ là chị dâu của cậu. Bên kia chìm vào im lặng chết chóc, ngay cả tiếng thở cũng yếu ớt. Lăng Mặc lười quan tâm đến tiếng thở kia, người nọ thật kinh người kia lạnh lùng ra lệnh, tôi có chuyện cần nói với cậu. Tính đẩy trước thời hạn, thì cũng nhanh thu lưới. Chương 31, em rốt cuộc đã giấu bao nhiêu bí mật. Sau khi Lăng Mặc giao việc xong, anh cúp điện thoại. Sau đó, ánh mắt anh rơi vào cô gái nhỏ bé nằm bên cạnh. Cô giống như một con mèo nhỏ ăn không biết đủ, cứ ôm chặt lấy vòng tay của anh. Lăng Mặc duỗi một cánh tay ra ôm chặt lấy cô, trong khi bàn tay mảnh khảnh kia nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại vài cái. Sau một lúc, anh nhấp vào hộp thư email, mở ra một file trong các tập. Tập tin chứa thông tin cá nhân của Hạ An Nhiên. Tuy nhiên, thông tin cá nhân của cô quá ít. Trong trại trẻ mồ côi nơi Hạ An Nhiên từng sống, cách đây vài năm đã xảy ra một trận hỏa hoạn, thông tin cá nhân và quá trình trưởng thành của tất cả những đứa trẻ trong trại mồ côi đều không còn. Thậm chí là, thông tin cá nhân của Hạ An Nhiên trước năm 15 tuổi, chỉ còn lại ghi chú đăng ký do bộ phận liên quan gửi đến trại trẻ mồ côi vào năm đó, và hồ sơ rời trại trẻ mồ côi của cô. Sau khi rời khỏi cô nhi viện, cô như người vô hình, không hề để lại bất kỳ dấu vết nào trên hệ thống thông tin do nhà nước quản lý. Tuy nhiên, người của Lăng Mặc vẫn tìm ra một số manh mối chưa hoàn thiện. Những manh mối này chỉ ra rõ ràng, cô ở trong mắt mọi người là một người vợ xấu xí quê mùa sống ở nông thôn còn chưa học hết cấp 3, nhưng không hề đơn giản. Sau khi đọc thông tin bất thường và không đầy đủ, ánh mắt Lăng Mặc cuối cùng rơi vào tài liệu, bức ảnh duy nhất được đính kèm. Trong bức ảnh, một người nhỏ nhắn ngọt ngào với đường nét khuôn mặt thanh tú đang ngồi trước ống kính một cách uyển chuyển và mềm mại, đôi mắt sáng và nhanh nhẹn, giống như ánh sáng vô tận từ các vì sao. Cũng giống như đêm đó, trực tiếp đâm thẳng vào lòng người. Tay Lăng Mặc nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt sưng tấy của cô gái nhỏ đang nằm trong vòng tay anh vài cái, anh thì thào nói, em rốt cuộc đang giấu bao nhiêu bí mật. Chỉ là Hạ An Nhiên ngủ ngon, nào có thể có trả lời chứ. Khoe miệng Lăng Mặc gợi lên một vòng cung khó coi, bí mật từ từ lộ ra, sẽ càng thú vị. Đối với bước tiếp theo, ít nhất hãy để con mèo hoang nhỏ này, để cô thu hồi tâm trí. Lạc Mặc thản nhiên đặt điện thoại di động ở một bên, sau khi nằm xuống, giúp Hạ An Nhiên vén chăn đông, ôm cô, cùng nhau ngủ thiếp đi. Sáng sớm, Hạ An Nhiên ngủ rất ngon thì tỉnh dậy đã thấy mình giống như một con bạch tuộc, đang ôm một tên bệnh hoạn mất trí. Cô vẫn còn mơ hồ, nhưng đã tỉnh dậy ngay lập tức. Cô còn đang chiếm tiện nghi của tên điên này, chế bản thân chết chưa đủ nhanh sao? Dễ cờ trang web cập nhật nhanh nhất. Hạ An Nhiên nhanh chóng muốn giữ khoảng cách với tên điên này. Nhưng vào lúc này, cô nghe thấy một giọng nói đanh thép, giữ cô ở bên cạnh tôi là rất đúng đắn. Mới sáng sớm thôi đã mang lại cho tôi phấn khích lớn như vậy. Nghe vậy, Hạ An Nhiên cười nhẹ với Lăng Mặc, trên mặt lộ ra vẻ đúng đắn nghiêm chỉnh. Chính vì biết vị trí của bản thân, nên lúc nào tôi cũng phải làm công việc của mình. Như đã nói, hứng thú của ngày hôm nay nằm ở buổi sáng. Buổi sáng vui vẻ mà tôi dành cho anh, hãy nhận lấy nhé. Cô ôm anh nhiều như vậy chỉ để kích thích anh. Cô ấy thực sự đã vì anh là khổ cực rồi. Tuy nhiên, khi Hạ An Nhiên lặng lẽ muốn giữ khoảng cách với tên bệnh này, Lăng Mặc đột nhiên lại gần, u ám nhìn chằm chằm vào mặt cô. Hạ An Nhiên trái tim rùng mình, anh làm gì vậy? Lăng Mặc môi mỏng khẽ nhúc nhích, tối hôm qua không ăn, hiệu quả rất tốt. Hạ An Nhiên đêm qua không ăn, vì Lăng Mặc đột nhiên tỉnh dậy, bữa tối một miếng cũng không có ăn, lúc này có thực sự rất đói. Nhưng lời của tên bệnh này có ý gì? Hạ An Nhiên chậm rãi nhận ra điều gì đó, lập tức xuống giường chạy vào phòng tắm. Nhìn vào gương, khuôn mặt sưng vù hôm qua hôm nay đã thu nhỏ lại một nửa. Chương 32, Hạ An Nhiên bị kích thích. Hạ An Nhiên đột nhiên đối mặt với khuôn mặt sưng vù đã thu nhỏ đi một nửa của mình mà khóc không ra nước mắt. Khuôn mặt sưng vù trước kia là do bị nhiễm trùng trong lúc làm thí nghiệm cho nên thời gian dài vẫn không khỏi. Mà hiệu quả của thuốc mỡ cô rõ ràng là không tốt bằng hiệu quả của nhiễm trùng thử nghiệm. Thuốc mỡ chỉ làm cho khuôn mặt tạm thời bị sưng lên, hiệu quả không lâu, không quá 2 ngày đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Ban đầu cô dự định mỗi buổi sáng thức dậy sẽ bôi thuốc mỡ. Nhưng với tình hình hiện tại thì cô không thể không thay đổi kế hoạch rồi. Lăng Mặc người thực vật đã tỉnh lại rồi, buổi sáng hôm nay còn dậy sớm như vậy, đã nhìn thấy khuôn mặt bất xương của cô. Hạ An Nhiên vô cùng ảo não, không thể lười biếng nữa rồi, buổi sáng vẫn nên dậy sớm thôi. Nhưng mà vẫn may là chưa hết sưng hoàn toàn, cô vẫn có thể tiếp tục vất vả được. Hạ An Nhiên lấy lọ thuốc mỡ màu đen ở trong nhà vệ sinh ra, lại lần nữa bởi một chút lên trên mặt. Hiện giờ khuôn mặt vẫn còn hơi sưng nên chỉ cần bôi một lớp mỏng lên trên là được rồi. Không lâu sau, mặt của Hạ An Nhiên lại bắt đầu đen xì xì. Sau đó, như dự đoán lại có một cơn đau nhói trên mặt. Tuy là không đau như lần đầu tiên, nhưng nó cũng vẫn không dễ chịu chút nào. Lê mề trong nhà vệ sinh gần một tiếng đồng hồ mới bước ra ngoài. Còn chưa kịp đứng vững đã nghe thấy giọng nói mỏng lạnh, Lăng Mặc bạc béo nói, cô là quả bóng đây à? Hạ An Nhiên cả lời, rời ánh mắt xuống, vẫn ngồi trên giường của Lăng Mặc. Hạ An Nhiên đành nói liều, thể chất của tôi khá đặc biệt, mỗi ngày thức dậy đều sẽ gầy đi một chút, đợi một lúc sau là lại béo trở lại rồi. Thuận thế bồi thêm một câu, buổi tối hôm qua không được ăn cơm, nên hiệu quả nhìn càng rõ ràng này. Lăng Mặc nhìn khuôn mặt sưng vụ trở lại như ban đầu của Hạ An Nhiên, không nể tình nói, nếu đã như vậy thì bữa sáng 66 cũng nhịn đi nha. Hạ An Nhiên, người đàn ông keo kiệt như thế này, không đáng yêu chút nào. Hạ An Nhiên không thể không giành lại khẩu phần ăn của mình, không ăn bữa sáng thì rất có hại cho sức khỏe. Lăng Mặc, người béo, có quyền lựa chọn không? Hạ An Nhiên không nói nên lời. Cô và khuôn mặt hoàn toàn không có quyền lựa chọn sao? Cô tuyệt đối không muốn làm một con quỷ đói mà. Hạ An Nhiên vội vàng lên án nói, tôi chỉ là sưng mặt mà thôi, sức khỏe vẫn tốt lắm. Lăng Mặc đánh giá thân hình của Hạ An Nhiên từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra tia ghét bỏ, thế sao? Hạ An Nhiên rõ ràng cảm nhận được tên Lăng Mặc đáng ghét đang xem thường thân hình cô. Khuôn mặt cô sưng vù nên không được sinh, nhưng mà thân hình cô thì có chỗ nào không đẹp chứ? Con gái để ý cái gì nhất? Không phải là dung mạo thì chính là thân hình đó ba. Hạ An Nhiên tức giận, chạy đến trước mặt Lăng Mặc, thân hình tôi có chỗ nào không đẹp hả? Anh mau nói cho rõ ràng. Lăng Mặc không thèm nhìn cô. Vẻ mặt này rơi vào trong mắt Hạ An Nhiên, rõ ràng là đang nói, cô chỗ nào cũng không đẹp. Hạ An Nhiên càng tức điên hơn, anh mau nhìn cho rõ, ngực của tôi, eo của tôi, chân của tôi, chỗ nào có không đẹp hả? Chỉ là Lăng Mặc đối mặt với vẻ tự khen lấy mình của Hạ An Nhiên, hoàn toàn không để vào mắt, lười đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn cô. Thái độ xem thường không để vào mắt của Lăng Mặc lại một lần nữa, kích thích não Hạ An Nhiên hoàn toàn trống rỗng. Căn bản não cô không còn nghĩ được gì nữa liền trực tiếp bắt lấy tay của Lăng Mặc cho lên người mình. Anh sờ thử xem, đây là ngực của tôi. Cơ thể đó. Đây gọi là điện nước đầy đủ. Còn có eo của tôi đây, thử. Đã nghe qua vòng eo con kiến chưa? Nói đến cuối cùng, còn kéo váy ngủ hình con lợn đẹp bạ bịt lên, để lộ ra bắp đùi dài thẳng trắng nổn. Không hề khách khí kéo tay Lăng Mặc, di chuyển đến trên bắp đùi của mình. Còn có chân của tôi, chân đẹp như trong truyện tranh vừa trắng vừa thẳng vừa mềm, ai nhìn thấy mà không khen đẹp. Chương 33, buổi tối em muốn kích thích như nào? Hạ An Nhiên bình thường, không dễ bị người ta dùng lời nói kích động như vậy. Nhưng Lăng Mặc lại là loại người có khả năng chọc điên người khác kia. Hạ An Nhiên không thể hiểu nổi lại muốn được ở trước mặt. Lăng Mặc chứng minh rằng thân hình cô rất đẹp, rất đẹp. Mà hôm nay Lăng Mặc tự mình sở qua thì phải rõ ràng biết được, thân hình của cô đẹp rồi chứ. Hạ An Nhiên kiêu ngạo nâng cầm lên, đợi tên Lăng Mặc kia tự và mặt nhận sai. Lăng Mặc nhìn dáng vẻ thở phì phì xù lông lên của Hạ An Nhiên, tay đặt trên đùi của cô vuốt nhẹ vài lần. Hạ An Nhiên vốn còn kiêu ngạo đợi Lăng Mặc đánh giá, bởi vì động tác vuốt ve này, cơ thể đột nhiên căng thẳng. Giờ phút này, não của ai đó bị kích thích, cuối cùng cũng hồi phục lại bình thường rồi. Ánh mắt rơi xuống tay của Lăng Mặc đang đặt trên đùi cô, trong nháy mắt liền muốn khóc. Vừa nãy cô đã làm cái gì? Để một người con trai sờ từ trên xuống dưới cơ thể mình. Chính vào lúc Hạ An Nhiên cảm thấy nhục nhã hổ thẹn muốn chết thì Lăng Mặc lạnh mặt, đánh giá một cách ghét bỏ, da thì thô ráp, cô chắc chắn mình là con gái. Vốn Hạ An Nhiên còn đang ngại ngùng muốn đánh chết người thì nghe thấy lời của Lăng Mặc. Tên điền này đang nói cái gì? Quá xúc xỉ nhục. Não Hạ An Nhiên lần nữa trống rỗng, cảm xúc không theo khống chế, nhe nanh múa vuốt trực tiếp nhảy bổ vào Lăng Mặc, tên khốn nạn này. Tôi phải giết anh. Cô với tên điên này đồng quy vô tận luôn. Chính vào lúc Hạ An Nhiên nhào vào Lăng Mặc, Tôn quản gia cho người mang xe lăn vào theo lệnh của thiếu gia đang đẩy cửa vào. Sau đó liền nhìn thấy Hạ An Nhiên nhào vào lòng của thiếu gia. Thân hình của hai người dây dưa lại với nhau, giống như đang làm chuyện gì đó mờ ám. Tôn quản gia nhìn thấy một màn này thì ngây cả người. Có phải là ông ấy xuất hiện ảo giác không? Thiếu gia còn giữ Hạ tiểu thư ở bên cạnh, không phải là để giày vò cô ấy hay sao? Nhưng hiện tại thiếu gia làm sao có thể ở cùng với Hạ tiểu thư? Não của Tôn quản gia bị đả kích, rất lâu vẫn chưa hết choáng ngợp. Hạ An Nhiên cảm nhận được động tĩnh ở cửa bèn ngừng đầu nhìn một cái liền thấy Tôn quản gia đang đứng ngay người ở cửa. Theo bản năng ánh mắt cô nhìn xuống Lăng Mặc đang bị cô đè ở dưới thân. Một giây sau, Hạ An Nhiên mau chóng bỏ dậy từ trên giường. Ngay sau đó, đối mặt với Lăng Mặc bằng một gương mặt nghiêm nghị chính nghĩa, kích thích của hôm nay đã cảm nhận được chưa? Anh phải cố gắng sống đó. Vừa nãy cô ấy không phải là không nhịn được sự tức giận, mà cô ấy hoàn toàn là đang kích thích dục vọng sống của Lăng Mặc. Cập nhật nhờ anh nhất trên IEG. Cô chỉ là để tên điền kia sống lâu hơn. Cô thực sự là quá dụng tâm rồi ba. Tôn quản gia ở của cuối cùng hoàn hôn rồi, vẻ mặt khó xử đẩy xe lăn đến bên giường. Thiếu gia, xe lăn cậu cần đây ạ. Lăng Mặc hôn mê 6 tháng, theo lẽ thường, cơ thịt nhất định sẽ có chút suy thoái. Nhưng cậu ấy lại chính là đại thiếu gia của Lăng gia. Ngay cả khi hôn mê thời gian dài thì cậu ấy vẫn nhận được sự điều trị tốt nhất. Cho nên dù Lăng Mặc nằm nửa năm thì cơ thể hiện nay tuy rằng có chút cứng nhắc nhưng cơ thịt vẫn không bị thoái hóa chút nào. Chỉ cần hồi phục thêm ít ngày nữa là có thể đi bộ tự do như người bình thường. Còn hiện tại thì vẫn phải ngồi xe lăn. Tôn quản gia vốn định chủ động đỡ Lăng Mặc xuống giường, nhưng ánh mắt của Lăng Mặc lại rơi trên người của Hạ An Nhiên, trầm giọng lạnh nhạt ra lệnh, "Phu nhân, đỡ ta." Hạ An Nhiên ngoan ngoãn nghe lời thuận theo đi qua, túi người đỡ Lăng Mặc. Khi lại gần, Lăng Mặc đột nhiên nói nhỏ bên tai cô, "Còn có thủ đoạn nào để kích thích tôi nữa không?" Hạ An Nhiên ngây người. Lăng Mặc thì thầm bổ sung, "Bị cào sức ra rất kích thích đấy." Hạ An Nhiên chốc lát mặt đỏ tiến hai, ném ánh mắt hung hãn về Lăng Mặc, nghiến răng nói, "Được thôi, anh thích kích thích thế nào thì tôi sẽ giúp anh kích thích thế ấy." Chương 34, cậu ấy thực sự rất cần cô. Tôn quản gia đứng một bên, đầu tiên nhìn thấy thiếu gia chủ động tiếp xúc thân mật với Hạ An Nhiên. Sau đó lại nghe được các câu nói kích thích vào buổi tối. Tôn quản gia hoàn toàn bị hỗn loạn, các suy nghĩ chạy toán loạn trong đầu. Trước đây, thiếu gia hoàn toàn không có hứng thú với những cô gái xinh đẹp, thậm chí nếu có những cô gái dám chủ động tiếp xúc, thiếu gia sẽ vô cùng tàn nhẫn làm cho các cô gái kia phải trả một cái giá đắt. Tôn quản gia vẫn còn tưởng rằng, không lẽ thiếu gia lại thích con trai. Nhưng hiện tại, nhìn thấy thiếu gia với cô gái xấu kỳ lạ Hạ An Nhiên có tiếp xúc thân mật, ông ấy bất giác có một sự nghi ngờ kinh ngạc khác. Không lẽ là do khẩu vị của thiếu gia quá nặng, mắt thẩm mỹ tương đối đặc biệt. Thiếu gia thích gái xấu. Vẻ mặt Tôn quản gia quái lạ nhìn thiếu gia nhà mình. Nhìn thiếu gia anh tuấn nhà mình đang thân mật dựa vào Hạ An Nhiên. Đỡ nhau nghiêng ngả một hồi mới ngồi được vào xe lăn. Tôn quản gia cau mày, lý trí nhắc nhở ông ấy phải giữ bình tĩnh, có khi ông đã nghĩ nhiều rồi. Đúng vậy, chắc là ông đã hiểu lầm ở đâu rồi. Khi Tôn quản gia đang tự an ủi chính mình, Hạ An Nhiên chủ động hỏi Lăng Mặc, "Cần tôi đợi không?" Tay Lăng Mặc nhẹ nhàng điều khiển xe lăn một chút, xe lăn liền tự động di chuyển. "Hạ An Nhiên, được rồi, xem như tôi chưa nói gì đi." Lăng Mặc lạnh mặt ghét bỏ, "Cô còn không bằng xe lăn tự động." Hạ An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, "Đúng ba. Tôi không bằng, tôi tất nhiên không bằng cái xe lăn tự động rồi." Lăng Mặc càng ghét bỏ, toàn thân cứng nhắc, hành động chậm chạp, các năng lực khác đều không dùng được, càng không thể phối hợp với các động tác của tôi. Tôn quản gia đang ở một bên tự an ủi và tẩy não chính mình đã nghĩ sai gì đó rồi lại bị hỗn loạn lần nữa. Ông ấy nghe thấy cái gì? Lời nói hung ác kia lại được thốt ra từ trong miệng của thiếu gia. Cho nên muốn. Ông ấy còn tự mình tẩy não cái gì nữa, thiếu gia thực sự nhìn chúng cô nàng xấu xí đó rồi ba. Lăng Mặc điều khiển xe lăn, hướng phía cửa đi ra ngoài. Tôn quản gia hồn bay phách lạc đi theo, thật không hiểu nổi sở thích của thiếu gia mà. Còn Hạ An Nhiên ngoan ngoãn đi theo sau hai người. Khi sắp ra đến cửa, điện thoại của Hạ An Nhiên đổ chuông, là điện thoại của Bùi Kỳ. Cô không muốn bại lộ mối quan hệ của cô với Bùi Kỳ trước mặt người ngoài, nói xin lỗi với Lăng Mặc, tôi nhận điện thoại của bạn cái đã, anh xuống ăn sáng trước đi. Cập nhật chương mới nhất tại kèn cờ. Lăng Mặc lườm một cái, không nói gì, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Nhìn Lăng Mặc và Tôn quản gia rời đi xong, Hạ An Nhiên mới nghe điện thoại. Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nặng nề của Bùi Kỳ, "An Nhiên, Nôn Duy nhập viện rồi." Hạ An Nhiên ngây người, "Cậu nói cái gì?" "Bùi Kỳ, hôm qua mình nói với cậu ý, Diêm Vương tỉnh rồi, kế hoạch có biến, bảo cậu ý rời đi, nhưng không nghĩ tới, cậu ý là một tên cứng đầu ngu ngốc như thế, đúng đợi ở của cả đêm." Hạ An Nhiên mắt trợn tròn, "Đợi cả một đêm?" Bùi Kỳ cả lời, "Đúng vậy. Đêm qua trời mưa to, anh ấy vẫn cứ đợi cho đến sáng hôm nay, trợ lý của anh ấy không nhìn tiếp được nữa, muốn kêu anh ấy rời đi, không nghĩ rằng anh ấy liền trực tiếp mất đi. Sau một hồi châm biếm cậu Ngôn Duy, lại hỏi Hạ An Nhiên, tình hình bên cậu sao rồi? Diêm Vương tỉnh lại có làm khó cậu không? Hạ An Nhiên, mình vẫn ổn. Bùi Kỳ trầm mặc một lúc rồi đưa ra yêu cầu, nếu như có thể, cậu có thể tìm cớ từ Lăng Gia đi ra ngoài, đến bệnh viện thăm Ngôn Duy được không? Mình cảm thấy, hiện tại anh ấy rất cần cậu. Chương 35, độc mồm độc miệng. 10. Chương 35, độc mồm độc miệng. Sau khi ngắt điện thoại, Hạ An Nhiên rơi vào trầm tư. Cậu Ngôn Duy bị ngất đang phải nằm viện. Nhưng hôm nay Lăng Mặc mới tỉnh, cô có thể tìm được lý do gì để đi ra ngoài từ Lăng Gia đây? Tên điển kia không phải là người dễ dàng lừa gạt. Nhưng mà bất kể thế nào cũng phải nghĩ cách đi gặp Cậu Ngôn Duy. Hạ An Nhiên bình ổn lại cảm xúc, đi xuống nhà ăn dưới lầu. Lăng Mặc đang dùng thìa để ăn cháo. Rõ ràng là tay vẫn còn chút cứng nhắc, nhưng dáng vẻ ăn cơm của anh thực sự là nho nhã từ trong xương, nhìn thấy cũng vui lòng đẹp dạ. Trên bàn ăn hầu như đều là thức ăn lỏng. Tuy rằng Lăng Mặc đã tỉnh lại, nhưng vẫn trong giai đoạn đầu hồi phục, chỉ có thể ăn một số loại thức ăn mềm. Đến mức những thức ăn này còn không có độc. Hoặc là, kể từ ngày cô phát hiện có người muốn hạ độc Lăng Mặc, cô cố ý phá hoại kế hoạch của đối phương, và sau khi yêu cầu mỗi ngày ăn giống như Lăng Mặc thì đối phương mới không động thủ nữa. Đột nhiên, Hạ An Nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác. Trước kia Hạ Đức Hải vừa đi vừa đưa thuốc độc cho cô để cho Lăng Mặc uống. Là Hạ Đức Hải muốn tự mình độc chết Lăng Mặc, để cô ta mau chóng nhận được tài sản phía sau của Lăng Mặc. Hay là sau lưng Hạ Đức Hải có người xúi giục? Nếu sau lưng Hạ Đức Hải có người xúi giục, thì người hạ độc với Lãng Mặc trước đây có khi nào là cùng một nhóm người không? Vậy thì người đứng đằng sau rõ ràng là có chút nóng ruột. Mạng của Lăng Mặc không giữ được lâu mà đối phương cũng không đợi được thời gian dài như vậy, một lòng mong Lăng Mặc mau chóng chết đi. Hạ An Nhiên nghĩ đến môi trường sống của Lăng Mặc nguy hiểm đáng sợ như thế, liền nhìn anh với cặp mắt thương hại. Nhưng có điều thương hại không quá 3 giây thì Lăng Mặc quét ánh mắt lạnh lùng đến, không muốn ăn. Lòng thương hại của Hạ An Nhiên bởi vì một câu nói của anh mà tan thành mây khói. Ha ha ha. Chúa chỉ thương xót người dễ thương, còn anh ta chính là một kẻ điên keo kiệt. Hạ An Nhiên phồng miệng ăn cháo. Hôm nay là món cháo gà xé khoái khẩu, Hạ An Nhiên kìm lòng không được ăn liền hai bát. Hạ An Nhiên, anh chỉ ăn có thể. Lăng Mặc lạnh nhạt nói, đây chính là nguyên nhân cô béo. Hạ An Nhiên đột nhiên cảm thấy cháo gà xé trong tay không còn ngon tí nào. Tên điên này độc miệng thật. Sao trước đây anh không bị người ta đánh chết đi? Mà lúc này, Tôn quản gia đến bên cạnh Lăng Mặc, kính cần lễ phép nói, thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong. Hạ An Nhiên nghi hoặc, các anh cần ra ngoài. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại FC. Nếu như là trước đây, Tôn quản gia đối với câu hỏi của Hạ An Nhiên tự nhiên là nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hiện nay thiếu gia có khẩu vị nặng, rõ ràng đối với Hạ An Nhiên có chút ưa thích, ông ý liền tù bị giải thích, thiếu gia cần phải đi bệnh viện tư nhân An Khang làm kiểm tra sức khỏe toàn thân. Hạ An Nhiên ngẩn người một lúc, bệnh viện An Khang? Không phải là bệnh viện mà Ngôn Duy đang nằm sao? Mà hiện tại Lăng Mặc muốn đi kiểm tra. Hạ An Nhiên vội vàng giang tay ra, nói tôi đi cùng anh. Đôi mắt đen của Lăng Mặc phát ra ánh nhìn đáng sợ, "Hả? Cô muốn đi?" Hạ An Nhiên bị Lăng Mặc nhìn không biết phải làm sao, chột dạ khó giải thích. Giống như bị đối phương nhìn thấu, cô muốn đi đến bệnh viện đó, còn có ý định khác. Có điều, Hạ An Nhiên nghĩ, tên điện này cũng không phải là con giun trong bụng cô, làm sao có thể biết được suy nghĩ của cô. Cô không được chột dạ. Phải trấn tĩnh. Hạ An Nhiên nặn một nụ cười, lão phu nhân bảo tôi phải chăm sóc anh cho tốt, tôi đương nhiên phải đi cùng anh rồi. Lăng Mặc meo đôi mắt đen như màn đêm, giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt, cũng phải, cô lúc nào cũng phải ở bên cạnh kích thích tôi, không đem cô theo làm sao được. Chương 36, tôi rất nghe lời. 10. Chương 36, tôi rất nghe lời. Rõ ràng Lăng Mặc đã đồng ý đưa cô đi cùng nhưng tim của Hạ An Nhiên vẫn đập loạn xạ. Mau chóng ăn xong bát cháo, theo Lăng Mặc lên xe. Lăng Mặc lên xe, liếc nhìn Hạ An Nhiên đang ngồi dán cạnh cửa xe, co rút lại thành một quả bóng nhỏ. Chiếc xe từ từ lái ra khỏi tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây. Nhà họ Lăng rất lớn, ngoài một cửa ở phía đông ra còn có hai cái cửa phụ là cửa phía Tây và cửa phía Bắc. Theo lý mà nói thì chỗ ở của Lăng Mặc là gần với cửa chính hơn, nhưng hôm nay lại đi cửa phía Tây. Khi đi lối cửa phía Tây, Lăng Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng an ninh ở cửa, giải rác cũng không đủ 5 người. Thậm chí nhân viên tuần tra gần cửa phía Tây cũng chỉ là một đội nhỏ. Bố trí như thế này ở một gia tộc bình thường đã được xem là rất tốt rồi, nhưng đặt ở Lăng gia thì rõ ràng có chút không hợp lý. Lăng Mặc nhíu lông mày, mở miệng lạnh nhạt nói với Tôn quản gia ở ghế phụ, quản lý cửa phía Tây quá lỏng lẻo. Tôn quản gia không nhìn ra ngoài cửa sổ liền gật đầu, tôi sẽ liên hệ với phòng bảo an để bọn họ sắp xếp xử lý tốt tình hình ở đây. Hạ An Nhiên vốn còn đang ngồi yên tĩnh, bởi vì nghe thấy Lăng Mộ nhắc đến cửa phía Tây mà cả người đột nhiên căng thẳng. Hôm qua Cổ Ngôn Duy chính là một mạch đợi cô ở gần đây. Hạ An Nhiên nhận thức được liền nhìn ra bên ngoài. Ra khỏi cửa phía Tây chính là một chỗ ngặt, nếu như cô không đoán nhầm thì Cổ Ngôn Duy chính là ở chỗ này đợi cô. Vẻ mặt Hạ An Nhiên có chút âm u. Chính vào lúc này, bên tại đột nhiên truyền đến tiếng nói nhỏ, nhìn gì thế? Khi Lăng Mặc nói chuyện, hơi thở ấm áp trực tiếp thổi vào giải tại của Hạ An Nhiên khiến cho cơ thể cô có một trận tê dại. Hạ An Nhiên nhận thức được liền nghĩ muốn tránh đi. Nhưng mà, cô ấy vốn dĩ đã ngồi sát với cửa xe, căn bản là không thể tránh khỏi. Hạ An Nhiên ngẩng đầu, nhìn Lăng Mặc người đang dựa sát cô chỉ cách vài cm, căng thẳng bất an nói, tôi đang ngắm cảnh. Lăng Mặc, ừ, nếu như thích phong cảnh ở chỗ này thì sau này tôi đưa cô đi ngắm. Ánh mắt của Lăng Mặc rơi trên một hàng cây bên ngoài cửa phía Tây, nói xa xăm, chỗ này đặc biệt thích hợp để phơi tiêu bản. Hạ An Nhiên đột nhiên cảm thấy một con ớn lạnh từ lòng bàn chân. Một kẻ điên thích tạo ra các tiêu bản sống thật là đáng sợ. Hạ An Nhiên dựa sát vào cửa xe, đảm bảo một cách mềm mỏng, tôi đúng là cô gái ngoan của chủ nghĩa xã hội. Cập nhật nhanh nhất trên dẹp. Ánh mắt Lăng Mặc âm u, vậy cứ tiếp tục ngon đi. Nói xong, Lăng Mặc mới giữ khoảng cách với Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên lập tức thở hắt ra. Ở gần với tên điên này, cô thực sự không thể thở được, nhịp tim đập chậm lại, thực sự là quá khủng bố, quá đáng sợ rồi. Để chuyển hướng trái tim đang hoảng hốt, Hạ An Nhiên nén lút lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Bùi Kỳ. Hạ An Nhiên, mình đang trên đường đến bệnh viện. Bùi Kỳ, nhanh vậy đã tìm được lý do chạy ra ngoài rồi. Hạ An Nhiên, 6, vừa hay Lăng Mặc cần đi bệnh viện An Khang làm kiểm tra. Bùi Kỳ, wow, cậu với Diêm Vương cùng đi luôn, cậu đây là đang muốn cắm sừng Diêm Vương dưới con mắt của hắn ta, chị em à, cậu đúng là dũng sĩ. Hạ An Nhiên nghe tin nhắn nhẹ chặt của Bùi Kỳ thấy khó chịu. Hạ An Nhiên, không phải là cậu luôn xui khiến mình ngoại tình sao? Bùi Kỳ 4. Cũng đúng ha. Hạ An Nhiên không muốn nói chuyện với Bùi Kỳ nữa. Tình chị em nhựa dẻo này gặp phải chuyện gì cũng đẩy lên người cổ. Nhưng hôm nay cô vẫn cần phải làm dũng sĩ. Cô nhất định phải gặp được Nôn Duy. Chương 37, mèo hoang nhỏ. 10. Chương 37, mèo hoang nhỏ. Vừa đến cửa bệnh viện, Hạ An Nhiên đã thấy một nhóm bác sĩ mặc áo bờ lật đang đứng ở cửa từ lâu. Nhìn thấy cách bày binh bố trận như này, Hạ An Nhiên lẩm bẩm. Bệnh viện này hôm nay có nhân vật lớn nào đến thị sát sao? Nhìn xem, một nhóm người xếp hàng gọn gàng. Hạ An Nhiên vừa nói xong, nhóm người kia trực tiếp hướng về phía bọn họ đi tới, nhắm thẳng vào Lăng Mặc. Hạ An Nhiên há hốc mồm. Những người này là đang vì Lăng Mặc. Tôn quản gia nhìn thấy Hạ An Nhiên đang nghi hoặc, liền chủ động giải thích, bệnh viện An Khang là do năm đó Lao gia đầu tư, hiện nay có thể xem đây là tài sản riêng của thiếu gia. Hạ An Nhiên ngây người, tài sản cá nhân? Tôn quản gia, đúng vậy, chỉ thuộc quyền sở hữu của thiếu gia, không có quan hệ với Lăng gia. Hạ An Nhiên thực lòng ngưỡng mộ. Chính vào lúc này, Tôn quản gia bổ sung thêm một này cũng sẽ thuộc về thiếu phủ nhân câu. Hạ An Nhiên nghe thấy Tôn quản gia gọi mình là thiếu phu nhân, cảm thấy có chút kinh hoàng. Nhìn xem, Tôn quản gia con người này thường hay nghiêm khắc, có thành kiến với cô nay lại có thể mỉm cười với mình. Hạ An Nhiên bị dọa mau chóng chạy đến phía sau Lăng Mặc, nắm chặt tay Lăng Mặc đang để trên chỗ để tay của xe lăn. Lăng Mặc ngẩng đầu, liếc nhìn Hạ An Nhiên đang hoang mang, trêu đùa nói, phu nhân quả là một khắc cũng không muốn rời xa tôi. Hạ An Nhiên bất chấp nói, xa được anh, đúng đúng đúng, tôi không rời. Cô và Lăng Mặc không hề biết rằng hành động tương tác này của hai người rơi vào trong mắt những người khác có bao nhiêu kinh hoàng đầu. Còn chúng hoàn toàn không thể ngờ rằng cái người con gái xấu xí đến nỗi họ không muốn nhìn kia lại chính là phu nhân của thiếu gia Lăng Mặc. Chính là cô vợ sung hỉ của Lăng Mặc thiếu gia trong lời đồn. Lời đồn quả là không sai, quả thực là xấu không có bút sách nào tả nổi. Lăng Mặc được đưa đến phòng kiểm tra ở tòa nhà A. Bệnh viện An Khang được chia thành khu phổ thông và khu VIP. Tòa nhà A và B là nơi phục vụ khu VIP. Mà Lăng Mặc lại là ông chủ phía sau của bệnh viện An Khang, tất nhiên sẽ có được sự đãi ngộ tốt nhất, tầng kiểm tra mà anh đang ở đã được người ta dọn sạch từ trước. Thậm chí còn có sẵn một đội ngũ chuyên môn để làm kiểm tra cho anh. Hạ An Nhiên nhìn thấy nhiều người vây quanh Lăng Mặc như vậy, nghĩ sẽ lén lút trốn đi một chút, chắc sẽ không bị ai phát hiện đâu. Đúng vào lúc cô ung dung thản nhiên đi tụt lại phía sau nhóm người, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh nhạt, "Phu nhân." Động tác Hạ An Nhiên dừng lại, hướng về phía ánh mắt quái gở của Lăng Mặc. Khóc. Cô đúng thật là vừa muốn dở trò đã bị anh phát hiện rồi. Còn Lăng Mặc thì ưu nhã tự nhiên ngoắc ngón tay trò gọi cô lại gần. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn đi qua, đánh đòn phủ đầu cáo trạng trước, "Tôi bị họ chen xuống phía sau luôn rồi." Lăng Mặc lại hướng Hạ An Nhiên ngoắc ngón tay. Hạ An Nhiên cúi xuống, lại gần Lăng Mặc. Lăng Mặc khản giọng nói nhỏ, mèo hoang chạy lung tung sẽ bị làm tiêu bản. Hạ An Nhiên dùng mình, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng một con mèo bị treo trên cành cây ở bên ngoài cửa phía tây, bị gió hong khô trở thành tiêu bản sống. Liên vội vàng nhỏ tiếng phản bác, tôi không phải là con mèo hoang hay chạy lung tung. Ánh mắt Lăng Mặc xa xăm, giọng nói khản đặc từ tinh pha chút lạnh nhạt, cũng đúng, cô chính là cái gai trong trái tim tôi. Khóe miệng Hạ An Nhiên giật giật. Làm cái gai trong tim của kẻ điên này, nghe qua cũng thấy rất nguy hiểm. Luôn luôn cảm thấy một giây sau sẽ trực tiếp nhổ cổ tận gốc cái gai này đi. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn đáp, thực ra mèo rất ngoan, hạ hạ. Lăng Mặc môi mỏng khẽ nói, cách nghĩ của chúng ta rất giống nhau, tôi cũng thích con mèo ngoan ngoãn. Hạ An Nhiên, cô có thể không giống sao? Nếu như không giống nhau, không phải bị đem làm tiêu bản sống thì cũng bị coi là cái ghẹo. Chương 38, thật không làm cho người khác an tâm. 10. Hạ An Nhiên yên tĩnh làm một con mèo nhỏ ngoan ngoan đi theo sau Lăng Mặc. Dọc đường đi không có chút cơ hội để trốn đi. Hạ An Nhiên chờ đợi. Đợi mãi cho đến khi các hạng mục kiểm tra sắp hoàn thành, cô không thể không dùng đến cái cớ cũ dích nhất, hiệu quả nhất là đi vệ sinh. Mới có được cơ hội đi qua chỗ Cố Ngôn Duy. Đến cửa phòng bệnh, sau khi gõ cửa, nhìn thấy người ra mở cửa là Bùi Kỳ. Bùi Kỳ nhìn thấy Hạ An Nhiên đến rất kinh ngạc, sao cậu thoát khỏi được Diêm Vương? Hạ An Nhiên làm gì có thời gian nói chuyện phiếm với Bùi Kỳ, đi thẳng vào phòng, nhìn một vòng bệnh không thấy Cố Ngôn Duy đâu, người đâu? Bùi Kỳ khai báo rõ ràng, bác sĩ vừa đưa anh ấy đi làm kiểm tra sức khỏe, chắc cũng sắp về đây rồi. Hạ An Nhiên không nói lên lời. Tại sao lại tới không đúng lúc vậy chú? Lúc này Bùi Kỳ nhích lại gần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang sưng vù của Hạ An Nhiên. Cậu xuất hiện với bộ mặt như thế này, cũng không biết được là Ngôn Duy có nhận ra cậu không, ha ha, nếu như nhận ra là cậu, thì đây chắc chắn là chân ái của đời cậu rồi. Cậu không cần phải nghĩ ngợi gì nữa, trực tiếp đi lấy chồng luôn đi. Hạ An Nhiên trừng mắt nhìn Bùi Kỳ, mình hiện giờ đã là chị dâu của cậu. Bùi Kỳ nhún vai nói, kết hôn với Bùi Kỳ, cậu cũng vẫn là chị dâu của tớ. Hạ An Nhiên lười không muốn nói lại với Bùi Kỳ nữa, cô chỉ là mượn cớ đi nhà vệ sinh mới đến được chỗ của Ngân Duy. Thời gian của cô rất ít, không thể dậy rửa thêm nữa. Hạ An Nhiên, cậu ý làm kiểm tra ở đâu? Bùi Kỳ, chắc là đang ở phòng kiểm tra của tầng này, cậu không cần phải lo lắng, trợ lý của anh ấy luôn túc trực bên cạnh chăm sóc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hạ An Nhiên cũng không giải thích gì thêm, mình đi tìm anh ấy. Trực tiếp đi ra khỏi phòng bệnh, đi thang máy đến tầng kiểm tra của tòa nhà. Vừa ra khỏi thang máy được mấy bước thì nhìn thấy Cổ Ngôn Duy đang được trợ lý đỡ đi về phía thang máy, chắc là vừa mới làm kiểm tra xong đang định quay lại phòng bệnh. Ánh mắt Hạ An Nhiên rơi trên người của Cổ Ngôn Duy. Dung mạo của Cổ Ngôn Duy rất xuất chúng, ngũ quan tuấn tú, lông mày và mặt đều rất nhẹ nhàng, không có tính công kích, nhìn thôi đã thấy chính là một chàng trai cực kỳ ấm áp, làm cho bất cứ ai không nhịn được đều muốn lại gần. Mà lúc này, Cổ Ngôn Duy cảm nhận được đang có người nhìn cậu ta, cũng nhìn về phía Hạ An Nhiên. Sau khi chết lặng một lúc, gương mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Cập nhật chương mới nhất tại tờ SG. Rất rõ ràng, Cổ Ngôn Duy nhận ra Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên có chút bất ngờ. Bùi Kỳ có thể nhận ra cô là do nghề nghiệp của cậu ấy, nhưng mà Cổ Ngôn Duy vậy mà cũng nhận ra cô. Lúc này cô có chút hoài nghi, lẽ nào mặt cô ấy lại hết xứng rồi. Sau một lúc ngẩn người, Hạ An Nhiên vẫn là chủ động đi lên trước muốn nói chuyện với Cổ Ngôn Duy. Đúng lúc này, phía sau Hạ An Nhiên truyền đến giọng nói lạnh lẽo. "Phu nhân." Hạ An Nhiên nghe thấy giọng điệu này, thân thể choáng váng, quay đầu lại có chút hoảng hốt. Chỉ nhìn thấy ánh mắt Lăng Mặc Các Liệt, nặng nề nhìn chằm chằm vào cô. "Hạ An Nhiên, anh không phải đang ở tòa nhà à sao?" Lăng Mặc không thèm để ý đến dáng vẻ ngây người của Hạ An Nhiên, trực tiếp điều khiển xe lăn đi đến bên cô. Sau đó, dùng giọng nói hung hãn hỏi cô, "Lạc đường?" Hạ An Nhiên nặn ra nụ cười, "Đúng vậy, nhà vệ sinh của tòa nhà A đầy người rồi, tôi liền chạy đến tòa nhà này, không nghĩ đến anh cũng ở bên này." Hạ hạ. Lăng Mặc nghe lời nói dối trẻ con này của cô, khi cô bất an, tay đều sẽ nắm chặt lấy góc áo. Sau đó, môi mỏng từ từ cong lên, thật là một con mèo hoang không để người ta yên tâm. Chương 39, không cam lòng. 10. Chương 39, không cam lòng. Tên điên bệnh hoạn này đột nhiên nắm lấy tay cô, thì thầm vào tại câu nói có vẻ như liếc mắt đưa tình này khiến Hạ An Nhiên lập tức hoảng sợ. Cảm giác giống như một người vợ lừa dối, bị chồng bắt quả tang. Hạ An Nhiên nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Vì vậy, cô nhanh chóng nhìn đối phương bằng một ánh mắt xa lạ, tỏ vẻ như cô và người đó là người lạ. Nhưng Lăng Mặc không quan tâm đến màn trình diễn của cô và trực tiếp nắm tay cô đi về phía thang máy. Hạ An Nhiên hoàn toàn không thể diễn thêm chút nào nữa, rồi cứ thế bị Lăng Mặc đẩy vào thang máy một cách thụ động. Một lúc sau cửa thang máy tự động mở ra. Cố Ngôn Duy đứng cách đó không xa, nhìn thấy Hạ An Nhiên và Lăng Mặc chuẩn bị vào thang máy, trong lòng không kìm được cảm xúc, không nhịn được hét lên, "Lăng Mặc tiên sinh!" Lăng Mặc liếc nhìn Cố Ngôn Duy một cái. Sau đó, siết chặt tay Hạ An Nhiên, nói sau này, nếu gặp phải một số con chó mèo mà không biết, đừng để ý tới chúng, giọng nói đầy mạnh mẽ và kiêu ngạo, "Em là vợ của anh, sau này sẽ đại diện cho mặt mũi anh." Hạ An Nhiên không nói nên lời nào nữa. Lăng Mặc rõ ràng đang xem Cố Ngôn Duy là người thứ ba đang xen vào mối quan hệ giữa anh và An Nhiên. Vì thế, anh lạnh lùng không để ý tới Cố Ngôn Duy. Cùng lúc đó, Hạ An Nhiên cũng không thể giúp Cố Ngôn Duy giải thích bất cứ điều gì. Nhìn thấy thái độ phớt lờ của Lăng Mặc, Cố Ngôn Duy nhanh chóng nói thêm, "Tôi là Cố Ngôn Duy đến từ Bắc Kinh." Lăng Mặc lúc đó vẫn không liếc nhìn Cố Ngôn Duy một cái, nói với giọng điệu lạnh lùng, "Tôi chỉ biết Cố Ngôn Thừa, còn tên của cậu, tôi chưa từng nghe qua." Cố Ngôn Duy bất ngờ sau câu nói đó của Lăng Mặc. Cố Ngôn Thừa chính là cháu đích tôn của gia đình nhà họ Cố, cũng chính là anh cả của Cố Ngôn Duy và là người đại diện cho tiếng nói của gia đình họ Cố hiện nay. Đương nhiên, Cố Ngôn Duy không thể nào được so sánh với anh của mình. Lăng Mặc bỏ đi sau những lời này, chẳng muốn nói thêm lời nào nữa, kéo Hạ An Nhiên vào thang máy. Cố Ngôn Duy nhìn An Nhiên và Lăng Mặc biến mất trước mắt mình, biểu cảm cực kỳ không cam lòng khi nhìn họ như vậy. Trợ lý của Cố Ngôn Duy đứng ngay bên cạnh tức giận nói, "Ngôn Duy thiếu gia, hắn có tư cách gì mà nói về cậu như vậy? Hắn hiện tại chỉ là một đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Lăng." Cố Ngôn Duy siết chặt nắm đấm, cho dù bây giờ anh ta là một đứa con trai bị bỏ rơi, nhưng anh ta là người đứng đầu tập đoàn Lăng thị trước đây. Còn tôi thì sao chứ? Bất kể trước đây hay bây giờ sáu, đều không có gì. Sau đó, đôi mắt của Cố Duy Ngôn lóe lên những tia lửa đầy tham vọng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài đầy ấm áp của mình giờ cờ mở trang web cập nhật nhanh nhất. Quá khứ và hiện tại không quan trọng, quan trọng là tương lai, sau này ta sẽ có được mọi thứ mà ta muốn, Cố Ngôn Duy giọng chắc địch, những thứ thuộc về ta, không ai có quyền lấy đi. Hạ An Nhiên ở trong thang máy thận trọng liếc nhìn Lăng Mặc, Lăng Mặc lúc này đang im lặng, trên người anh ta toát ra một luồng khí lạnh, khiến cô từ ngoài vào trong đều cảm thấy ớn lạnh. Nhưng cô không biết là có phải anh ta đang gặp ảo giác hay không. Hạ An Nhiên cảm thấy tâm trạng của tên bệnh này có vẻ hơi tệ. Hay là kết quả kiểm tra không tốt sao? Và cô không biết cách nào để an ủi một người mà cuộc đời của họ đang đếm ngược từng ngày. Chẳng lẽ nào không có cách nào để kéo dài sự sống cho anh hay sao? Mọi cách đều vô ích sao? Điều cô có thể làm bây giờ là đi theo anh, để anh hạnh phúc nhất có thể trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình. Hạ An Nhiên sững sờ, giải thích gì cơ chứ? Trong lòng cô có chút hoảng hốt. Chỉ là, muốn làm một điều gì đó để anh có thể vui vẻ mà thôi. Ngay lúc Hạ An Nhiên đang vắt óc suy nghĩ, Lăng Mặc lạnh lùng nhìn cô, "Em không muốn giải thích sao? Có lẽ nào anh đã biết cô và Cấu Ngôn Duy thật sự đang có mối quan hệ nào đó, và cũng biết rằng cô đang muốn lén lút gặp Cấu Ngôn Duy mà không muốn để ai biết được. Anh thực chất là đến để bắt gian ba." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, trừng phạt. 10. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, trừng phạt. Không. Lúc này cô ấy cần phải nghiêm túc hơn. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc ngây thơ, giải thích cái gì? Khi nói, cô ấy chớp mắt vài cái, làm ra vẻ vô tội. Thấy vậy, anh nhẹ nhàng kéo tay Hạ An Nhiên giật nghiêng người trong tiềm thức. Trong giây tiếp theo, Lăng Mặc đưa tay không tự chủ bóp chặt má cô, gắn từng chữ, "Làm sao tôi có thể để em chạy mất?" Hạ An Nhiên dường như đã hiểu được điều gì đó. "Chạy đi." Hạ An Nhiên ngay lập tức nhận ra, tên bệnh này tưởng rằng cô cố ý kiếm cớ đi vệ sinh, vì muốn chạy trốn. Không phải vì phát hiện ra cô có chuyện gì đó với Cố Ngôn Duy sao? "Hạ Hàn đừng lo lắng." Hạ An Nhiên lập tức làm theo lời của Lăng Mặc, trong giọng nói có chút đùa giỡn, giọng tỏ vẻ yếu ớt, "Tôi lo lắng, để phòng lỡ khiêu khích anh, kết cục chắc sẽ thảm lắm, tốt hết là nên chạy đi, ít nhất còn nguyên vẹn." Lăng Mặc lạnh lùng nói, "Đừng lo lắng, tôi sẽ cho cấu nguyên vẹn." Lăng Mặc nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên đầy ẩn ý, "Tôi không thích đánh số mẫu vật." Hạ An Nhiên chỉ muốn giả bộ đáng thương mà nói, nào đâu có nghĩ rằng Lăng Mặc lại có một luận điệu đáng sợ như vậy. "Ha ha, không thích tách rời có nghĩa là giết rồi đem đi làm tiêu bán. Bệnh của anh ta thật sự rất nặng rồi." Lăng Mặc vẻ mặt lạnh lùng nói, nể mặt cô lần đầu vi phạm, cho nên hôm nay cô sẽ không được phép ăn cơm. Trong lòng Hạ An Nhiên có chút kinh hoàng, không ăn một ngày sao? Bỏ đói tôi chết sao? Lăng Mặc liếc mắt, chết đói cũng không tệ, thuận tiện cho việc đem đi làm tiêu bản. "Hạ An Nhiên." Cô luôn nghĩ, đêm say đó, cô điên cuồng ăn tên thực vật, như vậy đã đủ biến thái rồi. So với tên bệnh hoạn này, đó thực sự là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Sự tương phản rất lớn về năng lực, trình độ. Lăng Mặc và Hạ An Nhiên đến tòa nhà A của bệnh viện. Tôn quản gia thấy bọn họ quay lại liền vội vàng chào hỏi. Vừa rồi thấy tiểu thư biến mất, ngay sau những phần kiểm tra cuối cùng thiếu gia cũng mất hút. Tim của Tôn quản gia gần như nhảy ra ngoài. Tuy nhiên, nhìn thấy hai người xuất hiện cùng một lúc, Tôn quản gia không khỏi suy nghĩ, thiếu gia, tiểu thư người đang hẹn họ sao? Sau khi Tôn quản gia đến gần, ông ấy thì thầm bên cạnh Hạ An Nhiên, than thở. Nói, tiểu thư, bệnh viện không phải là nơi thích hợp để hẹn họ. Tôn quản gia có biết rằng cô và cậu luôn có quan hệ. Đúng lúc trong lòng cô đang hoảng loạn và định cự tuyệt, Tôn quản gia lại nói thêm, nếu cô muốn cùng thiếu gia hẹn họ, có thể đến những nơi khác lãng mạn hơn. Hẹn họ ở bệnh viện xui xẻo. Hạ An Nhiên, với một kẻ điên cuồng bệnh hoạn, đi nói chuyện tình cảm. Tôn quản gia rốt cuộc đang nghĩa gì trong đầu vậy? Khi Hạ An Nhiên định giải thích, Tôn quản gia nói, tiểu thư, tôi sẽ thu xếp xe, đợi cô ở cửa. Hạ An Nhiên chưa kịp phản ứng, quản gia Tôn đã bỏ đi. Hạ An Nhiên, quản gia Tôn nói không đúng. Trước đây cô không được phép có bất kỳ liên hệ nào với Lăng Mặc, nhưng bây giờ lại dễ dàng ném thiếu gia của ông ta cho cô. Hạ An Nhiên không khỏi thì thào nói, Tôn quản gia muốn đẩy anh sang cho tôi sao? Lăng Mộ liếc xéo một cái, không vui sao? Hạ An Nhiên nhanh chóng cười nhẹ, vui vẻ. 120 vạn cái vui. Lăng Mặc cùng một đoàn người vừa đến biệt thự, từ trên xe đi xuống, một người hầu chạy tới. Cung kinh đi tới bên cạnh Lăng Mặc, thiếu gia, phó chủ tịch Triệu cùng những người khác đến rồi, đang đợi thiếu gia trong phòng khách. Chương 41, Lăng Mặc nhất định phải chết. Trong văn phòng nguy nga và sang trọng, một người đàn ông trung niên đang ngồi ở bàn làm việc, nghiêm túc nhìn tài liệu trong tay. Lúc này, trợ lý riêng gõ cửa bước vào, lại gần, kính cần nói, thiếu gia Lăng Mặc hôm nay đến bệnh viện An Khang kiểm tra toàn diện. Người đàn ông trung niên đặt tài liệu trong tay xuống. Hôm qua vừa mới tỉnh, hôm nay đã kiểm tra sao? Người đàn ông vừa nói, mắt vừa nhìn xuống, kết quả thế nào? Trợ lý riêng lấy ra một báo cáo kiểm tra, đây là một báo cáo kiểm tra được tiết lộ bởi một giám đốc điều hành của bệnh viện An Khang mà chúng ta đã mua chuộc. Thời gian sống còn lại của thiếu gia chỉ vỏn vẹn 2 tháng. Người đàn ông trung niên, chẩn đoán cả hai lần ở hai bệnh viện đều giống nhau. Trợ lý gật đầu, vậy nên, chúng ta không cần thay đổi kế hoạch. Người đàn ông trung niên im lặng một lúc, vừa xem lại tài liệu, ông ta vừa hỏi, còn có chuyện gì nữa không? Trợ lý nhắc tới chuyện khác một chút, nhóm của phó chủ tịch Triệu đến Lăng Trạch tìm thiếu gia. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên thay đổi đột ngột. Nhóm người của phó chủ tịch Triệu là bầy tôi trung thành nhất của Lăng Mặc, cho dù Lăng Mặc có sống đời sống của người thực vật, những người đó cũng sẽ không bao giờ bị mua chuộc, đều là tận tâm với vị trí và trách nhiệm của mình. Lăng Mặc tỉnh lại, bọn họ liền qua gặp mặt. Người đàn ông trung niên lạnh lùng thở dài, thật sự là một đám người hầu trung thành. Trợ lý chỉ là mấy người thiếu hiểu biết, không nhìn rõ tình hình hiện tại. Người đàn ông trung niên vẻ mặt bình tĩnh, đúng vậy, những người đó thật sự có mắt mà không thấy Thái Sơn, nhưng những người đó đều có địa vị trọng yếu trong tập đoàn Lăng Thị, nếu có thể lôi kéo tất cả bọn họ thì sẽ rất có lợi cho ông ta. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng gõ mặt bàn vài cái, vẻ mặt chậm rãi trở nên phức tạp. Có lẽ, khi Lăng Mặc tỉnh dậy lần này, cậu ấy chính là đang chờ cơ hội. Lý Nhân đang ở trong biệt thự, nhàn nhã uống trà chiều. Lúc này, trợ lý của Lý Nhân là Miêu Kha chạy tới, "Thưa bà, Lăng Trạch hiện đang sôi động, có rất nhiều người vây quanh Lý Nhân không quan tâm, Lăng Mặc tỉnh lại, tự nhiên sẽ có nhiều người đến xem. Một người sắp chết thì có gì để mà xem cơ chủ?" Miêu Kha nói thêm, "Tôi đã đến hỏi bảo vệ, những người của phó chủ tịch Triệu của tập đoàn Lăng Thị cũng đang ở đó." Lý Nhân đột nhiên ngồi bật dậy khỏi ghế dài, "Phó chủ tịch Triệu và những người khác?" "Vâng." Mặc dù Lý Nhân chỉ là một người phụ nữ ở nhà không quan tâm đến chuyện của Lăng thị, nhưng cô cũng biết vị trí của phó chủ tịch Triệu trong tập đoàn Lăng thị. Chồng bà đã ngỏ ý muốn họ đứng về phía ông ấy trước đó, nhưng những người đó tự cho mình là thanh cao và phớt lờ lời đề nghị. Bây giờ Lăng Mặc tỉnh lại liền chạy tới. Lý Nhân khịt mũi, phẫn nộ nói, một đám chó mà dám coi thường con người, chờ ngày chồng bà lên nắm quyền, bọn chúng sẽ tự thu dọn đồ đạc và cút ra khỏi Lăng thị. Miêu Kha vẻ mặt nghiêm trọng, ngày hôm qua, khi thiếu gia Lăng Mặc tỉnh lại, phu nhân người không kiềm chế được đã khiêu khích cậu ấy. Tôi có chút lo lắng. Với tính cách của thiếu gia từ trước đến bây giờ, có thể gây rắc rối lớn cho bà. Lý Nhân nghe xong cảm thấy có chút hoảng hốt. Ngày hôm qua đáng lẽ bà ta nên kiềm chế bản thân một chút, không nên đi tìm Lăng Mặc, nhưng Lý Nhân đã mạnh miệng nói, Lăng Mặc còn 2 tháng nữa, cậu ấy có thể làm gì? Miêu Kha lo lắng nói, nếu thiếu gia Lăng Mặc muốn ưu ái cho người bác thứ hai thì sao? Trái tim đang bất an của Lý Nhân càng thêm hoảng sợ khi bà ta nghe thấy điều đó. Nếu như Lăng Mặc muốn trả thù bác cả, lại để cho phó chủ tịch Triệu cùng những người khác nghiêng về bác thủ, cuối cùng, tập đoàn Lăng thị nhất định sẽ không rơi vào tay bác cả chẳng phải sẽ chẳng có gì trong tay hay sao? Lý Nhân sắc mặt khó coi, không được, không thể để Lăng Mặc làm như vậy. Miêu Kha thở dài, đáng lẽ ra, thiếu gia Lăng Mặc không nên tỉnh lại, khi tỉnh lại, cậu ấy rõ ràng là chướng ngại vật của bác cả. Lý Nhân đôi mắt trùng đỏ như một ác ma, Lăng Mặc ngày nào còn sống thì trái tim của bà sẽ liền không yên ổn. Lý Nhân tàn nhẫn nói, Lăng Mặc nhất định phải chết. Chương 42, nhất định là chân ái. Dinh thự Lăng Trạch. Sau khi Lăng Mặc từ bệnh viện trở về, anh đến phòng làm việc để tiếp phó chủ tịch Triệu và cùng với người của ông ấy. Hạ An Nhiên không lên lầu, đi dạo một lát ở sân bên ngoài khu biệt thự của Lăng Mặc, cảm thấy xung quanh không có ai, cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Trên đường đi, Hạ An Nhiên nhìn thấy rất nhiều tin nhắn của Bùi Kỳ, nhưng vì đang ở cùng Lăng Mặc nên cô không dám đọc kỹ. Mở hệ chat, xem hàng chục tin nhắn Bùi Kỳ gửi, thật đau đầu, Hạ An Nhiên không muốn trả lời từng tin nhắn một nên đã gọi điện. Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn trong vài giây. Bùi Kỳ vừa nghe máy thì đã hàng loạt câu hỏi vang lên liên hoàn như tiếng pháo giao thừa, cô không phải đi tìm Cố Ngôn Duy hay sao? Tại sao lại biến mất? Không bị bắt cóc giữa trường chứ? Hạ An Nhiên nuốt nước bọt im lặng. Tình hình còn tệ hơn nhưng gì mà không nghĩ. Bùi Kỳ không nhịn được hỏi, đừng nói với tôi, Ngôn Duy và anh ấy đã chạm mặt nhau, đánh nhau ư? Hạ An Nhiên nghe vậy liền rơi vào im lặng, Bùi Kỳ nghe thấy Hạ An Nhiên không nói nữa thì sửng sốt, nói tôi nghe, thật sự là có cảnh đánh nhau như vậy hả? Hai người đụng nhau hả? Hạ An Nhiên cảm thấy Bùi Kỳ có chút kích động. Tâm đắc sao tôi cứ cảm thấy cô có chút hả hê khi tôi gặp chuyện khó xử như thế này nhỉ? Bùi Kỳ thẳng thừng, đúng vậy, tôi là loại người như vậy. Sau đó, cô ấy sốt sáng hỏi, mau nói cho tôi biết, hai người đó đã vì Cố mà chiến đấu như thế nào? Hạ An Nhiên. Thật ngại, nhưng may mắn thay, nhờ có một cô gái thông minh và hóm hình như tôi mà cảnh đánh nhau mà cô muốn đã không xảy ra. Sau đó, Hạ An Nhiên chỉ giả vờ rằng cô ấy không biết Cố Ngôn Duy và qua mắt được Lăng Mặc, cô đem chuyện đó kể lại với Bùi Kỳ. Bùi Kỳ rất hào hứng, Cố Ngôn. Hạ An Nhiên đưa tay lên trán. Duy nhận ra cô sao? Có phải Bùi Kỳ hơi mất tập trung không? Tuy nhiên, cô ấy cũng thắc mắc, sao tự nhiên anh ấy lại nhận ra mình vậy? Bùi Kỳ hào hứng, đây chắc hẳn là tình yêu đích thực. Dù cô có nhìn thế nào đi chăng nữa, tôi đều có thể nhận ra cô trong nháy mắt. Hạ An Nhiên. Bùi Kỳ lại nói rõ ràng, chẳng trách khi Cố Ngôn Duy đến phòng bệnh sắc mặt rất khó chịu. Hóa ra là bị người thường làm đau lòng. Hạ An Nhiên, Cố Ngôn Duy buồn à? Bị cô coi như người xa lạ, cô cho rằng anh ấy có thể có tâm trạng tốt sao? Hơn nữa, kẻ bị bệnh tia mũi anh ta cũng khá thỉnh đấy. Tại sao anh ta lại xuất hiện khi cô và Cổ Ngôn Duy gặp nhau? Tôi nghi ngờ anh ta sớm đã có mưu đồ. Hạ An Nhiên không nói gì. Sau đó, Bùi nói lo lắng, nhưng thật ra cô nên cẩn thận khi ở cạnh một người như vậy, cẩn thận nếu không lại bị kéo vào những chuyện không liên quan. Hạ An Nhiên đã nghe Bùi Kỳ nói điều gì đó về Lăng Mặc trước đó, nhưng vẫn không tin, nhưng bây giờ đã cho cô thấy những điều đáng sợ. Trên thực tế, không có người yêu nào cả, chỉ có kẻ mất trí mà thôi. Nếu cô không chú ý, cô có thể bị treo cổ dưới gốc cây lớn ở Tây Môn, được làm khổ trong không khí thành một mẫu vật sống. Ngay khi Hạ An Nhiên và Bùi Kỳ đang nói chuyện, cô nghe thấy giọng nói của quản gia Tôn ở phía sau, Hạ An Nhiên nhanh chóng cúp điện thoại, quản gia Tôn đến bên cạnh Hạ An Nhiên, cha của cô đến thăm. Hạ An Nhiên vẻ mặt khó hiểu, Hạ Đức Hải lại tới nữa sao? Cô ấy biết rằng một số người không thể nào tránh gặp mặt được. Nhẹ nhàng gật đầu với Tôn quản gia, tôi biết rồi. Hạ An Nhiên đi ra phòng khách trước, một lúc sau Hạ Đức Hải cũng tới, nhưng Hạ Đức Hải không đến một mình, đi bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng và đoan trang. Chương 43, để em rời đi. Tuy đây là lần đầu tiên Hạ An Nhiên nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh của Hạ Đức Hải, nhưng chỉ nhìn một cái đã nhận ra đối phương. Hạ Mộng Nhi là chị gái cùng cha khác mẹ lớn hơn cô 5 tuổi. Trước lúc Hạ Đức Hải nhận cô và đưa cô trở về Hạ gia, đã từng dẫn cô đến tham quan một căn phòng đầy giải thưởng và danh hiệu. Đó đều là thành tích chơi lại của Hạ Mộng Nhi. Hạ Đức Hải coi chị ta là niềm vinh quang và tự hào của mình. Cho nên muốn, khi cần phải hy sinh một đứa con gái, Hạ Đức Hải không hề do dự đến tìm cô, để cô đến Lăng gia sung hỉ. Sau khi Hạ Mộng Nhi tiến vào phòng khách, ánh mắt liền rơi trên người Hạ An Nhiên. Ôn Hòa đi tới trước mặt Hạ An Nhiên tự mình giới thiệu, "An Nhiên, lần đầu gặp mặt, chị là Hạ Mộng Nhi chị gái của em." Hạ An Nhiên mỉm cười đáp, "Xin chào." Hạ Mộng Nhi rất có lễ độ ngồi bên cạnh Hạ An Nhiên, trong mắt mang theo tia áy náy và thương tiếc. Lúc đầu khi biết được bố muốn để em đến Lăng Gia xung hỉ, chị cương quyết không đồng ý, mặc dù lúc đó công ty gặp phải khủng hoảng, cũng không nên dùng thủ đoạn hy sinh con gái của mình để cứu Vân Bốn. Không ngờ là, cha nhân lúc chị vẫn đang ở nước ngoài mà đưa em đến Lăng Gia. Hạ Đức Hải thấy Hạ Mộng Nhi chối bỏ hành động của ông ta cũng không hề tức giận, còn vội vàng giải thích, Mộng Nhi, cha cũng là bị ép đến bước đường cùng, để An Nhiên đến Lăng Gia chịu khổ, trái tim cha cũng đang dỉ máu. Hạ Mộng Nhi nghiêm nghị nói, bố đã để em gái An Nhiên lưu lạc ở cô nhi viện dưới quê nhiều năm như thế, đã có lỗi với em ấy nhiều rồi, bây giờ còn đưa em ấy đến Lăng Gia xung hỉ thì lại càng có lỗi với em ấy hơn. Bố đừng giải thích cho hành vi sai trái của mình nữa. Ánh mắt Hạ Đức Hải mang tia hổ thẹn, đúng vậy, là bố sai rồi, bố sẽ cố gắng nghĩ cách bù đắp, tuyệt đối không để An Nhiên tiếp tục chịu ủy khuất nữa. Hạ An Nhiên nghe những lời Hạ Mộng Nhi nói, mỉm cười có chút bất ngờ. Hạ Đức Hải là loại người trong mắt chỉ có lợi ích, làm sao có thể nuôi dưỡng ra được một đứa con đoan chính chứ? Hơn nữa, hành động lúc này của Hạ Đức Hải cũng có chút buồn cười. Người bị hại rõ ràng là cô cơ mà. Nhưng tại sao lại phải xin lỗi Hạ Mộng Nhi? Là Hạ Mộng Nhi đến Lăng Gia xung hỉ hay sao? Hạ An Nhiên lặng lặng nhìn hai cha con trước mặt. Một người có thái độ kiên quyết trách mắng việc xung hỉ, một thì hổ thẹn xin lỗi để cứu vãn. Hai người nói chuyện đến cuối cùng, Hạ Mộng Nhi lại lần nữa lộ ra vẻ mặt đồng tình thương xót với Hạ An Nhiễn. Chị là con gái lớn của Hạ gia, sự bi thảm mà em gặp phải hiện nay lẽ ra phải là do chị gánh, nhưng trước đó bố lại đưa em đến Lăng Gia xung hỉ, chị ở nước ngoài cũng không thể làm gì, không thể trở về kịp lúc bốn. An Nhiên, để em phải chịu ủy khuất, thực rất có lỗi với em. Em có thể tha thứ cho chị không? Hạ An Nhiên cảm thấy khó hiểu, tha thứ? Hạ Mộng Nhi gật đầu hổ thẹn, đúng vậy. Tha thứ cho chị không bảo vệ được em. Hạ An Nhiên, cô thực sự không cần ai phải bảo vệ, một mình cô vẫn sống tốt lắm. Hạ Mộng Nhi không đợi An Nhiên nói chuyện, mở miệng càng dịu dàng. Chị không thể để em tiếp tục làm vật hy sinh cho một chế độ phong kiến suy đồi nữa. Làm cô dâu xung hỉ quá sỉ nhục nhân cách, không thể để em tiếp tục chịu được nữa. Lần này chị và bố đến Lăng Gia chính là để đưa em đi. Hạ An Nhiên có chút ngơ ngác, Hạ Mộng Nhi nói là muốn đưa cô đi. Cô đi như thế nào? Hơn nữa hình dáng vẻ của Hạ Đức Hải cũng không muốn ngăn cản. Như này không đúng. Hạ Đức Hải trăm phương ngàn kế nghĩ cách đưa cô đến Lăng Gia, làm sao có thể dễ dàng để cô rời khỏi Lăng Gia. Lúc này, Hạ Mộng Nhi lại nói thêm một câu. Lăng Mặc tiên sinh đâu rồi? Nghe nói cậu ấy tỉnh rồi, chị tin là cậu ấy là người biết đạo lý, chị sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy để em rời đi. Chương 44. Hạ An Nhiên đối diện với vẻ mặt tự tin như vậy của Hạ Mộng Nhi có chút nghi hoặc. Sao chị ta lại nghĩ rằng tên điên kia là người nói đạo lý? Sao chị ta cho rằng có thể nói chuyện rõ ràng với tên điên kia ư? Vừa nhìn là biết Hạ Mộng Nhi chưa từng gặp phải đòn hiểm của tên điên kia. Vào lúc Hạ An Nhiên định nói gì đó thì thang máy bên kia chuyển đến động tĩnh. Là nhóm người Phó Tổng Triệu. Hạ Đức Hải vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông trẻ tuổi đang đi phía trước kia. Trước kia Lăng Mặc từng tiếp quản tập đoàn Lăng Thị, nhưng chưa từng xuất hiện ở công ty, vẫn ẩn ở phía sau. Bình thường các hoạt động quan trọng của tập đoàn Lăng Thị đều do vị Phó Tổng Triệu tham dự. Có thể nói, Phó Tổng Triệu chính là đại diện hình ảnh cho tập đoàn Lăng Thị. Hiện nay Lăng Mặc vừa tỉnh lại, đối phương liền đến thăm. Trong chớp mắt Hạ Đức Hải nhận thấy được ý nghĩa sâu xa trong đó, mọi người trong tập đoàn Lăng Thị đều đánh giá cao tài lãnh đạo của Lăng Mặc. Trong lòng Hạ Đức Hải càng nắm chắc. Khi Phó Tổng Triệu đi qua phòng khách, sau khi nhìn lướt qua Hạ An Nhiên bằng ánh mắt sâu xa liền trực tiếp rời đi. Hạ Đức Hải đưa ánh mắt nhìn theo đám người Phó Tổng Triệu đang rời đi, liền vội vàng thúc giục Hạ An Nhiên. Con đi gọi Lăng Mặc xuống đây, ba với Mộng Nhi là đến nói chuyện giúp con, dẫn con rời xa trốn thị phi, con còn không mau mang điểm tâm lên. Đám người Phó Tổng Triệu rời đi không lâu thì Tôn quản gia lên gõ cửa thư phòng. Sau khi đi vào liền chủ động nói, ba của thiếu phu nhân đang ở dưới phòng khách sắc mặt không đổi nói thêm một câu, còn có một người con gái trẻ tuổi đi theo cùng, có lẽ là chị gái của thiếu phu nhân, đôi mắt đen của Lăng Mặc từ từ mở ra. Nhớ lại cái đêm hôn loạn đó, một người nào đó đã khóc lóc thảm thiết trong lúc say. Con mèo hoang nhỏ nhà anh, sẽ âm thầm lộ ra cái chân nhỏ đầm sau lưng người khác, còn trước mặt mọi người thì sao? Các ngón tay của Lăng Mặc gõ nhẹ trên màn hình điện tử của xe lần, dưới mắt thâm bừng. Trước mặt mọi người, cũng không để người khác dễ dàng bắt nạt. Hạ Đức Hải thúc giục Hạ An Nhiên mau đi gọi Lăng Mặc. Hạ An Nhiên cúi đầu, bố, con làm gì có bản lĩnh gọi được anh ấy. Hạ Đức Hải vốn dĩ muốn hiền hòa nói chuyện với Hạ An 66 Nhiên. Nhưng đối diện với sự không phối hợp của cô, nhất thời không diễn nổi nữa, bảo con đi gọi thì đi đi, cứ kiếm cơ thoái thác là thế nào. Con muốn được ở lại Lăng Gia tham lam của cải không muốn rời đi. Hạ An Nhiên ủy khuất nói, sao bố có thể nói con như vậy. Hạ Đức Hải hừ lạnh, còn không phải do con lớn rồi không nghe lời sao. Hạ An Nhiên càng ủy khuất, con ở Lăng Gia chẳng qua chỉ là cô dâu xung hỉ. Hơn nữa Lăng Mặc vốn dĩ đã có thành kiến với con. Hạ Đức Hải, chính vì cậu ta có thành kiến với con nên ba với Mộng Nhi mới muốn giải thoát cho con. Hạ Mộng Nhi thuận theo nói mềm mỏng với Hạ An Nhiên. An Nhiên, em thử quên lên, những chuyện đấu đá lục đục với nhau trong hào môn vọng tộc có em căn bản không thể ứng phó được, chúng ta cũng chỉ là muốn tốt cho em. Em không nên để những thứ hoàng nhoảng tạm thời che mờ đôi mắt. Sau khi chúng ta về nhà cũng sẽ không bạc đãi em, hà tất gì phải ở đây chịu khổ. Nghe thử thì năm. Chỗ nào cũng thấy tốt cho cô sắp bị cảm động rồi. Nhưng Hạ An Nhiên vẫn là đáng thương khéo léo từ chối, con thật sự không thể gọi được anh ấy. Hạ Đức Hải nhìn ra được, Hạ An Nhiên chính là không muốn phối hợp. Dưới sự phẫn nộ cánh tay không theo khống chế, vung tay đánh lên mặt Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên lập tức tránh đi. Hạ Đức Hải càng tức giận, con mất dạy, vậy mà dám tránh đi. Tiếp tục vung tay không khách khí, vẫn muốn đánh Hạ An Nhiên. Khi cái tát này sắp hạ xuống, cách đó không xa truyền đến giọng nói lạnh lùng và khó chịu, thật là Hoài Phong. Chương 45, vô dụng. Bàn tay Hạ Đức Hải dừng trên không trung, trong vô thức nhìn thấy một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú, toàn thân khí chất cao ngạo, đang ngồi trên xe lăn, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ấy. Hạ Đức Hải hoảng sợ, lập tức bỏ tay xuống. Sau đó, ông ấy liền giải thích, rằng mình chỉ muốn giáo dục Hạ An Nhiên, đứa con gái không nghe lời của ông. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của Lăng Mặc lại đảo qua, đối diện với ánh mắt lạnh lùng như người chết kia, Hạ Đức Hải hoảng sợ, mọi lời giải thích đều mắc kẹt trong cổ họng, giống như bị ai đó cho uống thuốc chết lặng vậy, không dám nói ra điều gì cả. Cuối cùng, ông hoảng sợ cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Lăng Mặc. Hạ Mộng Nhi ở một bên tràn đầy kinh ngạc, nhìn thẳng Lăng Mặc, tự lẩm bẩm nói, đây là thiếu gia nhà họ Lăng. 11 nhưng ngoài lời đồn đại, Lăng gia lớn nhỏ hoàn toàn không thay đổi, chẳng phải vẽ mặt cực kỳ đáng sợ sao? Thế nhưng, người đàn ông trước mắt này tuấn mỹ vô song, giống như một tảng băng không gì sánh nổi. Một cái liếc mắt cũng khiến người ta dụ tìm. Hạ Mộng Nhi nhéo mạnh cánh tay mình để lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh tâm lý và nở một nụ cười dịu dàng quyến rũ nhất với Lăng Mặc, đồng thời chủ động giải thích. Anh là anh Lăng Mặc, vừa rồi An Nhiên có chút không hiểu chuyện mà chọc giận cha tôi. Cha tôi không kiềm chế được cảm xúc, ông ấy không phải muốn gây chuyện ở Lăng gia. Một câu trực tiếp ám chỉ ra cảnh tượng vừa rồi là do Hạ An Nhiên gây ra. Hạ An Nhiên ngước mắt liếc Hạ Mộng Nhi, Hạ Mộng Nhi nghiêm túc nói, An Nhiên, cho dù em có thành kiến với cha, nhưng trước mặt người khác dù muốn hay không em cũng phải tôn trọng, không thể làm một đứa con gái bất hiểu như vậy được. Hạ An Nhiên, cô ta thật sự là một người chị có đạo đức tốt đẹp. Nhưng mà, Lãng Mặc cũng không thèm nhìn đến Hạ Mộng Nhi, ánh mắt hướng vào Hạ An Nhiên đang bị hoa nước, lạnh lùng ra lệnh, lại đây. Hoàn Nhiên nghe theo rồi bước tới bên cạnh Lãng Mặc. Khi Hạ An Nhiên đến, Lăng Mặc nói giọng ghét bỏ vô dụng. Hạ An Nhiên, hù, cô ấy thật vô dụng, nhưng vẫn làm cho Hạ Đức Hải và những người khác giật mình. Ở một bên, Hạ Mộng Nhi đang thể hiện hết mình trước mặt Lăng Mặc, nhưng Lăng Mặc thậm chí còn không nhìn cô ta. Hạ Mộng Nhi lại lên tiếng, Lăng Mặc, tôi muốn nói chuyện với anh về cô em gái Hạ An Nhiên của tôi. Lăng Mặc ngước mặt lên ném cho Hạ Mộng Nhi một cái nhìn cực kỳ thờ ơ. Cô xứng sao? Đối mặt với ánh mắt khinh thường của Lăng Mặc, Hạ Mộng Nhi co giật trong lòng và siết chặt bàn tay. Nhưng cô ta biết rất rõ phải là mình phải làm gì khi đến đây. Và thiếu gia nhà họ Lặng nổi tiếng là lạnh lùng và đáng sợ, thái độ của anh ta cũng nằm trong dự đoán của cô. Hạ Mông Nhi kìm nén cảm xúc của mình, vẫn nở nụ cười dịu dàng, từng bước đi về phía Lăng Mặc. Khi còn cách Lăng Mặc hai bước, cô ta dừng lại, nhìn thẳng vào. Lăng Mặc, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. So với anh Lăng Mặc, chúng ta là một trời một vực có sự chênh lệch rất lớn, nhưng em gái tôi là bị ép nên phải đến bên anh. Phải chăng nên loại bỏ mối quan hệ này? Ánh mắt của Hạ Mộng Nhi nhìn Lăng Mặc nhẹ nhàng mà kiên định. Tôi tin rằng anh cũng nhất định cũng không thích một mối quan hệ gượng ép như thế này. Vì vậy, hôm nay tôi đến đây để đưa Hạ An Nhiên đi và chấm dứt mối quan hệ sai lầm này. Anh không nên phản đối chứ? Chương 46, thật là một vở kịch lớn. Sau khi Hạ Mộng Nhi nói rất nhiều chuyện, Lăng Mặc nhìn về phía Hạ An vẻ mặt u rũ, từng chữ, cô muốn rời đi sao? Hạ An Nhiên đột nhiên có chút hậm hực, cô chỉ là một cô gái ngây thơ, đừng liên lụy đến cô. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên vẫn tỏ rõ thái độ, có trời đất dám, tôi tuyệt đối không có ý đó. Tôi dám có sao? Còn sống trên đời này không tốt sao? Hạ cớ muốn rời đi để chọn cái chết. Tôi không muốn chết để làm một mẫu vật thí nghiệm cho anh. Nhìn thấy thái độ của Hạ An Nhiên, Hạ Mộng Nhi tiếp tục nói, Hạ An Nhiên, chị biết em từ nhỏ đã sống ở nông thôn. Em học mấy năm rồi, chất cũng không cao, sau khi vào nhà Lăng gia, có lẽ sẽ bị mê hoặc, nhưng phụ nữ vẫn phải có cá tính độc lập của riêng mình, không thể rơi xuống vực thẳm như vậy được. Ngay khi Hạ Mộng Nhi nói ra những điều này, Hạ An Nhiên nhiên trở thành một người phụ nữ hời hợt và không đủ tiêu chuẩn, luôn khao khát sự thịnh vượng và giàu có. Và hình ảnh của Hạ Mộng Nhi đã được nâng tầm và trở thành một người cao quý. Hạ Mộng Nhi tỏ vẻ kiên định và tiếp tục đối mặt với Lăng Mặc. Lăng Mặc, em gái tôi là người không biết gì, nếu hôm nay tôi đưa em ấy đi, nhất định em ấy sẽ sửa lại quan điểm sống sai lầm của mình và để em ấy hiểu rằng giá trị của con người con gái nên có, thay vì dựa dẫm vào đàn ông. Sau đó, cô ta trực tiếp nghiêm túc nói với Hạ An Nhiên theo chị trở về. Vẻ mặt Lăng Mộ tràn đầy lạnh lùng, cùng cô trở về sao? Hạ Nhi chạm mắt với đôi mắt sắc lạnh của Lăng Mặc, mặc lo lắng nhưng cô ta vẫn giữ bình tĩnh, cô ấy nói ngay, em gái tôi trước đây sống ở quê, thiếu sót nhiều thứ quá. Tôi sẽ đưa em ấy về. Và đáp sự thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần trong 20 năm qua khi cô Tạ nói vẻ mặt kiên quyết có một chút khẩn cầu, tôi hy vọng thiếu gia Lăng Mặc sẽ để em gái tôi đi. Từ bây giờ, tôi có thể làm trâu làm ngựa cho anh. Lăng Mặc hiển nhiên không hề lay chuyển ý định. Thấy vậy, Hạ Mộng Nhi rơm rớm nước mắt nói với vẻ bướng bỉnh và đau khổ, nếu anh vẫn không muốn để em gái tôi đi, như vậy một đổi một thì sao, tôi sẽ thay em gái tôi Xuân Hy. Sự hy sinh như vậy quả thật là rất đáng thương, giọng nói của Hạ Mộng Nhi nghẹn ngào, tôi là con gái của nhà họ Hạ, cũng nên có trách nhiệm gánh vác chuyện này. Hạ Đức Hải vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, cảm thấy rằng Hạ Mộng Nhi thực sự là đứa con gái đáng tự hào của mình. Đối mặt với một cao nhân như Lăng Mặc, vẫn còn có thể dùng cách này, Hạ Đức Hải hơi ngẩng đầu lên liếc Hạ Mộng Nhi, ông ấy nhìn thấy cô con gái lớn trông thật đau khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại tĩnh lặng đầy nước mắt, khiến người ta cảm thấy đau lòng. Rõ ràng đây là sự lựa chọn mà bất kỳ người đàn ông nào cũng nên chọn. một bên là một cô gái xấu xí ở nông thôn tham lam vinh hoa phú quý, người còn lại là một người phụ nữ xinh đẹp với lòng tự trọng và đức hy sinh. Đối mặt với cảnh này, Hạ An Nhiên không thể không nhìn Lăng Mặc. Anh ấy sẽ lựa chọn như thế nào? Dưới ánh mắt của mọi người, đôi môi của Lăng Mặc mấp máy, ý tứ hàm xúc trong lời nói tràn ra, hắn lạnh lùng cờ trách, cút hết ra ngoài. Tôn quản gia đúng cách đó không xa. Vừa dứt câu nói của Lăng Mặc, ông ấy lập tức gọi điện cho hai vệ sĩ. Hạ Mộng Nhi nhìn thấy Tôn quản gia đi cùng vệ sĩ bước vào, vội vàng nhanh chóng cầu xin Lăng Mặc, dù sao em gái của tôi cũng đã ở bên cạnh anh suốt một thời gian, ít ra cũng nên giữ cho em tôi một chút thể diện, đâu thể nói muốn đuổi ra ngoài là liền đuổi đâu. Nhưng khi lời nói của Hạ Mộng Nhi vừa dứt, quản gia Tôn đã đưa vệ sĩ đến trước mặt. Hai vệ sĩ đã bắt Hạ Mộng Nhi, khiến cô ta vô cùng bất ngờ. Hạ Mộng Nhi còn đang rung rung, ngẩn người, hai người có bắt lầm người không? Hạ An Nhiên mới là người nên bị bắt và ném ra ngoài. Tại sao lại bắt tôi? Chương 47, anh đang bảo vệ cô ấy. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, không chỉ Hạ Mộng Nhi choáng váng, mà ngay cả Hạ Đức Hải cũng bị Lăng Mặc làm cho sợ hãi, ông ta cũng không thể hiểu được. Trước khi hai vệ sĩ siết chặt Hạ Đức Hải và cố gắng lôi ra ngoài, Hạ Đức Hải cố nói thêm, thiếu gia Lăng Mặc, tôi là bố vợ của cậu. Hạ Mộng Nhi dường như đã nghĩ ra điều gì đó, và nói một cách nhanh chóng, anh Lăng Mặc, để Hạ An Nhiên làm hài lòng anh, đó là sự sỉ nhục với anh, nhưng nếu tôi thay thế, sự sỉ nhục này sẽ không còn nữa, hoàn toàn có thể ngăn cản miệng của người ngoài, đây sẽ không còn là vết đen trong cuộc đời của anh. Hạ An Nhiên nhìn Hạ Mộng Nhi, đến giờ phút này còn không ngừng muốn thay thế vị trí của cô, khế lắc đầu ngán ngẫm. Ngay từ đầu, Hạ An Nhiên đã không tin Hạ Mộng Nhi sẽ quan tâm đến cô như vậy, chắc chắn là có ý đồ không tốt. Cô ta cứ nói rằng mình tham lam phù phiếm, còn bản thân thì sao? Khi nghe tin Lăng Mặc tỉnh dậy liền tìm đến và muốn thay thế cô, chẳng phải là một người phụ nữ mưu mô quá sao? Hạ An Nhiên không muốn tiếp tục xem vở kịch này nữa, đúng là một trò cười. Cô bước tới bên Hạ Mộng Nhi đang bị vệ sĩ giữ chặt, nói nhỏ vào tai, cho dù Lăng Mặc chỉ còn sống được 2 tháng, cho dù sau này phải sống khổ sở ra sao, chị vẫn muốn thay thế sao? Hạ Mộng Nhi người vẫn đang cố giải thích với Lăng Mặc, kinh ngạc nhìn Hạ An Nhiên, 2 tháng. Hoàn Nhiên khẽ cười, có muốn thay thế tôi nữa không? Hạ Mộng Nhi trong lúc nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Khi quản gia Tôn nhìn thấy điều này, ông ấy đã trực tiếp ra lệnh cho vệ sĩ kéo Hạ Mộng Nhi người đang ngắng người không nói nên lời và Hạ Đức Hải người liên tục xung là bố vợ ra ngoài. Sau khi kết thúc vở kịch mà Hạ Mộng Nhi đã bày ra, Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc với vẻ mặt phức tạp, anh chính là người cứu mạng mình, trong vòng 3 phút sau khi xuất hiện, anh đã mạnh tay xử lý, nếu không, không biết bao lâu nữa mình mới thoát khỏi Hạ Đức Hải và những người khác. Hạ An Nhiên nắm chặt vào áo, muốn bày tỏ lòng biết ơn. Tuy nhiên, Lăng Mặc đã lạnh lùng giễu cợt, cô quên mất thân phận của mình rồi sao? Hoàn Nhiên sửng sốt một chút, mới đi tới. Lăng Mặc không hài lòng với việc Hạ Đức Hải đến gây rắc rối, nhưng thậm chí còn bất mãn hơn với việc cô là kẻ gây rối. Hạ An Nhiên cúi đầu, thực sự xin lỗi. Lăng Mặc liếc cô một cái, vừa điều khiển xe lăn quay người, vừa thờ ơ ngâm nga, bây giờ, cô là vợ của Lăng Mặc, không phải ai cũng có thể bắt nạt. Hoàn Nhiên nhìn bóng lưng rời đi của Lăng Mặc, trầm mặc một hồi. Người này, có phải đang bảo vệ cô không? Tuy nhiên sau một hồi trầm ngâm, Hạ An Nhiên đã rũ bỏ ý định nực cười này, hiện tại cô đang ở dưới danh nghĩa vợ anh, hai người là một, cô bị bắt nạt, chẳng phải là làm xấu mặt anh ấy hay sao? Lăng Mặc vì thể diện mà mới đứng ra bảo vệ cô ấy, hoặc chính là anh ấy không thể chấp nhận được việc Hạ Mộng Nhi dám bắt anh ấy lựa chọn. Nếu một người đàn ông bình thường sẽ chọn một người đẹp, đúng không? Nhưng Lăng Mặc đã không ngần ngại lôi Hạ Mộng Nhi ra ngoài. Trong lòng chợt lóe lên một niềm vui kỳ lạ, có chút đắc ý nói, tôi là liều thuốc của một kẻ mất trí bệnh hoạn, làm sao có thể vứt tôi đi được. Nhưng sau một khắc không chút tự phụ, vẻ mặt của Hạ An Nhiên dần trở nên nghiêm túc. Nhà họ Hạ chỉ là một dòng họ nhỏ, Hạ Đức Hải đã đổi tên cô ấy trong giới để ít người biết đến, nếu không phải Hạ Đức Hải gửi cô ấy đến Lăng gia xung hỉ, không chừng không ai trong Hải thị biết đến một người như cô. Nhưng tin tức mà Lăng Mặc tỉnh lại rõ ràng là đã bị Lăng gia trấn áp. Làm sao Hạ Đức Hải biết nhanh như vậy chứ? Nghĩ đến chuyện, Hạ Đức Hải đã đầu độc anh ấy trước đây. Vốn dĩ Hạ An Nhiên có 2 suy đoán, một là Hạ Đức Hải vì mưu lợi cá nhân, hoàn toàn là muốn khiến Lăng Mặc chết nhanh, sau đó muốn lấy tài sản thừa kế của Lăng Mặc và giải quyết khủng hoảng công ty của mình, hai là có người đứng sau Hạ Đức Hải. Và vào ngay lúc này cô ấy hoàn toàn chắc chắn, đó là có người sau. Có ai đó đứng sau Hạ Đức Hải. Chương 48, thiếu gia là chỗ dựa của cô. Chỉ là, những người đứng sau Hạ Đức Hải hạ độc là vì muốn Lăng Mặc biến mất nhanh chóng. Nhưng mục đích hôm nay họ đến đây là gì? Tại sao những người đó lại để Hạ Mộng Nhi đến thay cô? Một lúc sau Hạ An Nhiên mới đoán được, có vẻ như Hạ Đức Hải và những người phía sau không đoàn kết lắm. Lần này rõ ràng là Hạ Đức Hải nghe thấy Lăng Mặc tỉnh lại liền làm loạn, nhưng mà qua chuyện lần này, Hạ Đức Hải có thể sẽ yên lặng một thời gian. Khi Hạ An Nhiên muốn đi ra ngoài để thay đổi tâm trạng, Tôn quản gia người vừa đuổi Hạ Mộng Nhi và Hạ Đức Hải đi, đã đi đến bên cạnh cô và nhỏ nhẹ nói, "Thiếu phu nhân, đừng lo lắng, ở đây không ai có thể bắt nạt cô được." Tôn quản gia vừa rồi đang đợi ở phòng khách, ông ấy vẫn nghe thấy một số điều mà Hạ Mộng Nhi nói. Không ngờ tham vọng của nhà họ Hạ lớn đến mức muốn thay thế vị trí của cô, quản gia Tôn tỏ vẻ khinh thường bọn họ thật sự không biết tự lượng sức mình. Hừ hừ, còn Hạ Mộng Nhi, trước kia những cô gái cùng thiếu gia vui chơi, có người nào không xinh đẹp hơn cô ta? Hạ An Nhiên bất giác hỏi, trước đây xung quanh anh ấy có rất nhiều phụ nữ sao? Quản gia Tôn vội vàng xua tay giải thích, đều là những người phụ nữ chủ động sản số về phía thiếu gia không cần biết sống chết. Thiếu gia không những không nhìn họ một cái, mà còn quyết liệt dọn dẹp họ ra khỏi tầm mắt. Kết cục của những người này không chết thì cũng bị thương. Vì vậy, thiếu phu nhân cứ yên tâm. Bây giờ thiếu gia của tôi vẫn vô tội. Hạ An Nhiên khỏe miệng giật giật. Thiếu gia của ông, bây giờ có lẽ không ngây thơ như vậy. Tôn quản gia nói tiếp, vừa rồi thiếu gia biết được cô đang tiếp bọn họ ở dưới lầu, sợ cô xảy ra chuyện gì không hay, liền xuống xem sao. Hạ An Nhiên cảm thấy có điều gì đó ngọt ngào đến không thể giải thích được, mặc dù anh là vì thể diện của bản thân nên mới ra mặt, nhưng cô vẫn cảm thấy rất tốt khi được bảo vệ như vậy. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên nhanh chóng kìm nén sự ngọt ngào trong lòng, nghi ngờ nhìn quản gia Tôn. Tôn quản gia kể từ hôm từ bệnh viện trở về đã có chút không bình thường, Hạ An Nhiên nghiêm túc nghĩ lại. Đột nhiên cô hiểu tại sao quản gia Tôn lại thân thiện với cô một cách đột ngột như vậy, bởi vì ông ấy biết sự độc ác của Lăng Mặc. Nghe này, chỉ cần người phụ nữ đến bên cạnh người bệnh mất trí đó, thì không chết cũng sẽ bị thương. Cô là con gái, là người con gái bị người khác lợi dụng để hãm hại Lăng Mặc, vậy thì số mệnh của cô hiển nhiên chỉ có một cái chết ba. Tôn quản gia có thể đã biết trước số phận của cô ấy, và muốn làm cho cô sống thoải mái hơn trước khi chết. Hạ An Nhiên cảm thấy mình đã đoán ra toàn bộ mọi chuyện, trong lòng có chút đau lòng Tôn quản gia, ông thật ra không cần khách sáo với tôi như vậy. Tôn quản gia chính trực nói, cô là thiếu phu nhân, đây là điều nên làm. Hạ An Nhiên, nhất định trước khi chết, Lăng Mặc nhất định sẽ kéo cô làm đệm lưng. Không, cô phải tự giải cứu mình. Hạ An Nhiên sốt sáng hỏi thăm trước mặt Tôn quản gia, thiếu gia có sở thích gì không? Tôn quản gia mỉm cười, chỉ cần cô ở bên cậu ấy sẽ thích tất cả mọi thứ. Vẻ mặt Hạ An Nhiên đanh lại. Một kẻ mất trí bệnh hoạn thích ở bên con mồi mà anh ta đang nhìn chằm chằm. Sở thích của anh ta thực sự rất biến thái một. Hạ Mộng Nhi và Hạ Đức Hải bất ngờ bị đuổi ra khỏi cổng nhà Lăng gia. Hạ Đức Hải đang đứng trước của Lăng gia, cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng ở cổng nhà của Lăng gia, ông ấy không dám nói, chỉ có thể trút hết tức giận vào Hạ Mộng Nhi bố là bố vợ của cậu ấy, sao cậu ấy có thể đối xử với bố như thế này? Nếu bố không đưa Hạ An Nhiên lấy lòng cậu ta có thể tỉnh lại được không? Đúng là đồ vô ơn. Chương 49, điểm yếu của Hạ An Nhiên. Hạ Đức Hải hoàn toàn không hiểu nổi, vì cớ gì mà Lăng Mặc lại làm như vậy? Bố đưa đứa con gái tầm thường đó đến xung hỉ là có ý muốn xúc phạm cậu ta. Nhưng tại sao cậu ta lại có cảm xúc? Chỉ cần Lăng Mặc dùng đầu óc suy nghĩ một chút là được rồi, hiểu rằng nếu để Hạ Mộng Nhi thay thế Hạ An Nhiên, sự xúc phạm đấy sẽ không còn nữa. Có thể nói đối với người ngoài, người xung hỉ đáng lẽ là Hạ Mộng Nhi, nhưng chính Hạ An Nhiên đã tính toán để mình thay cho Hạ Mộng Nhi xung hỉ. Bây giờ điều cần làm là đưa Hạ Mộng Nhi một lần nữa trở về vị trí ban đầu. Lăng Mặc khi còn sống đời sống thực vật và Lăng Mặc khi tỉnh dậy hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Một người là con trai bị bỏ rơi của Lăng gia, người còn lại là người nắm quyền trong tập đoàn Lăng thị. Hạ Đức Hải không đành lòng để cô con gái cả ưu tú đến xung hỉ cho Lăng gia, chỉ vì muốn con gái của mình có thể tìm kiếm và dựa dẫm vào một người đàn ông tốt hơn. Bây giờ ngay khi Lăng Mặc tỉnh lại, Hạ Đức Hải đã cảm thấy đây là cơ hội cho con gái lớn của mình. Vốn dĩ Hạ Đức Hải cảm thấy chuyến đi lần này đến Lăng gia nhất định thắng lợi, ông ấy xác định Lăng Mặc sẽ chấp nhận để Hạ Mông Nhi thay thế Hạ An Nhiên xung hỉ để giữ thể diện, biến lời sỉ nhục ban đầu thành lời nói hoa mỹ. Tuy nhiên, tình hình bây giờ là như thế nào? Hạ Đức Hải tức giận hồi lâu, nhìn vào Hạ Mộng Nhi con bé kia, rốt cuộc đã nói gì với con? Hạ Mộng Nhi gương mặt trông có vẻ phức tạp. Lăng Mặc chỉ sống được 2 tháng nữa 2 tháng. Làm sao có thể? Hạ Đức Hải ánh mắt đầy u ám, bố hiểu rồi, là do Hạ An Nhiên tham lam, muốn lừa con thôi. Hạ Mộng Nhi ngạc nhiên, cô ta nói dối con. Hạ Đức Hải ậm ừ, nếu Lăng thiếu gia chỉ sống được 2 tháng, hơn nữa chỉ là một đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Lăng, thì tại sao lại có nhiều người quyền cao chức trọng trong tập đoàn Lăng thị lại đến thăm ngay khi vừa tỉnh dậy chứ? Sắc mặt của Hạ Mộng Nhi khó coi sau khi biết mình bị lừa, không ngờ Hạ An Nhiên lại có thể nói ra những lời như vậy để có thể ở lại Lăng gia. Hạ Đức Hải tràn đầy cảm xúc tiêu cực, vốn tưởng rằng con bé ấy ngoan ngoãn, nhưng không ngờ lại là một kẻ hám danh lợi. Nếu biết trước sẽ như vậy, bố đã không đưa con bé đó vào Lăng gia. Hạ Mộng Nhi thở lại, tiền tài luôn làm mở mắt con người. Hạ An Nhiên như vậy cũng là điều dễ hiểu. Hạ Đức Hải vẻ mặt tàn nhẫn, "Hừ, con bé đó nghĩ mình có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bố sao? Đừng có mà mơ tưởng. Xử lý con bé kia chẳng phải rất dễ dàng hay sao?" Bố đang nắm trong tay điểm yếu của Hạ An Nhiên. Vốn dĩ tưởng không cần dùng tới, nhưng hiện tại nó muốn chiếm địa vị của con gái bố, vậy đừng trách người cha này độc ác. Nhìn thấy dáng vẻ u ám của Hạ Đức Hải, Hạ Mộng Nhi biết rằng mình không cần phải lo lắng về điều đó nữa, và cha cô chắc chắn sẽ dọn đường cho cô. Chỉ là một cô gái tầm thường mà thôi, không xứng trở thành đối thủ của Hạ Mộng Nhi. Bây giờ, người cần phải lo lắng là thiếu gia Lăng Mặc. Hạ Mộng Nhi bắt đầu phân tích tình hình hiện tại. Lăng thiếu gia vẫn còn tức giận chuyện lần trước. Vì vậy chúng ta phải tìm cơ hội càng sớm càng tốt nói lại lập trường của mình trước mặt Lăng thiếu gia để anh ấy hiểu được tấm lòng của chúng ta và gửi lời xin lỗi của Hạ gia đến anh ấy. Đến lúc đó Lăng thiếu gia đương nhiên sẽ có lựa chọn chính xác nhất. Hạ Đức Hải gật đầu tán thành, con phải tăng tốc, bây giờ Lăng thiếu gia tỉnh lại, không biết có bao nhiêu gia tộc muốn con gái của mình đến bên cậu ta. Lợi thế của chúng ta là An Nhiễn vẫn chiếm vị trí quan trọng ở Lăng gia. Việc bọn họ phải làm bây giờ là đặt lại vị trí cũ cho 2 cô con gái càng sớm càng tốt. Con gái lớn của ông là người xứng đáng được hưởng vinh hoa, về phần Hạ An Nhiễn, cô chỉ là một cô gái xuất thân từ cô nhi viện, đến lúc xong mọi việc, nhận một khoản tiền như vậy là quá tốt rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, sự quan tâm của thiếu gia. Giờ ăn trưa. Vốn dĩ Hạ An Nhiên cảm thấy không ăn cơm cũng không có gì sai. Chỉ là, thấy Lăng Mặc đi tới phòng ăn, Hạ An Nhiên theo thói quen liền đi theo sau anh. Tới nhà ăn, nhìn thấy những món ăn được bày ra trên bàn ăn vô cùng hấp dẫn, nhịn không nổi liền ngồi xuống bàn ăn. Hạ An Nhiên âm thầm đoán, mặc dù gần đây vẫn chưa có dấu hiệu nào là đầu độc, nhưng mình vẫn phải thận trọng quan sát những gì mà Lăng Mặc ăn. Lăng Mặc nước mắt, lạnh nhạt liếc Hạ An Nhiên một cái, sau đó nhắc nhở, đừng hòng ăn vụng. Hạ An Nhiên cảm thấy thật oan ức. Cô vì sự an toàn của anh ấy mà mới chăm chú nhìn như vậy, thế nhưng kẻ mất trí kia lại nghĩ là cô muốn ăn vụng. Hạ An Nhiên tức giận đứng lên, quay đầu rời khỏi nhà ăn. Nhìn thấy con mèo hoang nhỏ là Hạ An Nhiên tức giận bỏ đi, Lăng Mặc từ từ bắt đầu ăn thức ăn trong đĩa. Tôn quản gia nhìn thấy vừa mới vào nhà trưa, chưa kịp ăn gì cả mà thiếu phu nhân đã bỏ đi. Trực tiếp vào bếp cở trách với người đầu bếp phụ trách bữa ăn trưa nay hôm nay đồ ăn mà các người nấu, không làm cho thiếu phu nhân vừa miệng, vừa ngồi vào bàn ăn đã bỏ. Đối mặt với lời mắng mỏ của Tôn quản gia, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, Tôn quản gia đang nói giúp cô gái kia. Chuyện đam mỹ. Người phụ trách bếp hóm hình nói, có lẽ bởi vì toàn là đồ ăn lỏng nên thiếu phu nhân ăn không có cảm giác ngon miệng. Quản gia Tôn cũng nghĩ như vậy, lập tức ra một bữa ăn ngon. Nói xong lập tức rời khỏi bếp. Một nhân viên thì thào, Tôn quản gia tại sao lại nói giúp cô gái tầm thường kia chứ? Mọi người gật đầu, cảm thấy kỳ quái. Người phụ trách bếp bắt đầu nói thêm vào, các người cho rằng thiếu gia chúng ta có thể dung túng cho một cô gái tầm thường sỉ nhục cậu ấy sao? Tất cả mọi người đều lắc đầu, nghĩ đến tính tình lúc trước của thiếu gia Lăng Mặc, chuyện này không thể nào, thiếu gia không phải người dễ dãi. Người phụ trách phòng bếp tiếp tục giải thích, Tôn quản gia hiển nhiên cũng hiểu được tính cách của thiếu gia. Thiếu gia nhất định sẽ xử lý cô gái đó nhanh thôi. Bây giờ bề ngoài Tôn quản gia phải hoàn thành tốt công việc là một quản gia, miễn sao đến lúc đó nắm thóp được cô ấy. Mọi người chợt nhận ra, chẳng trách ông ta là quản gia, còn chúng ta chỉ là những nhân viên nhỏ nhìn xem, đây chính là sự chênh lệch giữa chúng ta và Tôn quản gia. Người phụ trách bếp thở dài nói, hãy cùng nhau tích phúc đi, hầu hạ thiếu phủ nhân một thời gian. Mọi người gật đầu. Trong mắt họ, Hạ An Nhiên là người đã chết, vì vậy hãy lễ phép với người chết. Hạ An Nhiên ôm lấy cái bụng đói meo của mình, tốt hơn là cổ nên tìm việc gì đó để làm, để không chú ý đến chiếc bụng đang đánh trống đòi ăn nữa. Khi cô chuẩn bị lên lầu để xem một ít tài liệu của cô trước đó, Tôn quản gia đi tới. Ông mở miệng nói, tôi vào bếp dặn đầu bếp làm lại bữa trưa cho cô. Hạ An Nhiên sửng sốt, làm lại bữa trưa sao? Quản gia Tôn gật đầu, hiện tại, thiếu gia cần phải ăn chất lỏng, thức ăn dưỡng án. Thấy cô không ăn được cậu ấy cũng đau lòng. Nên bảo đầu bếp làm lại một ít thức ăn ngon cho cô. Tôn quản gia tâm tư cũng đơn giản, thiếu gia cũng có lòng đối với cô, thì có gì cô lại từ chối bữa ăn này? Thiếu gia sao? Những lời mà Tôn quản gia nói khiến cô hoàn toàn khó hiểu và có chút bối rối. Anh vừa lúc nãy còn khiến cô tức giận phải rời khỏi bàn ăn, lần này thì lại sắp xếp bàn ăn mới cho cô. Hạ An Nhiên thận trọng hỏi, ông chắc là thiếu gia cho đầu bếp nấu đồ ăn cho tôi sao? Tôn quản gia trả lời thẳng thắn, đó là đương nhiên, thiếu gia rất quan tâm cô. Hạ An Nhiên nghe thấy vậy có chút bối rối, cô vô cùng sửng sốt, tên điên đó sao có thể quan tâm đến cô? Bữa trưa này không thể ăn, nhất định phải có bẫy, nhất định có núi đảo biển lửa chờ mình. A, tưởng tôi ngu xuẩn dễ bị lửa sao? Hạ An Nhiên nhìn Tôn quản gia mỉm cười, tôi không đói. Tôi không ăn. Tôi nọ rồi. Chương 51, thiếu gia không phụ lòng phụ nữ. Thiếu phu nhân nói không đói có nghĩa là không đói. Tôn quản gia không giỏi năn nỉ nên ông quay lại bếp nói đầu bếp không cần làm bữa trưa nữa. Lúc đi ngang qua nhà ăn, Lăng Mặc đang dùng bữa gọi lại, Tôn quản gia kính cẩn bước tới gần Lăng Mặc, Lăng Mặc chậm rãi nói, chuẩn bị bữa tối cho cô ấy. Tôn quản gia nghe vậy cảm thấy vui mừng, bây giờ thiếu gia đã biết cậu ấy làm tổn thương thiếu phu nhân, vội vàng gật đầu, tôi đi dặn phòng bếp. Lăng Mặc ngước mắt lên nhìn Tôn quản gia và nói thêm, nói là ông chuẩn bị. Tôn quản gia nghe vậy thở dài trong lòng. Thiếu gia đúng là không có kinh nghiệm chinh phục phụ nữ. Làm việc gì cũng âm thầm, quan tâm tiểu như thế thì làm sao lấy lòng được phụ nữ cơ chứ? Tôn quản gia vẫn là nên giúp đỡ thiếu gia phen này thì hơn. Tôn quản chỉ muốn truyền kinh nghiệm cho thiếu gia một số mẹo trong việc tán gái, nhưng cậu ấy lạnh nhạt ngắt lời đừng làm chuyện thừa. Tôn quản gia vốn dĩ muốn lên tiếng, nhưng đành phải gật đầu một cái, tôi hiểu rồi thưa thiếu gia. Về đến phòng, Hạ An Nhiên mở máy tính lên, trong máy tính có một đống tài liệu đồ án lưu trữ, gần đây có thời gian cô liền xem qua những tài liệu đồ án này, quyết định thực hiện một ít đồ án đầu tiên. Trong chốc lát, Hạ An Nhiên cảm thấy vô cùng đói bụng, chịu không nổi, chỉ biết uống nước thôi. Nhưng uống nước không làm cô hết đói hay quên đi còn đói, mà chỉ làm cho cô càng ngày càng đói. Bụng đói thì trong đầu nảy ra ý nghĩ, ăn đi. Nhưng tất cả mọi người đang ở dưới đó, hôm nay đành phải nhịn đói thật rồi. Hạ An Nhiên đang nằm trầm mặc trên bàn, tự lẩm bẩm một mình, quả nhiên, không thể nào đắc tội với tên điên đó, nếu không mình sẽ chết đói mất thôi. Không biết là cô đã nằm xuống bao lâu, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hạ An Nhiên nghĩ là Lăng Mặc vào phòng liền ngồi xuống, chỉ là người đi vào không phải Lăng Mặc. Mà là Tôn quản gia bê thức ăn và đồ uống nóng vào cho cô. Thiếu phu nhân, đây là bữa ăn phòng bếp lắm cho cô. Cô thử xem có vừa miệng không? Hạ An Nhiên hai mắt sáng ngời, nhưng lý trí mách bảo cô là thức ăn này tuyệt đối không thể ăn. Hạ An Nhiên dối lòng mà nói tôi không đói. Nhưng ngay khi vừa nói xong, bụng cô liền đánh trống kêu an. Tôn quản gia thấy thế, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nói với giọng của một người từng trải, thiếu phu nhân, sức khỏe tốt là ưu tiên hàng đầu. Cô đừng vì theo đuổi một cơ thể đẹp mà làm khổ bản thân mình. Hơn nữa, nhìn cô đi thiếu phu nhân, cô đã như vậy giảm cân cũng vô dụng. Thứ cần phải làm là trùng tu nhan sắc.
Không, cô không cần phải làm điều đó, thiếu gia thích cô như thế này.
Tôn quản gia cười, củ cải và rau xanh đều có tình yêu của mình, thiếu phu nhân như vậy cũng không tồi. Hạ An Nhiên nghe những lời an ủi của Tôn quản gia, trong lòng chợt nao nao. Có phải tên điên kia sắp xuống tay với cô không? Bằng không Tôn quản gia sao lại nói ra những lời này cơ chứ?
Tôn quản gia hoàn toàn không biết nội tâm của Hạ An Nhiên, tiếp tục an ủi, sẽ luôn có người thích thiếu phu nhân 11.
Hạ An Nhiên hoảng sợ, cô ấy còn có thể được cứu sao?
Nhưng sau khi Tôn quản gia nói những lời này, ông ấy xoay người rời đi mà không làm phiền Hạ An Nhiên nữa.
Nhìn thấy Tôn quản gia sắp rời khỏi phòng, Hạ An Nhiên nhìn một hồi bản thức ăn, nhịn không được liên gọi Tôn quản gia ngập ngừng hỏi, là thiếu gia kêu ông mang tới sao?
Tôn quản gia,
là tôi mang tới.
Hạ An Nhiên hai mắt sáng lên, Tôn quản gia, chờ đã.
Tôn quản nghiêm túc chờ ở cửa.
Một lúc sau, Hạ An Nhiên đã dùng bữa xong, cầm gọn gàng đĩa và cốc trống rông chạy đến bên quản gia Tôn nhét vào tay ông ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhẹ giọng nói làm ơn đừng nói với thiếu gia, là ông chuẩn bị thức ăn cho tôi.
Chương 52, án bụng bị phát hiện.
Sau khi quản gia Tôn rời đi, Hạ An Nhiên quay lại bàn tiếp tục đọc thông tin, bụng căng đầy, tinh thần tràn đầy năng lượng. Cũng không biết là trong bao lâu nhưng có cảm giác mơ hồ như có một ánh mắt đang nhìn cô. Khẽ ngẩng đầu, liền thấy Lăng Mặc đang nhìn cô chằm chằm. Hạ An Nhiên nhìn thấy Lăng Mặc đột nhiên xuất hiện, cô sợ tới mức đứng lên khỏi vị trí của mình, ôm ngực than thở, anh đi vào không thể có tiếng động một chút sao?
Hạ An Nhiên phàn nàn, nhưng ánh mắt của Lăng Mặc lại nhìn thẳng vào cô.
Nói chính xác là đang nhìn chằm chằm vào mặt cô. Hạ An Nhiên hoảng hốt sờ lên mặt cô lại sưng lên rồi sao?
Sau khi sờ soạng vài lần, mặt cô vẫn sưng và sưng, không có dấu hiệu ngừng sưng lên, anh không cần nhìn chằm chằm vào tôi.
Cô hoảng sợ khi Lăng Mặc nhìn cô như thế này.
Lăng Mặc bẻ khớp tay, đưa tay về phía cô rồi ngoắc ngoắc bảo cô lại gần anh.
Hạ An Nhiên khó hiểu nhìn vào mắt anh, làm sao vậy?
Lăng Mặc vươn một bàn tay mảnh khảnh ra, nắm chặt cằm cô.
Hạ An Nhiên thân thể nhất thời trở nên căng thẳng, bị bất ngờ nên giọng cô có chút bối rối, anh làm sao vậy?
Ngón tay Lăng Mặc nhẹ nhàng lau khóe miệng cô, đầu ngón tay và đôi môi ấm áp chạm vào khiến khuôn mặt vốn đã sưng phù của Hạ An Nhiên lập tức được bao phủ bởi một tầng mây hoàng hôn, đỏ bừng bừng.
Hạ An Nhiên tim đập thình thịch, hô hấp cũng trở nên lộn xộn. Lăng Mặc có thể cảm nhận được sự cứng ngắc của cô gái nhỏ Hạ An Nhiên, nếu anh không buông ra, cô có thể sẽ nín thở mà chết.
Sau đó, anh đưa ngón tay vừa chạm vào môi Hạ An Nhiên lên môi mình và liếm nhẹ.
Hạ An Nhiên thấy Lăng Mặc hành động như vậy, trong đầu giống như có lửa đang bùng bùng cháy.
Hành động của một kẻ điên cuồng bệnh hoạn, nhất cử nhất động đều bị kẹt trong nhịp tim.
Ngay khi Hạ An Nhiên cảm thấy nhiệt độ trên khuôn mặt mình tăng lên đến 100 độ C, đôi môi mỏng của Lăng Mặc khẽ nhúc nhích, giọng nói khan khàn quá.
Đầu của Hạ An An sắp nổ tung rồi.
Không được, cô chết rồi.
Người điên bệnh hoạn quá hồ đồ rồi.
Vừa lúc Hạ An Nhiên còn chưa kịp hoàn hồn, ánh mắt Lăng Mặc đã bắt đầu tối sầm lại, gàn từng chữ, tôi bắt được rồi.
Hạ An Nhiên bị giọng nói của anh kéo về thực tế.
Chuyện chính ở tờ ZUM tờ ZUM.
Lúc này, cô mới chú ý đến ánh mắt của Lăng Mặc, không phải ánh mắt này giống như ánh mắt khi anh nhìn cô và câu ngôn duy hôm đó ở thang máy bệnh viện sao.
Hạ An Nhiên ngẩn người, trên mặt có dấu chấm hỏi bắt được cái gì chứ?
Lăng Mặc khẽ lắc ngón tay, Hạ An Nhiên để ý thấy ngón tay anh dính kem.
Lăng Mặc thản nhiên hỏi, tại sao trên môi lại có kem?
Hạ An Nhiên ngay nheo mắt hậm hực, vừa rồi chắc là do ăn quá nhanh nên không cẩn thận còn sót lại.
Lăng Mặc mắt mở mịt có vẻ như cô không xem hình phạt của tôi ra gì.
Hạ An Nhiên muốn khóc.
Bây giờ, cuộc đời của cô sao mà cay dạng như vậy, lại có thể bị phát hiện ăn vụng nữa.
Sau khi ánh mắt Hạ An Nhiên đảo qua rồi quay lại tiếp theo cô ấy nói với Lãng Mộ, cái này sao có thể là kem, đây là bọt sữa rửa mặt của tôi.
Tôi vừa rồi đọc tài liệu, tôi rất mệt, tôi muốn để rửa mặt cho tỉnh táo.
Cô trực tiếp nắm lấy tay Lăng Mặc, liếm phần kem còn lại trên ngón tay anh ấy với tốc độ cực nhanh.
Cuối cùng, cô không quên nhận xét, mùi vị của bọt này thực sự hơi giống kem.
Chẳng trách anh lại hiểu lầm.
Chương 53, chăm sóc bình thường.
Hạ An Nhiên âm thầm tự khen ngợi mình.
Hủy thi diện tích thành công.
Xóa sạch mọi chứng cứ.
Sau khi xử lý sạch sẽ chứng cứ phạm tội, vẻ mặt Hạ An Nhiên ai oán.
Giữa người với người còn cần phải có lòng tin, tôi làm sao có thể không đem lời nói của anh để ở trong lòng chứ?
Đây tuyệt đối là đang vu khống cho tôi.
Lăng Mặc cừ một tiếng, điều khiển xe lăn quay đầu.
Hạ An Nhiên thấy Lăng Mặc không truy cứu nữa, liền thở dài một hơi.
An bụng phải cẩn thận, cũng may là cô lanh trí.
Nhưng mà, hình thức chung sống giữa cô và tên điên kia vẫn cần phải điều chỉnh một chút, không thể để anh ta xem cô là cái gai suốt được.
Cô cần phải nâng cao hệ số an toàn của mình mới được.
Hạ An Nhiên gặp máy tính lại, niềm nở chạy đến bên cạnh Lăng Mặc đang muốn nằm lên giường nghỉ ngơi, chủ động nói, tôi đỡ anh.
Lăng Mặc không thèm để ý, tự mình nổm dậy từ trên xe lần, nửa người nằm ở trên giường.
Nhìn thấy Lăng Mặc tự thân vận động, Hạ An Nhiên tiếp tục nhiệt tình nói, trước đây tôi từng học qua phương pháp massage của nhân viên chăm sóc, tôi mạt xạ giúp anh một chút.
Nôn tình hài.
Lăng Mặc nhắc mi mắt, liếc một cái, mạt xạ giúp tôi.
Hạ An Nhiên quan tâm ngoan ngoãn nói, hôm nay anh đã ngồi một lúc lâu trên xe lăn, chắc chắn có chút không thoải mái, tôi giúp anh mạt xạ thư giãn một chút.
Dựa vào bên giường, chủ động mạt xạ cho Lăng Mặc.
Theo sự chỉ dạy của nhân viên chăm sóc, mạt xạ cần phải bắt đầu từ bả vai.
Chỉ là, khi đang giúp Lăng Mặc thả lỏng bả vai thì đột nhiên nghe thấy đối phương lạnh lùng hỏi, trước đây đã từng mạt xạ cho tôi.
Hạ An Nhiên nhu thuận gật đầu, có mạt xạ vài lần.
Trong ngữ khí Lăng Mặc mang theo ý thăm dò, Mạt Xạ bình thường phải không? Hạ An Nhiên ngẩng đầu đầy nghi hoặc, còn có Mạt Xạ không bình thường. Ánh mắt Lăng Mặc như đêm đen, tôi có thể yên tâm về cô. Hạ An Nhiên hiểu rồi, Lăng Mặc nghĩ rằng cô nhân cơ hội Mạt Xạ ăn đậu hũ của anh. Anh đừng có mà vu khống cho tôi chính là Mạt Xạ một cách chân chính. Có chân chính hay không, tôi làm sao biết được? Lăng Mặc hàm ý sâu xa liếc một cái, vết xước trên da tôi cũng là rất bình thường sao? Hạ An Nhiên biết rằng chuyện về vết xước kia là không thể nào rửa sạch được, nhưng Mạt Xạ tuyệt đối là chân chính, nếu như anh không tin, có thể đi hỏi Tôn quản gia, mỗi lần Mạt Xạ ông ấy đều có mặt, nếu như tôi có làm chuyện mờ ám gì với anh, Tôn quản gia sẽ ngồi nhìn mà không còn sao. Nhưng Hạ An Nhiên đã nói đến mức đấy rồi, Lăng Mặc vẫn như cũ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn vào cô. Hạ An Nhiên bất ức, kẻ sĩ có thể bị giết nhưng không thể bị xúc phạm, anh ở đó, tôi đi tìm Tôn quản gia nói chuyện rõ ràng với anh. Tức giận đi ra ngoài, xuống dưới lầu kéo Tôn quản gia đang bận rộn đi lên phòng. Tôn quản gia bị kéo đi vội vã lên lầu. Khuôn mặt bối rối, thiếu phu nhân, đây là có chuyện gì sao? Cần tôi làm cái gì ạ? Hạ An Nhiên bất tức nói chuyện, ông hãy cho anh ấy biết, khi tôi Mạt Xạ có ăn đậu hũ của anh ấy không? Tôn quản gia ngẩng người một lát, nhưng vẫn là trả lời với Lăng Mặc bằng bổn phận của mình, thiếu phu nhân mát xa cho thiếu gia rất bình thường, rất nghiêm túc ạ. Ánh mắt Lăng Mặc sâu xa nhìn Tôn quản gia, hỏi từng câu từng chữ, ông chắc chắn? Tôn quản gia vốn dĩ còn rất chắc chắn, nghe thấy lời nói còn có ý nghĩa sâu xa phía sau, ngay lập tức hiểu được. Thế là một giây sau, Tôn quản gia nói theo bổn phận, tôi cũng không phải ở bên cạnh thiếu phu nhân 24/24, có chút việc không thể chắc chắn hoàn toàn. Hơn nữa thiếu phu nhân chăm sóc thiếu gia khó tránh khỏi có chút không thành thạo, tôi còn nhớ, ngày thứ hai tân hôn, thiếu phu nhân từng không cẩn thận hôn thiếu gia. Chương 54, anh phải tin tôi. Hạ An Nhiên là muốn để Tôn quản gia làm chứng cho mình, cô là Mạt Xạ một cách chân chính. Nhưng Tôn quản gia hiện đang nói cái gì? Hạ An Nhiên mặt đỏ tía tai vội vàng giải thích, lần đó chỉ là hiểu lầm, thực sự là không cẩn thận hôn thôi. Tôn quản gia gật đầu, thiếu phu nhân nói là hiểu lầm thì chắc chắn chính là hiểu lầm. Hạ An Nhiên, 9. Cô sao lại tìm Tôn quản gia chứ, không biết bọn họ là cùng một ruột với nhau sao? Mà ý tử của Tôn quản gia cũng rất rõ ràng, trước mặt người khác thì chăm sóc bình thường, còn sau lưng thì sao? Lăng Mặc nhận được đáp án như vậy, cũng không hỏi nhiều thêm, vẫy tay với Tôn quản gia, ra ngoài đi. Tôn quản gia cung kính rời đi. Ánh mắt Lăng Mặc sâu xa, phu nhân, cô đối với tôi rất cuộc bình thường thế nào? Hạ An Nhiên ngữ điệu gian khổ, người với người phải có sự tin tưởng. Đôi mắt chớp vài cái, nghiêm túc nói, phải tin tưởng tôi anh. Lăng Mặc hỏi lại, cô cho rằng cô có được bao nhiêu sự tin nhiệm trong tôi? Hạ An Nhiên. Không cần nói nữa, chắc chắn là không rồi. Hạ An Nhiên từ bỏ trị liệu, tôi sai rồi, tôi không nên giúp anh Mạt Xạ, tôi vẫn nên là tiếp tục làm việc của tôi thôi. Cô vẫn nên tiếp tục làm cái gai trong tim tên điên này thôi, có tác dụng tiếp tục kích thích khát vọng sống của anh ta là được rồi. Ít nhất lúc nào tên điên này muốn kéo cô chịu tội thay, cô chạy trước là được. Hà tất gì phải tốn công vô ích, muốn sống hòa thuận với anh ta. Vào lúc Hạ An Nhiên chán nản quay người, Lăng Mặc cay nghiệt nói, tôi có bảo không để cô Mạt Xạ cho tôi sao? Mặt Hạ An Nhiên ngơ ngác, không phải là anh chế tối Mạt Xạ không bình thường sao? Lăng Mặc nâng mí mắt lên, chung chăn chung gối với tôi thời gian lâu như vậy, tiện nghi của tôi cô có chiếm hay không thì cũng chiếm rồi. Hạ An Nhiên, cho nên. Họ vừa. Cô có thể bóp chết tên điên này không? Hạ Đức Hải về đến nhà, liền trực tiếp đi vào thư phòng. Ngồi lên ghế, nghĩ đến tình hình hỗn loạn của công ty gần đây. Hạ Đức Hải từ thời trẻ đã bắt đầu thành lập công ty thương mại quốc tế, nhưng mấy năm gần đây việc kinh doanh của công ty thương mại quốc tế càng ngày càng kém, ông ta liền bắt đầu đầu tư bất động sản. Nhưng những người khác đều kiếm ra tiền, chỉ riêng chuyện đầu tư bất động sản của ông ta luôn luôn xảy ra vấn đề, hiện nay chỉ có thể lấy tiền chỗ này đập vào chỗ kia. Công ty còn tiếp tục thế này, chuỗi tiền vốn bị hết, không đến nửa năm, chắc chắn sẽ bị đóng cửa vỡ nợ. Hạ Đức Hải không thể không tìm một lối thoát, mà hiện nay lối thoát tốt nhất chính là Lăng gia. Chỉ là có thể định bỡ được ngọn núi lớn như Lăng đại thiếu gia, ông ta sau này không phải là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao? Chỉ là con nha đầu thổi Hạ An phối hợp. Nhân nhất quyết không chịu, Hạ Đức Hải vẻ mặt thâm trầm, mở ngăn kéo, lấy ra một bức thư. Từ trong đó đổ ra vài tấm ảnh. Nhìn tấm ảnh, sắc mặt Hạ Đức Hải âm trầm, vốn không muốn đi đến bước này. Chỉ là lại có một số người, nổi lên tâm tư không nên có, thì đừng trách ông không niệm tình cha con. Khi Hạ Đức Hải đang suy nghĩ làm sao để uy hiếp Hạ An Nhiên, điện thoại đột nhiên rung lên. Nhìn ghi chú, sắc mặt lập tức nghiêm trọng, vội vàng tiếp điện thoại. Chỉ là Hạ Đức Hải còn chưa mở miệng, đã đổ ập xuống đầu là một trận trách mắng của người ở đầu bên kia điện thoại. 66 Hạ Đức Hải, ông chủ giao phó công việc cho ông lại không làm, quay đầu vẫn là muốn chạy đến ôm chân của Lăng Giải Hự. Lúc trước không phải là ông khổ sở quỳ xuống trước mặt cầu xin tôi sao? Tôi mới giúp ông nói vài câu tốt đẹp trước mặt ông chủ, cho ông cơ hội, không ngờ rằng hiện tại cánh cắp cứng rồi, cư nhiên muốn phản bội. Chương 55, tôi có vợ. Hạ Đức Hải biết rằng sẽ như vậy. Sau khi bị trách mắng xong liền vội vàng nói, Lăng Mặc đại thiếu gia hiện nay đã tỉnh rồi, chuyện hạ độc rất dễ bị phát hiện, có tính nguy hiểm nhất định, còn không bằng để con gái lớn của tôi đi dùng mỹ nhân kế. Buổi tối, Hạ Đức Hải liền nhận mệnh lệnh của cấp trên. Không phải là để ông ta dùng Hạ Mộng Nhi thay Hạ An Nhiên, mà là lợi dụng Hạ An Nhiên để hạ độc. Người bên kia điện thoại cười lạnh nói, dùng mỹ nhân kế với một kẻ sắp chết. Hạ Đức Hải ngao ngác, Lăng Mặc thiếu gia không phải đã tỉnh lại rồi sao? Tỉnh lại rồi thì sao? Cũng chỉ sống được không quá 2 tháng. Hạ Đức Hải há hốc mồm, đây sao lại thế được? ông không tin lời tôi nói.
Hạ Đức Hải, không phải tôi không tin lời ông nói, chỉ là sự thật này khiến tôi có chút bất ngờ.
Người đầu dây bên kia điện thoại uy hiếp nói, Hạ Đức Hải, ông cần phải nhớ rõ thân phận của mình, chủ nhân bảo ông làm cái gì thì ông phải làm cái đó, nếu như còn tiếp tục có những tâm tư không nên có nào đó, không cần nhắc đến công ty của ông mà đến ngay cả việc ông có thể tiếp tục ở lại thành phố Lỗ Hải không cũng đều là vấn đề đấy.
Mồ hôi lạnh trên trán Hạ Đức Hải toát ra, tôi sai rồi, tôi không nên làm trái lại ý của chủ nhân.
Đây là cơ hội cuối cùng chủ nhân dành cho ông, nếu như ông còn không thành công.
Hừ, chủ nhân từ trước đến nay không giữ lại người vô dụng.
Đối phương buông xuống những lời này liền trực tiếp cúp máy.
Vẻ mặt Hạ Đức Hải rất khó coi, thần sắc mãi vẫn không trở lại được bình thường, làm sao mà vẫn sắp chết.
Còn tưởng rằng lời nói của Hạ An Nhiên là để gạt người.
Nhưng người bên trên ông lại nói cho ông biết là Lăng Mặc thực sự sắp chết.
Sau đó, Hạ Đức Hải thở dài, may là Lăng Đại Thiếu Gia không để cho Ngọc Nhi đổi, nếu không Ngọc Nhi còn không phải là góa phụ sao.
Hiện giờ công việc cấp bách, vẫn cần phải hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao cho trước.
Nhất định phải để Hạ An Nhiên thành công hạ độc, ông mới có được lợi ích.
Có điều thông qua cuộc tiếp xúc hôm nay, rõ ràng cảm nhận được con nha đầu thối này nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn nhưng trên thực tế thì không dễ dàng khống chế.
Ánh mắt Hạ Đức Hải lại rơi trên những tấm ảnh ở trên bàn, sắc mặt dần dần u ám.
Ta còn không thể giữ nổi con nha đầu nhỏ bé đó sao?
Buổi tối, Hạ An Nhiên còn cho rằng phải nhịn đói đi ngủ.
Không nghĩ tới, lúc Lăng Mặc đi đến thư phòng, Tôn quản gia lại bưng đồ ăn đến.
Tuy rằng đối với hành vi bán đứng câu ngày hôm nay rất tức giận, nhưng Hạ An Nhiên vẫn rất có khí thế, đem hết chỗ thức ăn Tôn quản gia mang lên nhét hết vào bụng, sau đó đem chiếc đĩa không và bát không đưa lại cho Tôn quản gia.
Cuối cùng, còn đặc biệt đi đến nhà vệ sinh rửa sạch miệng, để tránh cho tên điên kia phát hiện dấu tích.
Không hề biết rằng, lúc cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Tôn quản gia đã đến thư phòng, cung kính báo cáo, thiếu phu nhân đã ăn xong rồi ạ.
Chính là tốc độ ăn có chút nhanh, Tôn quản gia chỉ sợ cô bị nghẹn.
Tôn quản gia cảm thấy, hình thức tiếp xúc bây giờ của thiếu gia và thiếu phu nhân rất không ổn.
Có thể là do thiếu gia từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc qua với con gái.
Là người từng có kinh nghiệm, Tôn quản gia lời ít ý nhiều nói, thiếu gia, theo đuổi con gái không thể dọa được.
Thiếu gia thường ngày đều lạnh nhạt ít nói, lúc tiếp xúc với thiếu phu nhân lại càng nghiêm túc, nói chuyện thì cực kỳ lãnh khốc cay nghiệt, thể còn không dọa người ta chạy mất dép hay sao.
Lăng Mặc liếc Tôn quản gia, ông rất có kinh nghiệm.
Tôn quản gia chân thật gật đầu, từng có vài người bạn gái, có hiểu sơ sơ.
Không có bất kỳ người bạn gái nào, chắc chỉ Lăng Mặc có một người vợ.
Tôn quản gia tiếp tục nhắc nhở theo bổn phận, con gái thì phải dỗ dành nhiều vào, đặc biệt là đối với người nhỏ tuổi như thiếu phu nhân thì càng phải thuận theo.
Đối diện với Tôn quản gia tràn đầy kinh nghiệm, Lăng Mặc vô tình hỏi một câu, ông có vợ không?
Người yêu thì có nhiều, nhưng Tôn quản gia lại không có vợ xứ người.
Lông mày Lăng Mặc nhẹ nhàng nhếch lên, tôi có vợ.
Chương 56, lại nghĩ ra ý xấu gì rồi?
Tôn quản gia nghẹn họng, lặng lẽ đi ra khỏi thư phòng.
Tính hào thắng của thiếu niên thật mạnh,
đặc biệt là loại người như thiếu gia, càng không chịu nhận thua kém người khác.
Ít ra ông cũng không phải là một đứa trẻ, nhưng thiếu gia thì.
Tôn quản gia nặng nề than vãn một câu, cảm khái nói, vẫn là năm đó lao ra lợi hại, ra ngoài một chuyến, còn có thể đưa một thiếu gia về.
Thiếu gia nhà ông ra ngoài nhiều, đừng nói đến chuyện đưa một thành nhóc con về, đến việc đưa một cô gái về cũng khó.
May mà bây giờ còn có thiếu phu nhân.
Tuy rằng tất cả mọi mặt của thiếu phu nhân đều không đạt yêu cầu, nhưng ít nhất làm cho thiếu gia thay đổi, không còn bài xích con gái nữa.
Nếu như thiếu gia có thể lưu lại huyết mạch trong 2 tháng tới, thì lại càng tốt, cũng xem như an ủi linh hồn lão gia ở trên trời.
Ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Tôn quản gia, nhất định phải giúp thiếu phu nhân.
Lăng Mặc có vợ lúc này tâm tình rất tốt.
Bất giác ánh mắt rơi trên ngón tay, nhớ lại cô hôm nay có tật giật mình, liếm kem trên ngón tay của anh.
Khóe miệng Lăng Mặc không nhịn được nhếch lên, thật là con mèo ham ăn.
Lăng Mặc tiếp tục xem tập tài liệu ở trên tay mà Phó tổng Triệu hôm nay mang đến. Bên trong ghi lại chi tiết các sự kiện hạng mục quan trọng diễn ra trong nửa năm nay.
Chỉ là Lăng Mặc cũng không xem nhiều.
Đều là những việc Lăng Mặc đã biết, thì sao phải xem lại.
Hạ An Nhiên ăn uống no say, tâm tình vô cùng đắc chí.
Ban đầu chỉ định đi rửa mặt, nhưng không cẩn thận làm ướt quần áo nên lại nhân tiện tắm luôn.
Sau nửa tiếng đi tắm, nghe thấy tiếng điện thoại bên ngoài kêu.
Vốn muốn đợi đến lúc tắm xong rồi đi nhận điện thoại, nhưng đối phương liên tục gọi đến.
Hạ An Nhiên chỉ đành lấy khăn tắm quấn người, đi ra từ nhà vệ sinh.
Nhìn thấy tên người gọi là Hạ Đức Hải.
Vốn cho rằng, trải qua chuyện hôm nay, Hạ Đức Hải chắn chắn sẽ an phận, nhưng không nghĩ đến là lại tới rồi.
Hiện tại ông ta gọi điện tới, chắc chắn không phải là chuyện tốt.
Nhưng Hạ An Nhiên vẫn nhận điện thoại.
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói quan tâm của Hạ Đức Hải, "An Nhiên à, đi nghỉ chưa con?"
"Hạ An Nhiên, vừa muốn đi nghỉ ngơi."
"Là thế này, Di Tần muốn mời con về nhà ăn cơm, ngày mai con về một chuyến nhé."
"Hạ An Nhiên, bây giờ không phải là con muốn đi là đi được."
Hạ Đức Hải có chút vội vàng, "Con là gả đến Lăng gia, con quay về nhà mẹ đẻ một chuyến thì có làm sao?" Lời lẽ nghiêm túc nói, "Hơn nữa bố còn có chuyện quan trọng muốn nói với con."
Hạ An Nhiên nghi hoặc, "Ông thì sẽ có chuyện quan trọng gì?"
Nhưng mà nếu không đồng ý, Hạ Đức Hải chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất định sẽ tiếp tục làm phiền.
Hơn nữa, trải qua việc ngày hôm nay, Hạ An Nhiên cũng muốn nói chuyện cho rõ, không thể tiếp tục làm kẻ ngốc nữa.
"Hạ An Nhiên, ngày mai con tranh thủ về nhà."
"Hạ Đức Hải,
Lăng Mặc là người nói lý lẽ, con hãy nói chuyện hẳn hoi với cậu ấy."
Hạ An Nhiên không nhiều lời, bật cười một tiếng.
Lẽ nào người cha này của cô lại quên mất rằng hôm nay bị
Lăng Mặc người nói đạo lý đuổi ra ngoài? Sau khi ngắt điện thoại, Hạ An Nhiên bắt đầu suy nghĩ phải nói như nào với Lăng Mặc là cô cần đi một chuyến đến Hạ gia. Chỉ sợ cô nói ra yêu cầu này, tên điên kia lại nghĩ là cô muốn chạy trốn. Vào lúc Hạ An Nhiên đang đau đầu nghĩ, phía sau phát ra giọng nói lạnh lạnh, lại nghĩ ra ý xấu gì rồi. Trong lúc không phòng bị Hạ An Nhiên bị giọng nói dọa sợ, tay vô thức buông ra. Thế là, cái khăn tắm đang quấn trên người thuận thể dưới xuống dưới chân. Cơ thể tuyệt đẹp của Hạ An Nhiên không có gì che đậy, xuất hiện trước mắt Lăng Mặc. Chương 57, nhìn một chút thì đã sao? Lăng Mặc đã biết rất rõ ràng dáng người của mèo hoang nhỏ Hạ An Nhiên, nhưng trực tiếp nhìn thấy như vậy, vẫn vô cùng chấn động. Ngược lại Hạ An Nhiên đầu óc vô cùng mông lung, tốc độ nhanh chóng ngồi xổm xuống bồn tắm nhặt lấy khăn tắm che cơ thể của mình, quát Lăng Mặc không được nhìn, mau nhắm mắt lại. Hạ An Nhiên tức giận quả, thật tùy tiện. Đôi mắt luôn lạnh lùng và u ám của Lăng Mặc lóe lên tia lửa như thiêu đốt, cô là vợ tôi, nhìn một chút thì sao nào? Mặt cô sẽ sưng đỏ hơn sao? Hạ An Nhiên, trên đời sao lại có kẻ mất trí bệnh hoạn như Lăng Mặc tồn tại cơ chứ? May miệng của anh ta lại được không? Cả đời này đừng để anh ta nói chuyện. Hạ An Nhiên chùm khăn tắm, chạy vào phòng tắm trong xấu hổ. Một lúc sau, Hạ An Nhiên trong bộ đồ ngủ bước ra, cô còn chưa chỉ trách Lăng Mộ không biết xấu hổ, anh đã lên tiếng trước. Vừa rồi, cô định dụ dỗ tôi sao? Lăng Mặc nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên từ trên xuống dưới nói với giọng điệu đánh giá cô lấy đâu ra dũng khí. Hạ An Nhiên không nghĩ đã bị anh ta nhìn thấy tất cả rồi lại còn dở giọng đó. À, cô muốn giết chết kẻ mất trí bệnh hoạn này. Chỉ một giây trước khi Hạ An Nhiên phát điên và muốn bóp cổ kẻ mất trí này, Lăng Mặc lạnh lùng hỏi, ai đã gọi và làm cho cô khó chịu như vậy? Hạ An Nhiên vẫn đang choáng váng, trong tiềm thức trả lời, ba tôi gọi điện thoại bảo tôi ngày mai về ăn cơm. Lăng Mặc, chính là người đàn ông đã đem xung hỉ một kẻ vô dụng như cô cho tôi. Hạ An Nhiên để ý và nhận ra ý nói của Lăng Mặc, nói thì cũng có vẻ đúng đó chứ. Hạ An Nhiên nhất thời quên mất là mình nên tức giận với câu nói đầy tính sỉ nhục của anh, bàn bạc với Lăng Mặc, ngày mai tôi muốn đến Hạ gia một chuyến. Mặc dù không biết mục đích của Hạ Đức Hải là gì, nhưng bấy giờ cô ấy muốn cắt đứt mối quan hệ cha con này. Lăng Mặc híp mắt nhìn chằm chằm cô. Hạ An Nhiên vội cam đoan, tôi tuyệt đối sẽ không chạy trốn, nếu anh không tin tôi, anh có thể cử người của anh cùng tôi đi Hạ gia để canh chừng tôi. Nếu tôi có ý định bỏ trốn, hãy đánh gãy cho tôi. Lăng Mặc đáp lại một cách rõ ràng được. Hạ An Nhiên trợn to hai mắt, khá kinh ngạc, anh, đồng ý sao? Lăng Mặc nhường đôi mắt lạnh lùng, tôi hy vọng cô không cho tôi cơ hội. Hạ An Nhiên vẻ mặt không thể giải thích được cơ hội nào gì. Lăng Mặc mạnh mẽ nói, cơ hội để có thêm một tiên bản sống. Hạ An Nhiên, đây là rõ ràng là uy hiếp trắng trợn mà. Không, nghi ngờ gì nữa, nếu cô ấy dám chạy, sẽ có một tiêu bản sống tên là Hạ An Nhiên dưới gốc cây Tây Môn ở cổng nhà Lăng gia. Hạ An Nhiên lập tức ngoan ngoãn nói, anh nghĩ nhiều rồi. Vội vàng thay đổi thái độ, ân cần anh đi tắm chưa? Tôi lấy đồ ngủ cho anh. Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên, đã biến thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, khỏe miệng khẽ giật. Con mèo ngoan này tính sáng nắng chiều mưa, rất mau quên. Sáng sớm, Hạ An Nhiên ăn sáng rồi đi ra ngoài, ra khỏi cổng nhà Lăng gia. Hạ An Nhiên cảm giác mình như một con chim tự do bay nhảy ngoài thế giới mà không bị kiểm soát bởi một chiếc lồng sắt nào. Không, đúng hơn là con chim bị thắt dây thừng dưới chân, cô vẫn phải ngoan ngoãn quay lại đây. Hạ An Nhiên lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Bùi Kỳ. Hạ An Nhiên, Lăng Mặc luôn đáng sợ như vậy sao? Bùi Kỳ, anh ấy đã làm điều gì khủng khiếp với cô vậy ba? Cô vẫn còn sống sao ba? Hạ An Nhiên, tôi chỉ muốn biết là anh ấy trước giờ luôn như vậy sao? Bùi Kỳ, hình như là kể từ khi cha của anh ấy qua đời, tính khí của anh ấy thay đổi đáng kể. Hạ An Nhiên, cha anh ấy qua đời như thế nào? Bùi Kỳ, tôi nghe nói cha của anh ấy đã chết trong một cuộc tấn công khủng bố. Chương 58, đừng để nhan sắc của anh ta đánh lừa. Hạ An Nhiên rơi vào im lặng, cha của Lăng Mặc là người đứng đầu tập đoàn Lăng Thị, sao có thể rơi vào một cuộc tấn công khủng bố vô cớ? Hơn nữa, Lăng Mặc đã gặp tai nạn nghiêm trọng cách đây 6 tháng và trở thành người thực vật, sống cũng như chết. Vì lý do nào đó mà Hạ An Nhiên cảm thấy một sự trùng hợp. Bùi Kỳ tiếp tục gửi rất nhiều tin nhắn cho cô. Bùi Kỳ, tại sao cô lại quan tâm đến anh ấy? Bùi Kỳ, đừng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của anh ấy. Cố Ngôn Duy là tình yêu đích thực của cô Bùi Kỳ, nếu có thời gian cô hãy liên hệ với Cố Ngôn Duy. Hạ An Nhiên nhìn thấy những tin nhắn của Bùi Kỳ, thoát thoại chặt. Bùi Kỳ và Cố Ngôn Duy có mối quan hệ rất tốt. Lúc đầu cô và Cố Ngôn Duy quen nhau thông qua Bùi Kỳ. Nếu không phải vì Bùi Kỳ hay tai nạn xe thì có một số chuyện sớm đã nói rằng. Nửa tiếng sau, xe dừng ở cửa biệt thự của Hạ Thị. Hạ Đức Hải, ông ấy luôn muốn ở trong giới thượng lưu, cho nên đã mua một biệt thự trong khu có nhiều người nổi tiếng nhất thành phố Lục Hải. Giá khởi điểm của biệt thự này là hơn 100 triệu. Hạ An Nhiên đến trước cửa biệt thự nhà họ Hạ bấm chuông, một lúc sau có một bảo mẫu đến mở cửa, khi người bảo mẫu nhìn thấy Hạ An Nhiên thì giọng điệu chế giễu, hóa ra là cô Hạt. Hạ An Nhiên ngoài chị lớn là Hạ Mộng Nhi, còn có một người chị cùng cha khác mẹ. Đối mặt với sự chế giễu của bảo mẫu, Hạ An Nhiên không quan tâm, đi thẳng vào biệt thự, vừa bước vào đã thấy Hạ Mộng Nhi đang ở trong phòng khách. Hạ Mộng Nhi tỏ vẻ thân thiết, ngày hôm đó sau khi chúng tôi rời đi, Lăng Mặc không làm khó cô chứ? Vừa nói, vừa thở dài, ô, tôi thực sự không ngờ lúc đó Lăng Mặc lại có thành kiến lớn với chúng tôi như vậy, nhưng điều đó là dễ hiểu. Đưa cô đi xung hỉ, đây có thể xem là điều sỉ nhục đối với anh ấy. Cuối cùng, ánh mắt của Hạ Mộng Nhi dừng lại nhìn vào khuôn mặt xương tấy của Hoan Nhiên. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên cô cũng khiến tôi hơi thất vọng. Tôi biết cô từ nhỏ đã ở nông thôn, học vẫn không cao, những người cô ít ra phải tự hiểu. Đó là vị trí không thể ngồi mãi được, vô cùng nguy hiểm, đến lúc đó tôi và cha cũng không thể cứu được cô. Hoàn Nhiên thực sự khâm phục Hạ Mộng Nhi. Hạ Mộng Nhi là muốn đóng vai người chị hiền lành và đạo đức đến cùng. Và, hôm qua khi Hạ An Nhiên nói Lăng Mặc chỉ có 2 tháng, nhìn bộ dạng Hạ Mộng Nhi là còn dám thay người sao. Hoàn Nhiên hiểu rõ, bọn họ hẳn là cảm thấy cô ấy đang nói dối. Dù sao sau khi Lăng Mặc tỉnh dậy, vị trí thiếu phu nhân cũng không thể nói thay là thay. Hạ An Nhiên lười giải thích thêm, túi đầu nhẹ giọng nói. Chị nói đúng, thứ không thuộc về em không nên ảo tưởng. Hạ Mộng Nhi cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục, cô mới nói 1-2 lời. Hạ An Nhiên lập tức hợp tác như vậy. Không cần nghi ngờ, Hạ An Nhiên cơ bản là đã có sắp xếp, hoàn toàn không nghe lời cô. Khi Hạ Mộng Nhi trong lòng đang xấu hổ thì Hạ Đức Hải đã đi tới. Hạ Đức Hải nhìn Hạ An Nhiên với vẻ mặt bình tĩnh, vào phòng làm việc của ba có chuyện muốn nói với con. Hạ Mộng Nhi lập tức nhận ra rằng cha mình sẽ tự xử lý Hạ An Nhiên, lập tức lui sang một bên đầy hứng thú. Hạ An Nhiên biết việc qua Hạ gia ăn tối là một chiêu bài, tự giác đi theo Hạ Đức Hải bước vào phòng làm việc. Hạ An Nhiên ngồi xuống bàn làm việc, liếc mắt một cái. Lăng Mặc còn 2 tháng nữa. Hạ An Nhiên gật đầu. Đây là kết quả chẩn đoán của bác sĩ. Hạ Đức Hải thầm nói thật đáng tiếc kế hoạch ban đầu không dùng được, ánh mắt lại rơi vào trên người Hạ An Nhiên ngày đó, tại sao thuốc độc ba đưa cho con lại không cho Lăng Mặc dùng. An Nhiên biết chuyện này khó tránh khỏi, lập tức sợ hãi cúi đầu, run rẩy nói, con không dám xấu. Đó là giết người. Chương 59, mày phải làm điều mà ta muốn. Hạ Đức Hải vốn không thích bộ dạng vô dụng này của Hạ An Nhiên, nhưng vẫn phải nhẫn nại nói, cậu ấy chỉ là một người sắp chết, sống cũng chỉ thêm đau khổ. Chúng ta đang giúp cậu ấy. Hạ An Nhiên hiểu rằng Hạ Đức Hải chính là muốn Lăng Mặc phải chết. Khi Lăng Mặc tỉnh dậy, khiến cô cảm thấy sợ hãi, anh ta lại còn hay hù dọa cô. Nhưng anh ấy không làm bất cứ điều gì để làm hại cô. Đôi lúc, ở bên cạnh Lăng Mặc, cô cảm thấy an tâm, cô cũng không hiểu cảm giác này là gì nữa. Và, Lăng Mặc đã bộc lộ rõ tâm tư và suy nghĩ của mình. Thận sâu trong lòng Hạ An Nhiên có để ý điều đó. Có những người, sự xấu xa, thâm độc tiềm ẩn con người bên trong rất khó lường, so với những người như vậy thì kẻ điện như Lăng Mặc quá đáng yêu. Hạ An Nhiên giả vờ bất an ngước mắt lên, khéo léo từ chối, "Ba, đừng lo lắng cho con nữa. So với cô nhi viện, cuộc sống hiện nay thật sự rất tốt. Hạ Đức Hải, con nên giận ba, là ba thất bại trong việc đem con trở về từ cô nhi viện, để con sống thiếu thốn ở đó trong một thời gian dài như vậy." Hạ An Nhiên lắc đầu, cả đời này có thể tìm được ba là đã tốt lắm rồi. Sao con có thể giận chứ? Con chỉ muốn nói, 2 tháng con có thể nhịn được, không cần phải giết anh ấy. Hạ Đức Hải hai mắt chìm xuống, cô gái tầm thường này lúc này rõ ràng đang tỏ rõ thái độ. Hạ Đức Hải vốn nghĩ có thể cùng nói chuyện với cô. Nhưng đối mặt với cô gái tầm thường vô dụng và cứng đầu này, thật sự không cần. Hạ Diệu Hải lạnh lùng ngậm ngùi, trước đây ba cứ nghĩ con ngoan ngoãn, nhưng sau khi đến Lăng gia, liền có bảo, lời bà nói con cũng không nghe. Ông ta đập bàn, cao giọng nói, sao, con có ý kiến gì với ba không? Hạ An Nhiên biết rằng việc tiếp tục nói chuyện với người cha ruột này có chút khó khăn, nếu có bất kỳ ý kiến nào, con đã không đồng ý chuyện xung hỉ. Sau đó, Hạ An Nhiên thẳng thắn bày tỏ thái độ đây là điều duy nhất con có thể làm cho ba, và cũng là điều cuối cùng. Hạ Đức Hải nghe xong lời này, ánh mắt ông ấy đầy tức giận, đúng là xuất thân từ cô nhi viện ở nông thôn, không một chút giáo dục. Trái tim vốn đã nguội lạnh của Hạ An Nhiên càng thêm lạnh lùng. Hạ An Nhiên chua xót nở nụ cười, lúc đầu là ông liên lạc với tôi nói ông là ba tôi và muốn đưa tôi về nhà. Tôi thực sự đã rất vui. Nhưng sau khi tôi trở về, tôi nhận ra rằng ông cố hết sức để tìm tôi, chỉ là muốn lợi dụng tôi. Để trả ơn sinh ra tôi đồng ý xung hỉ. Bây giờ ông còn muốn tôi giết người, tôi không đồng ý. Cũng khuyên ông không nên có suy nghĩ này nữa. Lăng Mặc chỉ còn có 2 tháng, chỉ 2 tháng các người không đợi được sao? Sau khi Hạ An Nhiên nói xong, cô lạnh lùng nói thêm 2 tháng nữa, tôi sẽ rời khỏi Lăng gia và rời xa thành phố Lê Hải. Đây là dấu chấm hết cho mối quan hệ cha con của tôi và ông. Sự xa xỉ của 2 tiếng gia đình, cô không nên có hy vọng xa nào nữa. Mau chấm dứt tất cả mọi chuyện đi. Hạ An Nhiên đè nén cảm xúc đau khổ, nếu không còn việc gì nữa, tôi về trước. Không chút do dự, cô xoay người định rời đi. Hạ Đức Hải nhìn cô, đứa con gái muốn cắt đứt mọi quan hệ cha con với ông, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta mặt lạnh lùng ném ra vài tấm ảnh. Hạ An Nhiên đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt nhìn vào tấm ảnh, đồng tử giãn ra ngay lập tức, hô hấp cũng ngừng lại. Hạ Đức Hải giống như một con bọ trong mương, vẻ mặt đầy sự hèn mọn đoạn tuyệt quan hệ, không làm con gái tạo cũng không sao, nhưng phải làm điều tạm muốn. Chương 60, uy hiếp. Ngón tay Hạ An Nhiên run lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Hạ Đức Hải. Hạ Đức Hải khịt mũi lạnh lùng, nếu bức ảnh này truyền ra ngoài, mày sẽ sống trong góc tối như một con chuột bị mọi người khinh bỉ và đánh đập cả đời. Hạ An Nhiên nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ, ông không xứng làm cha tôi. Mày nói đúng, tao là thương nhân, nếu không có giá trị, mày cho rằng tao sẽ nhận mày sao? Hạ Đức Hải liếc nhìn Hạ An Nhiên, tay cầm tấm ảnh chế nhạo nói, mày còn tưởng rằng những tấm ảnh này không có ích lợi gì, nhưng nếu mày không nghe lời, vậy thì đừng trách tạo gắt. Chiếc mặt nạ của Hạ Đức đã được tháo ra, lúc này vẻ mặt của ông ta khiến Hạ An Nhiên ghê tởm. Hạ An Nhiên tức giận vươn tay muốn giật những tấm ảnh trực tiếp xé nát, Hạ Đức vẫn thờ ơ, đó chỉ là bản sao. Cầm những tấm ảnh bị xé rách, Hạ An Nhiên đã nổi cơn thịnh nộ, Hạ Đức Hải đứng dậy khỏi vị trí của mình, đi đến chỗ Hạ An Nhiên tức giận nói, mày nên ngoan ngoãn nghe theo tao, nếu không, mày nên biết hậu quả. Giọng ông ta trầm xuống, thuốc độc mà tao đưa cho mày trước đây, nhất định trong vòng ngày mai mày phải cho Lăng Mặc uống. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm Hạ Đức Hải. Hạ Đức Hải nhún vai, mày đừng nhìn tao như vậy, vô dụng, tốt hơn hết là nên nghĩ cách hạ độc. Ông ta vô vai Hạ An Nhiên. Nếu lần này mày thể hiện tốt thì những bức ảnh này, tao đương nhiên sẽ thu dọn, không chừng nếu mày khiến tạo hài lòng, mày cũng sẽ đưa cho mày một khoản tiền, sống tốt cuộc đời còn lại. Đôi mắt Hạ An Nhiên hần lên tia tức giận khủng khiếp nhưng vẫn cố kiềm chế, xoay người bỏ đi. Trong phòng khách, Hạ Mộng Nhi đang chờ nghiệm thu kết quả, cha ra tay, kết quả hắn là tốt, lúc này nhìn thấy Hạ An Nhiên tức giận đi ra khỏi phòng làm việc, không nói lời nào mà ra về. Cha đã nói với cô ta cái gì? Khi Hạ Mộng Nhi tràn đầy nghi ngờ, Hạ Đức Hải chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc, Hạ Mộng Nhi vội vàng lên tiếng, giải vờ tò mò, ba vừa nói cái gì với Hạ An Nhiên, con thấy tâm trạng cô ta rất khó coi, ánh mắt thật sự rất đáng sợ. Hạ Đức Hải vỗ vai Hạ Mộng Nhi, lãnh đạm nói chỉ là làm cho cô ta nhận ra, cô ta đang đứng ở vị trí nào mà thôi. Khi Hạ Mộng Nhi nhìn thấy điều này, vẫn còn nghi ngờ, nhưng chỉ cần Hạ An Nhiên còn trong tầm kiểm soát thì vị trí thiếu phu nhân của Hạ Mộng Nhi vẫn còn, cô ta không nhịn được hỏi, khi nào thì chúng ta đến gặp Lạc Mặc? Chúng ta và anh ấy vẫn còn hiểu lầm nên giải quyết càng sớm càng tốt. Hạ Đức Hải mắt đăm chiêu chuyện này, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Hạ Mộng Nhi có chút không hiểu, ngày hôm qua cha còn muốn nhanh chóng xử lý chuyện này, nhưng sao bây giờ lại không đợi? Hạ An Nhiên chạy ra khỏi nhà họ Hạ, không ngờ có ngày cha ruột của cô sẽ đe dọa cô bằng những tấm ảnh vô cùng bẩn thỉu đó. Đau, giận và như bị dao đâm vào tim, sụp đổ. Những bức ảnh bẩn thỉu hiện lên trong đầu cô, đó là ký ức đen tối về thời kỳ tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô ấy nhiều năm trước. Cô đã nghĩ rằng sau khi rời trại trẻ mồ côi và tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tất cả quá khứ đau khổ không thể chịu đựng đều có thể từ từ mà quên đi. Nhưng mà, lúc này, Hạ An Nhiên mới phát hiện ra ký ức đen tối đó chính là côn trùng ăn thịt người ký sinh trong xương thủy, không thể nào quên đi, huống hồ gì xóa bỏ. Chương 61, để anh đưa em đi. Hạ An Nhiên chạy một mạch không có điểm đến, không biết cô ấy đã chạy bao lâu. Chạy đến nghẹt thở, cô ngồi thụp xuống dưới gốc cây bên đường. Cảm xúc buồn bã dâng trào trong lòng. Hạ An Nhiên của mình, ôm lấy chân, đầu vùi vào giữa hai đầu gối. Cố kìm nén thứ chất lỏng chảy ra từ hai khóe mắt. Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô, "Ai đang bắt nạt em?" Hạ An Nhiên đau lòng nhìn lên, thì thấy Cố Ngôn Duy đang đứng trước mặt cô. Vẻ mặt của Ngôn Duy vô cùng lo lắng, "Chuyện gì xảy ra vậy? Có phải Lăng Mặc đã làm khó cô không?" Cảm xúc của Hạ An Nhiên đã chìm sổ đáy, chua xót nơi khóe mắt cô gần như không kiềm được. Nhưng lúc nhìn thấy Cố Ngôn Duy, cô vẫn kiềm chế, cười lắc đầu, "Không sao, chỉ là chuyện riêng thôi." Cố Ngôn Duy nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên, "Anh không đủ tin tưởng để em có thể tâm sự sao?" Anh ta đưa một tay ra, trong mắt có sự kiên định, chỉ cần em nói gì đó, anh có thể đưa em thoát khỏi nỗi đau này mà không cần do dự. Hạ An Nhiên nhìn bàn tay trước mặt, dường như chỉ cần nắm lấy bàn tay này, cô có thể thoát khỏi sinh tử, thoát khỏi cơn ác mộng giống như 6 tháng trước. Ngay khi trái tim cô đang loạn nhịp, cách đó không xa vang lên một giọng nói lãnh đạm, "Phu nhân." Hạ An Nhiên nhìn nghiêng nhìn sang bên kia. Dưới ánh đèn đường, Lăng Mặc trong bộ vest đang ngồi trên xe lăn từ từ tiến lại gần cô. Hạ An Nhiên sững sờ nhìn Lăng Mặc, "Sao anh lại đến đây?" "Cô đến nhà bố đẻ nên tôi lo lắng." Sau đó anh lạnh lùng nhìn Cố Ngôn Duy, Hạ An Nhiên vô cùng bối rối, tại sao cô lại gặp phải cảnh tượng như thế này? Hạ An Nhiên nhanh chóng đứng dậy, đi tới bên Lăng Mặc giải thích, lúc trước đã từng gặp nhau ở bệnh viện, nên anh ta đến chào hỏi tôi. Lăng Mặc ngước mắt lên một cách lạnh lùng, thật sao? Hạ An Nhiên gật đầu lia lịa, nếu không thì còn lý do nào khác? Cố Ngôn Duy nắm chặt hai tay và nở một nụ cười lịch thiệp với Lăng Mặc, tôi vừa đi qua, thấy cô Hạ hình như gặp phải chuyện gì đó nên xuống xe xem thử như thế nào. Đôi môi mỏng của Lăng Mặc khẽ mấp máy, chỉnh đốn câu nói của Cố Ngôn Duy, cô ấy là vợ tôi. Cố Ngôn Duy nén cảm xúc, là tôi nói sai. Cố Ngôn Duy nhìn Hạ An Nhiên, giọng thật sâu, Lăng phu nhân. Nôn tình hoàn. Lăng Mặc đưa tay ra, nắm tay Hạ An Nhiên, về nhà thôi. Cố Ngôn Duy nhìn Hạ An Nhiên và Lăng Mặc lên xe, nét mặt trùng xuống. Bùi Kỳ nói Hạ An Nhiên hôm nay đến Hạ gia, vốn dĩ Ngôn Duy muốn nhân cơ hội này để gặp cô ấy, nhưng lại không nghĩ đến chuyện Lăng Mặc xuất hiện. Nhưng mà, Cố Ngôn Duy vẫn rất khó hiểu, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn chưa bao giờ thấy Hạ An Nhiên suy sụp như vậy, giống như vừa gặp một cú sốc lớn. Cố Ngôn Duy quay đầu lại, nhìn về phía biệt thự nhà họ Hạ. Nhà họ Hạ có chèn ép cô ấy không? Lên xe, Hạ An Nhiên dựa vào cửa sổ với tâm trạng chân nản, nhìn khung cảnh biến mất bên ngoài, vẻ mặt hỗn loạn, Lăng Mặc nhíu mày, có phải bị bắt nạt không? Hạ An Nhiên trầm mặc, không muốn mở miệng. Lăng Mặc thấy vậy, trực tiếp duỗi tay ra nắm chặt cổ tay cô, kéo thật mạnh. Hạ An Nhiên đang ngồi bên cửa sổ xe, vì bất ngờ nên ngã vào lòng anh, Lăng Mặc nhìn cô, lạnh lùng mở môi, vô dụng. Nghe thấy Lăng Mặc chán ghét nói cô vô dụng, Hạ An Nhiên cảm xúc trầm mặc căng thẳng, cô không thể giải thích gì thêm vào lúc này. Nước mắt cô trào ra thì sao, tôi vô dụng. Anh là cố ý làm cho tôi tức thêm. Anh nghĩ anh là ai, dựa vào cái gì mà bắt nạt tôi? Bốn. Tôi dễ bị ức hiếp quá. Chương 62, không bao giờ có chuyện tôi dỗ dành phụ nữ. Hạ An Nhiên thực sự rất đau đớn, cho dù trước đây cô không mong đợi gì nhiều ở Hạ Đức Hải, nhưng dù sao đó cũng là cha ruột của cô không nghĩ ông ấy lại có thể làm như vậy. Trong lồng ngực cô như có một cây đao đâm xuyên vào, đau đớn. Quan trọng hơn nữa, tên điên Lãng Mặc dựa vào cái gì mà nói cô vô dụng, anh ta là một tên khốn. Hạ An Nhiên gục xuống trong vòng tay của Lăng Mặc mà khóc. Có vẻ như cô không thể nào chịu nổi bất tức nữa rồi. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ, những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra từ khóe mắt ướt đẫm, khuôn mặt cô đã bắt đầu sưng lên. Nhìn thấy Hạ An Nhiên như vậy, tay chân anh hơi luống cuống. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ có người phụ nữ nào lại khóc lóc thảm thiết trước mặt anh mà không kiêng nể như vậy. Lúc này ngoài ôm cô vào lòng, vỗ về, anh không biết làm gì khác, không biết cô đã khóc bao lâu rồi nữa. Xe đến biệt thự Lăng Gia, khi cửa xe được mở ra, Hạ An Nhiên nhận thấy cô ấy đang khóc suốt trong vòng tay của Lăng Mặc, bộ đồ của anh ấy và chiếc áo sơ mi trắng bên dưới đều bị cô ấy làm cho ướt đẫm nước mắt. Nhưng Hạ An Nhiên lúc này cảm thấy khó chịu, không muốn quan tâm đến chuyện đó, chết thì chết thôi, không sợ gì cả. Tôn quản gia nhìn thấy Hạ An Nhiên xuống xe mà hai mắt đỏ hoe, còn thiếu gia quần áo xộc xệch, Tôn quản gia nói thiếu gia, thiếu phu nhân vốn đã nhút nhát, cậu vừa ăn hiếp vừa dọa cô ấy, không sợ mất cô ấy sao? Bắt lực thúc giục, cậu mau dỗ dành cô ấy đi. Lăng Mặc nhìn vẻ mặt cái gì cũng biết của Tôn quản gia. Tôn quản gia vẫn kiên quyết, thiếu gia là một người đàn ông, nếu có sai lầm, cậu phải chịu. Lăng Mặc có chút không nói nên lời, cảm thấy mình không làm gì sai. Và, như thế nào mà anh có thể đi dỗ dành con gái? Ha ha, cả đời tôi cũng không bao giờ. Tuy nhiên nghĩ đến con mèo hoang bé bỏng đang đau lòng như vậy, anh vẫn điều khiển xe lần đi lên lẩu. Vừa đẩy cửa ra, nghe bên trong tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn, tiếng kêu khóc này đập vào lòng Lăng Mặc. Lăng Mặc cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh nhìn vào con mèo nhỏ đang khóc lóc nằm trên giường. Điều khiển xe lăn, đến bên giường, anh nhỏ giọng thì thầm, khóc thì có ích lợi gì? Hạ An Nhiên vốn đã khó chịu, đấm nước nước mắt. Cô quay đầu lại, nhìn Lăng Mặc đang ngồi trên xe lăn với ánh mắt chán ghét. Lăng Mặc lạnh lùng nói, khi gặp chuyện, việc phải làm là không được buồn, không được tức giận, không được khóc mà là phải giải quyết được vấn đề. Nghe những lời của Lăng Mặc mà nước mắt giàn giụa trong đầu Hạ An Nhiên xuất hiện hình ảnh nhiều năm trước, khi đó, khi cô suy sụp đến tuyệt vọng, cô cũng đã từng nghe thấy câu nói này. Vậy nên, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cô cũng biết mình phải đối mặt với khó khăn, không phải buồn mà khóc, khóc chỉ là biểu hiện của kẻ yếu đuối. Nhưng chuyện của ngày hôm nay thực sự đã đâm trái tim vốn đã rất yếu đuối của cô. Gia đình mà cô luôn mong chờ, tình thương mà cô luôn ao ước, bây giờ như một con dao đâm cô một cách mãnh liệt. Điều khiến cô đau khổ nhất không phải là sự tàn nhẫn của Hạ Đức Hải, mà là bây giờ cô cảm thấy mình vô cùng cô đơn, không một ai bên cạnh cô cả. Sau bao nhiêu năm, dường như dù ở thời điểm nào, cô cũng chỉ có một mình. Tôi cứ nghĩ mình đã quen với một mình, nhưng bây giờ tôi thấy mình sợ cô đơn. Nước mắt lưng tròng, cô ôm chặt vòng tay mình một mình, thật sự không tốt chút nào. Cô ấy luôn rất độc lập, nhưng cô ấy không thích như vậy, nếu có người có thể dựa vào, cô ấy cũng muốn dựa vào. Nhưng mà, không có. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ đang buồn bã liếm vết thương sau khi bị thương, tim đập dữ dội, những lời lẽ không thành lời đã bị kẹt lại. Một lúc lâu sau, Lăng Mặc giọng nói trầm thấp nhuốm vẻ dịu dàng, tôi đã chuẩn bị đồ tráng miệng cho cô có muốn ăn không? Chương 63, chỉ có tôi mới được bắt nạt cô ấy. Trong nhà ăn, Hạ An Nhiên với đôi mắt sưng húp ngồi ăn đồ tráng miệng, chắc chắn đồ ăn ngon có thể xoa dịu tâm hồn bị tổn thương, sau khi ăn một đống đồ tráng miệng, tâm trạng buồn bã của cô thoải mái hơn rất nhiều. Lăng Mặc yên lặng ngồi ở một bên, nhìn con mèo hoang nhỏ không ngừng nhét một xoài vào miệng, quả nhiên, tiểu người như thế nào thì thích những thứ cũng như thế. Hạ An Nhiên không kịp phản ứng, sao vậy? Có chuyện gì sao? Lăng Mặc nâng mắt liếc, màu vàng. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc tròn xoe sưng đỏ hai mắt, trong mắt tràn đầy tức giận, tôi biến thành màu vàng từ khi nào? Lăng Mặc nhướng mày, mắt nhìn cô thật sâu, vết xước trên người cô, quên rồi sao? Màu vàng trong tiếng lóng của giới trẻ trung nghĩa là tình dục, Lăng Mặc đang ám chỉ An Nhiên đam mê tình dục. Hạ An Nhiên, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi đã nói rồi, đó hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Đôi mắt đen và sâu của Lăng Mặc nheo lại. Giọng anh ấy trầm và khàn, thật sao? Hạ An Nhiên chán nản không muốn giải thích, ngoan ngoan tiếp tục ăn, nhưng trong khi ăn, cô lại lặng lẽ liếc nhìn Lăng Mặc đang ngồi. Vô tình liếc nhìn áo sơ mi trắng của Lăng Mặc, những giọt nước mắt vẫn chưa khô, trong đầu Hạ An Nhiên chợt lóe lên cảnh tượng cô khóc trong vòng tay Lăng Mặc, lúc cô ấy đang buồn, cô chẳng để ý điều gì cả. Nghĩ đến đây, tay cầm thìa của Hạ An Nhiên run lên, ban nãy cô như vậy, tên điên bệnh hoạn kia không những không tức giận, còn mời cô ấy ăn tráng miệng sao? Chẳng lẽ đây là bữa ăn cuối cùng sao? Hạ An Nhiên lo lắng, vội vàng đẩy bánh một xoài trước mặt anh, nói, anh không ăn sao? Cô ấy hoàn toàn là mời anh một cách lịch sự mà thôi, không mong đợi anh phản ứng. Lăng Mặc, người không thích đồ ngọt và hiếm khi ăn đồ tráng miệng, liếc nhìn chiếc bánh một xoài mà con mèo hoang nhỏ đã ăn. Sau đó, anh cầm lấy chiếc thìa từ tay Hạ An Nhiên, cắn một miếng một xoài khiến Hạ An Nhiên choáng váng. Lăng Mặc trước giờ có thói quen sạch sẽ, tại sao anh ấy lại dùng thìa của cô? Và nhìn anh ấy rủ thìa của cô ăn tráng miệng, khuôn mặt Hạ An Nhiên đỏ bừng không thể giải thích được. Bất giác, ánh mắt cô lại nhìn vào tay Lăng Mặc lại vô tư dùng thìa của cô, lại cắn một miếng bánh một xoài. Hạ An Nhiên đầu óc như muốn nổ tung, tim cô càng đập càng không thể giải thích được, cuối cùng, mặc kệ đồ ăn trước mặt cô đột ngột đứng lên khỏi vị trí, lắp bắp, tôi no rồi bảy. Loạng choạng quay đầu rời khỏi nhà ăn, Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ chạy đi, chậm rãi cắn thêm một miếng một xoài, khóe miệng khẽ cong lên, rất ngọt. Hạ An Nhiên chạy đến một bên, đỏ mặt tên bệnh hoạn mất trí kia không chú ý trong việc vệ sinh cá nhân. Cùng nhau dùng một cái thìa nhiều, thật là không tốt. Và, đây có phải là một nụ hôn gián tiếp không? Vâng, cô ấy bẩn lắm. Ngay khi cô đang đỏ bừng mặt và cảm thấy mình bẩn thỉu thì chuông điện thoại của cô vang lên, cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn vừa nhận được. Hạ Đức Hải, ngày mai, tao muốn xem kết quả. Hạ An Nhiên, vẫn đang đỏ mặt, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Nếu ngày mai không có kết quả thì sao? Trong đầu Hạ An Nhiên xuất hiện lên những tấm ảnh bẩn thỉu đó cùng với câu nói cô phải làm điều đó. Lãng Mặc bước vào phòng làm việc. Sau khi lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, ánh mắt lạnh lùng, công ty Đức Thụy, xử lý đi. Hạ An Nhiên suy sụp khi từ nhà họ Hạ đi ra. Mặc kệ là ở đó đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết là con mèo hoang bé nhỏ của mình bị ức hiếp. Một khi đã như vậy, vậy thì chặt tay chân bọn người đó đi. Chương 64, kích thích. Buổi tối, sau khi Hạ An Nhiên tắm rửa xong, cô nằm trên giường suy nghĩ miên man, sau khi trút bỏ mọi cảm xúc, cô chuẩn bị đối mặt với tình huống thực tế, một mặt là hành động thâm độc của Hạ Đức Hải, mặt khác là những bức ảnh quá khứ bẩn thỉu năm. Hạ An Nhiên nhắm mắt che mặt đau đớn, rốt cuộc thì cô phải làm gì bây giờ ba? Lăng Mặc từ phòng làm việc đi vào phòng, liền nhìn thấy con mèo hoang nhỏ bé mềm nhũn nằm trên giường, điều khiển xe lăn đi tới bên giường. Con mèo hoang nhỏ nằm trên giường vẫn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, hoàn toàn không để ý đến sự tiếp cận của anh. Lăng Mặc lạnh lùng ra lệnh, "Giúp tôi xoa bóp." Hạ An Nhiên giật mình, vươn bàn tay đang che mặt ra, mở to mắt. Sau khi nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Lăng Mặc, liền ngoan ngoãn xuống giường, đỡ anh từ xe lăn xuống giường, xoa bóp cho anh ấy. Nhưng trong lúc xoa bóp, Hạ An Nhiên rõ ràng đang lơ đăng, trong đầu vẫn còn suy nghĩ điều gì đó. Sau khi xoa bóp đến vị trí đùi Lăng Mặc, cô lại không biết, lại tiếp tục xoa bóp lên phía trên. Lăng Mặc với vẻ mặt lạnh lùng cầm lấy cánh tay của cô. Hạ An Nhiên vẻ mặt đầy vô tội, có chuyện gì vậy? Trong mắt Lăng Mặc hiện lên màu đỏ nóng rực, trước kia cô cũng xoa bóp cho tôi như vậy sao? Hạ An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, ừ. Lăng Mặc dùng xúc kéo có lại gần làm cho cô càng thêm đau, từng chữ một hỏi cô, đây là cái mà cô gọi là xoa bóp đúng cách sao? Hạ An Nhiên nghe Lăng Mặc nói xong liền im lặng cúi đầu. Sau đó cô mới phát hiện ra tay mình đã đặt ở vị trí không nên đặt. Hạ An Nhiên vội vàng hoảng sợ dừng lại, xấu hổ muốn đập đầu vào gối mà chết, tôi không cố ý. Lăng Mặc nhìn cô chằm chằm, nói đi, làm sao cô mua chuộc được Tôn quản gia? Ông ấy nói giúp cô. Hạ An Nhiên không ngờ rằng vì điều này mà Lăng Mặc bắt đầu nghi ngờ về lòng trung thành của Tôn quản gia đối với anh ấy. Nghĩ đến hai lần mà Tôn quản gia đã chuẩn bị bàn ăn cho mình trước đây. Hạ An Nhiên lắc đầu, tôi và Tôn quản gia không có gì cả. Ánh mắt Lăng Mặc mờ mịt, như vậy là chính cô có ý đồ xấu sao? Hạ An Nhiên, 11. Hạ An Nhiên bắt đầu khóc. Cô ấy không giải thích được. Đôi môi mỏng của Lăng Mặc mấp máy, gằn từng chữ, xem ra sau này ở bên cạnh cô, tôi nên trói tay chân cổ lại. Hạ An Nhiên hoảng hốt, nói làm sao để giải thích cho chuyện xấu hổ này đây. Sau khi đảo đôi mắt của mình vài vòng, cô đột nhiên nở một nụ cười định nọt. Xem đi, tôi lại kích thích anh. Có phải hiện tại anh cảm thấy bị kích thích không? Trong nháy mắt, muốn giết tôi. Sau đó, với một khuôn mặt nghiêm túc, cô bắt đầu giải thích. Để tôi nói cho anh nghe, tôi đã tìm hiểu trên mạng, muốn kích thích một người, cách tốt nhất là làm điều mà người kia ghét nhất. Tôi nghe Tôn quản gia nói rằng điều anh không thích là tiếp xúc với phụ nữ, anh xem, tôi cố ý tiếp xúc với anh. Còn tiếp xúc một cách nhạy cảm, đều là để kích thích anh. Hạ An Nhiên tự cảm thấy lời cô nói siêu có lý, tự cảm thán, tôi thật sự là kẻ kích thích có lương tâm. Lăng Mặc hít mắt, họ chẳng qua là để kích thích tôi. Hạ An Nhiên gật đầu, bằng không, tôi làm cho trước mặt anh, lợi dụng anh, chẳng phải là chán sống rồi sao? Lăng Mặc hơi nhíu mày, vậy cô còn muốn tôi cảm ơn cô sao? Hạ An Nhiên xua tay, nhẹ nhàng nói, không, không cần cảm ơn. Tôi chỉ muốn anh nhìn ra giá trị của tôi thôi. Lăng Mặc nheo mắt lại. Hạ An Nhiên tưởng mình đã thành công, đột nhiên bị Lăng Mặc dùng tay kéo cô ấy vào lòng. Hạ An Nhiên không hề chuẩn bị trước mà nằm trên ngực. Lăng Mặc, trong tiềm thức cố gắng chống đỡ và đứng dậy. Nhưng tay còn lại của Lăng Mặc đã ôm chặt vòng eo mảnh mai của cô, khiến cô không thể động đậy chút nào. Lăng Mặc cúi đầu, trực tiếp ghé vào tai cô, giọng nói trầm thấp, thật là kích thích. Hơi thở của Lăng Mặc đang ma sát với khuyên tai của cô, khuôn mặt đỏ bừng, vành tai cũng đỏ bừng, tìm đập loạn xạ khiến cô hoảng sợ. Trong phút chốc, thật muốn thuận theo ý của Hạ Đức Hải mà hạ độc giết chết tên điên này. Chương 65, thực sự xin lỗi. Hạ An Nhiên nằm trong vòng tay của Lăng Mặc, vẫn cố kìm nén kích động. Một lúc sau đó, vẻ mặt nghiêm túc đảm bảo, tôi sẽ thường xuyên cho anh sự kích thích bất ngờ. Mí mắt Lăng Mặc khẽ nhếch lên, tôi rất mong đợi. Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lăng Mặc, nhẹ giọng lẩm bẩm, anh không tò mò, tôi ở Hạ gia đã xảy ra chuyện gì sao? Lăng Mặc, chẳng qua là cô xem điều đó là quan trọng, còn tôi thì không. Hạ An Nhiên nhất thời không nói nên lời. Đúng. Kẻ mất trí bệnh hoạn căn bản còn không biết hiện tại mình đang nguy hiểm đến mức nào. Hơn nữa, người như anh làm sao có thể quan tâm đến niềm vui, sự tức giận, nỗi buồn của cô ấy. Ngay cả khi cô ấy mất kiểm soát cảm xúc của mình, anh ấy cũng sẽ không quan tâm chút nào. Hạ An Nhiên giãy giụa thêm vài lần trong vòng tay anh, eo vẫn bị anh giữ chặt, không thể cử động được. Vẻ mặt Hạ An Nhiên trầm mặc, buông ra. Lăng Mặc nhéo nhéo eo cô, còn bóp bụng cô, chán ghét nói, béo, cô nên giảm cân rồi. Hạ An Nhiên, nhà tư bản keo kiệt xấu xa này lại định cắt bớt phần ăn của cô hay sao? Cô thật là muốn giết tên này mất nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười xoa bóp xong rồi, anh không đi tắm sao? Lăng Mặc cũng không giữ cô nữa, đứng dậy đẩy xe lần đi vào phòng tắm. Hạ An Nhiên lại nằm ở trên giường, hai tay chậm rãi nắm chặt chăn đông dưới người cô, ánh mắt hiện lên một màu u ám. Đang ở trong một thế giới bình yên, cô hoàn toàn không muốn lại một lần nữa bước vào bóng tối u ám trước kia. Cô ấy muốn hoàn toàn dứt khoát quan hệ với những quá khứ không êm đẹp kia, vậy thì những bức ảnh trong tay Hạ Đức Hải nhất định phải bị xóa đi. Vậy, bây giờ có phải con đường duy nhất là đầu độc Lăng Mặc không? Hạ An Nhiên nhắm mắt lại, những cảnh tượng mà cô ấy giấu kín trong đáy lòng, vào lúc này không thể ngăn cản hiện ra khắp nơi. Có bóng tối ở khắp mọi nơi. Cô tiếp tục chạy, cố gắng thoát khỏi bóng tối bẩn thỉu, bạo lực và đẫm máu. Tuy nhiên, bóng tối đáng sợ đó lại bám theo cô, khiến cô muốn vứt bỏ cũng không thể thoát ra được. Hạ An Nhiên thân thể run rẩy không thể nào đứng dậy được. Sau khi Lăng Mặc ra khỏi phòng tắm, anh thấy con mèo hoang nhỏ của mình đang trên giường, run rẩy vô cùng khó chịu. Anh đứng dậy khỏi xe lăn, ngồi trên giường, vươn tay ôm con mèo hoang đang run rẩy vào lòng. Hạ An Nhiên đang thực sự chìm đắm trong bóng tối đáng sợ, bị ai đó giữ chặt đột nhiên mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo của Lăng Mặc. Ngay khi cô muốn thoát khỏi vòng tay ôm của anh, lại nghe Lăng Mặc lạnh lùng mắng, nhắm mắt lại đi ngủ. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trong tiềm thức, cô nghĩ thầm, người điên lại bắt đầu bị kích thích rồi sao? Chỉ là vòng tay của người bệnh mất trí giống như một bến cảng, cho cô sự an tâm không thể giải thích và từ từ xua tan bóng tối trong lòng cô. Lăng Mặc ôm con mèo hoang nhỏ, cảm nhận được thân thể căng thẳng đang run rẩy, dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng có chuyện gì khiến mèo hoang nhỏ đau khổ như vậy? Lăng Mặc không muốn con mèo hoang nhỏ của mình chìm trọng đau đớn, bên tai nói nhỏ, nghĩ xem ngày mai ăn cái gì để phòng bếp làm đi. Hạ An Nhiên ngạc nhiên, là tên điên này cảm thấy cảm giác kích thích không tồi, nên muốn thưởng cho cô sao? Nghĩ đến ngày mai, sáng mai là thời hạn mà Hạ Đức Hải đưa cho cô. Vốn dĩ cô ở bên Lăng Mặc là để bảo vệ anh, hy vọng anh có thể vượt qua 2 tháng cuối cùng một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, bây giờ cô khó có thể tự bảo vệ bản thân mình, Hạ An Nhiên đã thức cả đêm, sau khi suy nghĩ rất nhiều cô cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Buổi sáng, bầu trời vừa lộ ra một vệt ánh sáng trắng, Hạ An Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nghiêng người nhìn Lăng Mặc. Lúc này, trong mắt cô hiện lên vẻ hối lỗi, khẽ mím môi đỏ mọng, chua xót siết chặt thốt ra 3 chữ tôi xin lỗi. Chương 66, muốn một đứa bé sao? Hạ An Nhiên rời khỏi giường, cầm điện thoại di động đi ra ban công, sau đó bấm số. Sau khi có người nhấc máy, người ở đầu dây bên kia sốt ruột hỏi, xong rồi. Ánh mắt Hạ An Nhiên chìm xuống, tôi hạ độc Lăng Mặc, ông nhất định phải tiêu hủy những bức ảnh đó. Hạ Đức Hải trong lòng không vui trong chốc lát, hừ lạnh một tiếng, cô được lựa chọn sao? Hạ An Nhiên gần giọng, tôi xuất thân là một cô gái tầm thường đi ra từ cô nhi viện ở một vùng quê nghèo, tôi không có gì vướng bận cả, nếu bị dồn đến đường cũng, không ngại tức nước vỡ bờ, mọi người cùng chết. Hạ Đức Hải tức giận, mày đang uy hiếp tao. Hạ An Nhiên, không, chúng ta bây giờ là trao đổi. Hạ Đức Hải ở đầu bên kia im lặng hồi lâu, lấy lại bình tĩnh, chuyện này xong rồi, mày đối với tao không có giá trị gì, những bức ảnh kia cũng vô dụng, tao sẽ tự nhiên tiêu hủy tất cả các bức ảnh. Ngừng một chút, ông ta lại ra đòn nhắc nhở, mày không được để bất cứ ai biết chuyện này. Nếu mọi chuyện bị bại lộ, hai chúng ta sẽ cùng nhau chết. Hạ An Nhiên bóp chặt điện thoại, tôi biết. Cúp điện thoại xong, Hạ An Nhiên từ ban công trở về phòng ngủ, Lăng Mặc còn đang ngủ, Hạ An Nhiên đi thẳng vào vali lấy ra một túi thuốc, sau đó từng bước đi đến bên giường. Nhìn Lăng Mặc đang nằm yên lặng, cô lấy tay chạm vào má anh, chua xót lẩm bẩm, nếu không phải không có đường lui, tôi nhất định sẽ không làm gì có lỗi với anh. Nhưng chuyện này tôi thực sự không còn cách nào khác. Hạ An Nhiên ngồi bên giường thật lâu, đợi khoảng 7 giờ sau đó mới chạm ra đứng dậy đi vào phòng tắm, trong gương lại thấy gương mặt mình sưng tấy lên. Vốn dĩ bình thường có chỉ cần bởi một lớp mỏng để cho đi vẻ mặt sung hút, nhưng hôm nay Hạ An Nhiên bởi nhiều hơn trước đáng kể, một lớp dày hơn, đến nỗi khuôn mặt so với lúc trước còn sung hơn một chút. Từ trong phòng tắm đi ra, Lăng Mặc đã tỉnh, ngồi ở trên giường, cầm ly nước trong tay, chậm rãi uống. Lăng Mặc buổi sáng thức dậy có thói quen uống nước ấm. Hạ An Nhiên nhìn anh đã uống gần hết rồi. Sau khi Lăng Mặc uống nước, ánh mắt anh ấy nhìn chăm vào khuôn mặt sưng vù của Hạ An Nhiên, anh cau mày thật sâu, lại béo lên nữa sao? Hạ An Nhiên giải thích với lương tâm cắn rứt, hôm qua uống quá nhiều nước, hơi sưng húp. Lăng Mặc lạnh lùng, béo mà nhiều lý do như vậy sao? Đặt cốc nước ở tủ trên đầu giường ở rồi bước xuống giường, sau khi cứng ngắc đi mấy bước, anh ngồi trên xe lăn, nhìn Hạ An Nhiên đứng gần người, anh nói, làm sao vậy? Hạ An Nhiên nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, cố nặn ra một nụ cười, bình thường người thực vật cần phải hồi phục lâu dài, anh có thể đi lại được, đúng là kỳ tích. Mặc dù Lăng Mặc chỉ mới nằm được nửa năm, không giống như những người thực vật khác, quanh 5 năm trên giường, chân tay vẫn chưa hết cứng đờ, nhưng tình trạng hiện tại của anh ấy vẫn rất đáng ngạc nhiên. Lăng Mặc lạnh lùng liếc nhìn Hạ An Nhiên, cô biết tại sao không? Hạ An Nhiên lắc đầu trong vô thức, Lăng Mặc lạnh lùng năm ra câu trả lời, giàu. Hạ An Nhiên, tên nhà giàu chết tiệt này. Hai y tá mỗi ngày đều xoa bóp, cho dù năm thêm 1 năm nữa, chân tay cũng không bị tê cứng. Hạ An Nhiên chỉ vào anh ta với vẻ căm ghét, những kẻ nhiều tiền cho dù có nhiều tiền, chết anh cũng có thể mang theo sao? Không có con nối dõi, gia sản cuối cùng cũng chỉ là những thứ rẻ mạt. Lăng Mặc nhướng mày, cho nên, trước đây cô động tay động chân, còn để lại trên người tôi nhiều vết sức như vậy, là cổ đang kích thích thân thể tôi sao? Muốn cùng tôi kiếm người thừa kế sao? Hạ An Nhiên nghe vậy sững sờ. Logic của một kẻ mất trí thực sự là bất khả chiến bại L. Chương 67, độc phát tán. Lăng Mặc nhìn chằm chằm thẳng vào Hạ An Nhiên với đôi mắt đen, tham vọng của cô không nhỏ. Hạ An Nhiên, tên bệnh hoạn mất trí thực sự tìm ra một cái cớ hoàn hảo cho những vết sức trước đây của anh. Hạ An Nhiên biết rằng giải thích là vô ích, chỉ đơn giản là từ bỏ cuộc đấu tranh và làm theo lời của anh ta, những ngay cả với rất nhiều vết sước, nó không kích thích được anh. Hạ An Nhiên khiêu khích liếc nhìn vị trí nào đó của tên bệnh hoạn mất trí, tôi bắt đầu tự hỏi anh có phải là đàn ông không. Nói xong lời này, Hạ An Nhiên không đợi Lăng Mặc nói, liền quay đầu chạy về phía cửa. Nhưng mà, Lăng Mặc điều khiển xe lăn, lập tức ngăn cô ở cửa nhanh hơn một bước. Sau đó, anh không chút khách khi kéo mạnh cổ tay của cô. Hạ An Nhiên bị kéo bất ngờ nên ngã vào người Lăng Mặc. Hơn nữa, để ngăn con mèo hoang nhỏ chạy trốn, Lăng Mặc dùng một tay ấn chặt eo cô, khiến cô không thể nhúc nhích được. Hạ An Nhiên muốn khóc, cô tở cờ nổi khổng với cả người đang ngồi trên xe lăn, cô không xứng làm người bình thường ba. Lăng Mặc lúc này hai mắt nghiêm túc, lạnh lùng hỏi, tôi không phải đàn ông. Hạ An Nhiên liên tục lắc đầu không. Anh là đàn ông. Là đàn ông 100%. Bằng không, đêm nay làm sao cô có thể sống sót trong cung của lãnh chúa, cho dù là người sống đời sống thực vật, thì anh ấy cũng là người đàn ông sống đời sống thực vật. Lăng Mặc ánh mắt lạnh lùng, bàn tay đang ôm eo cô dùng sức thêm một chút, cô chưa thủ, vậy sao cô lại chắc chắn như vậy? Hạ An Nhiên. Cái này mà có thể thử sao? Tuy nhiên, khuôn mặt của cô ấy giờ sưng tấy và xấu xí đến nỗi kẻ mất trí bệnh hoạn có chắc là muốn cô trải nghiệm qua không? Hơn nữa, anh ta là một kẻ bại trận, bị trúng độc và không biết là anh ta đang rất nguy hiểm. Vậy muốn chơi thì chơi với anh ta, ai sợ eo. Hạ An Nhiên lập tức thay đổi cảm xúc, lộ ra vẻ có chút ngượng ngùng, thử thì thử, tôi sẽ không thua đâu. Sau khi nháy mắt với Lăng Mặc một cái, cô ấn vào ngực. Lăng Mặc, và cố tình vặn vẹo trong vòng tay anh. Bùi Kỳ trước đây đã cho rằng cuộc sống của cô quá nhàm chán, vì vậy Bùi Kỳ thỉnh thoảng gửi cho cô ấy một số lý thuyết về chuyện nhạy cảm này. Hạ An Nhiên ý thức được rằng kiến thức lý thuyết của cô ấy hiện tại hoàn toàn vững chắc, bây giờ hãy bắt đầu thực hành nói. Tay Hạ An Nhiên từ từ bám vào ngực Lăng Mặc, vòng tay qua cổ anh, sau đó trực tiếp xoa đầu, cọ vào cổ anh. Sau đó, xoa đầu anh, rồi tiến đến vị trí cổ. Khi Hạ An Nhiên bật hết trạng thái tán tỉnh Lăng Mặc, cô mơ hồ cảm thấy vị trí ngồi của cổ có phần không thoải mái. Có gì đó đang kìm hãm cô ấy lại. Chuyện này ảnh hưởng quá nhiều đến màn trình diễn của cô ấy. Hạ An Nhiên, người vẫn còn trong tình trạng nóng nảy, bất giác duỗi tay ra, cố gắng đẩy thủ khó chịu xuống. Hạ An Nhiên trong chốc lát đã trầm mặc, Hạ An Nhiên còn đang lưu luyến Lăng Mặc ngẩng đầu lên, đỏ mặt hét lên, anh, đồ khốn kiếp, đồ đê tiện, đồ xuất sinh. Hạ An Nhiên không thể nhìn thẳng vào mặt anh. Làm sao mà một người đàn ông như vậy, lại có phản ứng? Có phải vì đã quá rồi mà ngay cả một người phụ nữ xấu xí như cô ấy anh cũng cảm thấy xinh đẹp và có hứng thú? Sau đó, mới có phản ứng mà một người đàn ông nên có. Chúa ơi! Ban đầu Hạ An Nhiên đã nghĩ rằng sẽ an toàn hơn cho cô khi ngủ với một tên điên bệnh hoạn. Bây giờ cô mới phát hiện ra, không an toàn chút nào. Cô ở trong miệng sói, cô còn không biết. Hạ An Nhiên muốn tránh xa Lăng Mặc, giữ khoảng cách, nhưng Lăng Mặc siết chặt eo cô không buông. Tay kia ôm lấy cằm của cô, thì thầm bên tai một giọng nói trầm thấp. Cô nói tôi không phải là đàn ông. Hạ An Nhiên chưa kịp phản ứng, Lăng Mặc đã khóa chặt mũi cô trong giây tiếp theo, đầu góc cổ trở nên trống rỗng trong giây lát. Cô ấy bị tên điên bệnh hoạn hôn mất rồi. Phải một lúc sau, tâm trí của Hạ An Nhiên mới dần trở lại đúng hướng. Cô ngả người về phía sau, cố gắng tránh bị hôn, giữ khoảng cách, nhưng cô chợt phát hiện lúc này mắt của Lăng Mặc đã nhắm lại. Ánh mắt của Hạ An Nhiên chìm xuống trong vô vọng, cô thì thào, Lăng Mặc. Lăng Mặc không trả lời. Hạ An Nhiên run rẩy vươn tay ra, chạm vào hơi thở của anh, hơi thở yếu ớt và gần như không nhận ra được hơi thở của anh ấy nữa bốn. Chương 68, số mệnh chỉ đến đây. Tiếng hét của Hạ An Nhiên vang lên trong phòng. Không lâu sau, Tôn quản gia cùng một vài người chạy nhanh tới. Hạ An Nhiên nhìn Tôn quản gia đang đi tới, vội vàng chỉ vào. Lăng Mặc đang ngồi trên xe lẫn nhắm mắt lại. Anh ấy, hình như anh ấy đã ngất đi. Tôn quản gia vội vàng bước tới, ra lệnh cho người hầu đi cùng phía sau, gọi tất cả y tá và bác sĩ đến. Sau đó, ông nhanh chóng cùng những người hầu khác đỡ Lăng Mặc lên giường. Một lúc sau, các y tá và bác sĩ sống trong dinh thự đến và vội vàng cấp cứu Lăng Mặc. Tình hình cấp cứu càng lúc càng trở nên hỗn loạn, sắc mặt của các bác sĩ và y tá ngày càng trở nên nghiêm trọng. Một lúc lâu sau, bà cụ Lăng cũng đi tới, bên cạnh còn có bác sĩ phó. Bà cụ Lăng vội vàng giục, "Bác sĩ phó, mau đi xem thử đi, sao Lăng Mặc lại ngất xỉu đột ngột vậy?" Bác sĩ phó gật đầu và đi đến bên giường. Bác sĩ đang cấp cứu cho Lăng Mặc lúc này lắc đầu bất lực, bác sĩ phó nhíu mày, nhanh chóng chạm vào mạch của Lăng Mặc, một lúc lâu sau, sắc mặt trở nên nặng nề nhìn bà cụ Lăng hơi thở yếu, nhịp tim cũng chậm lại lần này lành ít dữ nhiều, phòng chừng cũng không qua mấy tiếng nữa. Bà cụ Lăng choáng váng, má lưu nhanh tay đỡ. Bà cụ Lăng giọng run run lần trước không phải là còn 2 tháng sao? 4. Bây giờ sao lại là không còn mấy tiếng nữa? Bác sĩ phó, cơ thể bên trong của thiếu gia Lăng Mặc đã bị hư hại nặng. 2 tháng là tình huống tốt nhất mà tôi đã nói, và có thể có vấn đề bất cứ lúc nào trong quá trình này. Bà cụ Lăng đau đớn không thể chấp nhận hiện thực này, quay sang Tôn quản gia tức giận nói, Lăng Mặc lúc trước chẳng phải rất tốt sao? Nói đi, hôm nay xảy ra chuyện gì khiến cháu ta đột nhiên xấu đi? Tôn quản gia liếc nhìn Hạ An Nhiên, đang im lặng ở một bên cúi đầu xuống sau một hồi im lặng, ông khó khăn nói, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Bà cụ Lăng càng tức giận, đồ vô dụng. Dùng ông có lợi gì cơ chứ? Bà lảo đảo đi đến bên giường, nghẹn ngào nói, Lăng Mặc, cháu nhất định phải tỉnh dậy, cháu đừng dọa bà. Hạ An Nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, tâm trạng vô cùng khó coi. Theo bản năng đi về phía bên giường từng bước, nhìn Lăng Mặc trên giường dường như đã ngủ, tựa hồ có thể tỉnh lại trong giây lát, Hạ An Nhiên muốn lại gần. Tuy nhiên, nhìn thấy cô đến gần, bà cụ Lăng tâm trạng vô cùng tồi tệ, trước đây bà cũng đã không có cảm tình với cô, thản nhiên nói, đi ra ngoài. Hạ An Nhiên sửng sốt. Thấy vậy, Tôn quản gia vội vàng kéo tay Hạ An Nhiên, Hạ An Nhiên biết rằng cô ấy chỉ là cô gái được sung hỉ cho Lăng Mặc. Ngay cả khi bà cụ Lăng chấp nhận thân phận của cô, thì điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ, Lăng Mặc đang xảy ra chuyện, cô chính là cái gai trong mắt tất cả mọi người. Hạ An Nhiên bước ra khỏi phòng và đứng ở bên cạnh cửa. Đúng lúc đó Lý Nhân đi tới, sau khi nhìn thấy Hạ An Nhiên, bà ta liếc cô ấy một cái thật sâu rồi bước vào phòng. Một lúc sau, một phụ nữ khác dịu dàng đi tới, hình như là vợ của bác thủ. Bà nhìn thấy Hạ An Nhiên, khẽ gật đầu rồi mới bước vào phòng. Các trưởng lão nhà họ Lăng lần lượt đi vào phòng thăm. Lăng Mặc đúng ở của một hồi, Hạ An Nhiên rời đi. Đến một góc dưới lầu, cô lấy điện thoại di động ra gọi video cho ai đó. Sau khi kết nối, cô nhìn thấy Hạ Đức Hải không kiềm chế được kích động và phấn khích, làm tốt lắm. Chương 69, có phải có liên quan đến cô ta? Hạ An Nhiên mặt lạnh lùng nhắc nhở, đã đến lúc phải thực hiện lời hứa rồi. Hạ Đức Hải không chút do dự, trực tiếp đốt một sấp ảnh trước mặt Hạ An Nhiên. Nhìn tất cả những bức ảnh đang bị cháy lùi dần, cô ngồi gục xuống. Hạ An Nhiên nhìn vẻ kích động của Hạ Đức Hải qua màn hình điện thoại, hiện lên một màu buồn bã và lạnh lùng. Tôi luôn cho rằng quá khứ cô nhi viện là khoảng thời gian đáng ghét nhất trong đời, nhưng hiện tại tôi thấy lòng người càng thêm bẩn thỉu. Kết thúc chuyện này, chúng ta không có gì để liên lạc nữa, quan hệ cha con của chúng ta cũng nên chấm dứt ở đây. Nghe những lời cay nghiệt này, Hạ Đức Hải lộ vẻ kinh tởm, mày nghĩ rằng tao muốn một đứa con gái như tao đến vậy sao? Tạo làm một sự sỉ nhục, cũng giống như mẹ tao vậy. Hạ Đức Hải cũng không muốn nhìn Hạ An Nhiên thêm lần nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Hạ An Nhiên đứng ở nơi đó một lúc, liền đi về phía hồ nhân tạo. Khi cô đi đến bên hồ, có một luồng gió thổi qua, Hạ An Nhiên từ trong túi lấy ra một cái túi giấy, ném vào trong hồ nhân tạo, sau đó không ở lại nữa, xoay người rời đi. Trong lúc Hạ An Nhiên ném đi túi giấy đã bị Mạnh Lệ nhìn thấy rõ ràng cách đó không xa. Mạnh Lệ biết được thiếu gia Lăng Mặc lành ít giữ nhìn nên đi tới xem thử. Đầu tiên là nhìn thấy tâm lý bất ổn của Hạ An Nhiên đang gọi video cho người nào đó, sau đó lại nhìn thấy cô ấy vô thức đi đến hồ nhân tạo. Càng không nghĩ tới, cổ lén lút vứt thứ đồ gì đó. Mạnh Lệ nhận ra có vấn đề, sau khi Hạ An Nhiên rời khỏi hồ nhân tạo, cổ ta bước nhanh đến vị trí Hạ An Nhiên vừa đúng. Nhìn về phía hồ, cô ta thấy một túi giấy nổi trên mặt hồ. Mạnh Lệ hai mắt sáng lên, người phụ nữ xấu xa này nhất định phải có thủ đoạn, chỉ là Hạ An Nhiên ném túi giấy hơi xã, cổ không thể với tới được. Mạnh Lệ chỉ có thể tìm người giúp. Đang tìm người giúp đỡ, vừa gặp Má Lưu đến, Mạnh Lệ hưng phấn chạy tới, vừa rồi ta nhìn thấy cô gái xấu xa kia. Má Lưu nhướng mày không vui, nói, bây giờ mọi chuyện kết thúc rồi, sao cô vẫn để ý đến cô gái đó? Mạnh Lệ làm khó Hạ An Nhiên trước, Má Lưu biết mục đích của cô, nhưng bây giờ thiếu gia đang nguy kịch. Một người phụ nữ sung hỉ dù có giữ vị trí nào đi chăng nữa, cũng chỉ là đủ cơm ăn áo mặc mà thôi. Hơn nữa, trong tình huống hiện tại, không rõ Lăng gia có thể cho cô ấy một cuộc sống không lo lắng đến hết đời hay không. Má Lưu thành khẩn khuyên, cô phải nhìn xa một chút, cô gái kia, căn bản không cần phải để ý đến. Mạnh Lệ giải thích, tôi biết, nhưng tôi thực sự thấy có điều gì đó không ổn. Khi thiếu gia Lăng Mặc đang cấp cứu, cô ấy đã liên lạc với người nào đó một cách bí ẩn. Má Lưu, chuyện này xảy ra, cô ấy chính là muốn nói với Hạ gia tôi biết chuyện này là bình thường. Nhưng tôi cảm giác vừa rồi cô ta rõ ràng có chút áy náy. Điều quan trọng nhất là cô ta vừa ném thứ gì đó về phía hồ nhân tạo. Tôi cảm thấy hơi khó khăn để lấy, tôi sắp tìm người để câu túi giấy mà cô ấy đã ném xuống hồ lên. Má Lưu nhận ra điều gì đó, nghiêm mặt hỏi, cô nói cô ấy ném thứ gì đó vào hồ nhân tạo. Mạnh Lệ gật đầu ngay lập tức, tôi đã tận mắt chứng kiến. Sau đó, bà ấy nói ra nghi ngờ của mình, nghĩ lại, đại thiếu gia đột nhiên gặp tai nạn, rất có thể có liên quan gì đến cô gái này. Chương 70, bị phát hiện. Hạ An Nhiên về đến phòng, vốn dĩ muốn vào xem Lăng nhưng lúc này phòng đang rất đông người, cô không thể vào được. Đúng lúc này, Mã Lưu cùng với một nhóm vệ sĩ đi tới, khi nhìn thấy Hạ An Nhiên liền ra lệnh bắt lấy cô ấy. Điều này đương nhiên thu hút sự chú ý của những người trong phòng Lăng Mặc. Lý Nhân đi ra, nhìn thấy Mã Lưu đang phân phó người bắt Hạ An Nhiên, sao vậy? Mã Lưu không trả lời Lý Nhân, trực tiếp đi vào phòng, đi đến bên cạnh bà cụ Lăng Thưa Bà. Vừa rồi Mạnh Lệ phát hiện thiếu phu nhân lên vứt một túi giấy xuống hồ nhân tạo, tôi vứt lên thì phát hiện túi giấy bị dính một ít bột không rõ nguồn gốc. Bà cụ Lăng sắc mặt trầm xuống, cô nói cái gì? Mã Lưu nhìn Mạnh Lệ rồi nói tiếp, thiếu gia lần này đột nhiên gặp tai nạn, rất có thể là liên quan tới cô ấy. Mạnh Lệ cũng nhảy ra, thưa bà, tôi tận mắt chứng kiến chính cô ấy ném túi giấy này xuống hồ nhân tạo. Bà cụ Lăng sắc mặt khó coi, bảo đưa Hạ An Nhiên vào. Hạ An Nhiên ở bên ngoài đã nghe thấy tất cả những gì họ nói rồi. Sau khi được đưa vào phòng, Hạ An Nhiên tỏ vẻ không yên tâm và giải thích, Mạnh Lệ đã không hài lòng với tôi trước đây, nhưng không được vu khống, hãm hại tôi. Mạnh Lệ chế nhạo, tôi biết cô sẽ không thừa nhận mà. Lấy điện thoại ra, cô ta đưa hình ảnh Hạ An Nhiên ném thứ gì đó xuống hồ, đưa cho bà cụ Lăng xem. Bà cụ Lăng hét vào mặt Hạ An Nhiên, cô thực sự đã hạ độc Lăng Mặc sao? Vẻ mặt của Hạ An Nhiên hoảng hốt, rõ ràng là có lỗi với lương tâm. Bà cụ Lăng tức giận, sao cô lại đối xử với Lăng Mặc như vậy? Lý Nhân thở dài chủ động nói với bà cụ Lăng, tôi hiểu rồi, chắc chắn trước đây Lăng Mặc đã hành hạ cô ấy một chút, vì vậy cô ấy không thể chịu đựng được sự tra tấn nên đã hạ độc. Lúc trước Lăng Mặc chấp nhận để Hạ An Nhiên ở lại đây mục đích chỉ là để tra tấn cô thôi. Lăng Mặc là ai chứ? Lòng dạ độc các sao? Lý Nhân thở dài nhìn Lăng Mặc trên giường, ồ, thật đáng thương. Sớm biết chuyện này xảy ra trước kia không nên để cho cậu ấy giữ người phụ nữ này ở lại bên mình. Vốn muốn để cô ta cho cậu ấy chút giận và cảm thấy tốt hơn. Không ngờ, người phụ nữ này lại là một con người tàn nhẫn, thậm chí có thể giết người. Sau khi Lý Nhân nói rất nhiều, bà cụ Lăng nhìn chằm chằm vào cô ta một cách hung dữ, có vẻ cô biết rất rõ. Lý Nhân sững sờ và nhanh chóng giải thích. Rõ ràng không phải sao, Lăng Mặc bao năm qua không nói đến những người phụ nữ đắc tội với cậu ấy, cho dù những người phụ nữ đó không có lỗi gì với cậu ấy, chỉ cần họ đến gần, kết cục chết hoặc bị thương, cô gái này rốt cuộc làm sao có thể sống tới bây giờ. Ở một bên, vợ của bác Thứ thở dài, chị dâu, Lăng Mặc bây giờ đã nằm trên giường rồi, đừng nói những điều này. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Lăng Mặc cơ bản là gieo gió gặt bão. Lý Nhân nhìn Hạ An Nhiên khịt mũi lạnh lùng, tôi nói đúng chứ? Tuy nhiên, lúc này Hạ An Nhiên run rẩy không nói được lời nào. Bà cụ Lăng thấy vậy, trực tiếp ra lệnh cho Mã Lưu, đem vào phòng tối và tra khảo kỹ càng. Mã Lưu nhận lệnh liền sai vệ sĩ kéo Hạ An Nhiên ra khỏi phòng, xử lý xong Hạ An Nhiên, bà cụ Lăng bước nhanh đến chỗ bác sĩ phó, nếu Lăng Mặc bị trúng độc, liệu còn cứu được không? Bác sĩ phó nhìn bà cụ Lăng, bây giờ trước tiên chúng ta phải xác định thành phần bột trong túi giấy là gì bốn. Nếu nó thực sự là độc, thì làm sao cô ấy có được nó? Đằng sau chuyện này, tôi nghĩ không chỉ mình cô ấy. Chương 71, mật thất. Mật thất của Lăng gia không phải là nơi tốt đẹp gì. Nói thẳng ra thì chính là hầm giam để dành cho việc tư hình. Vị trí ở nơi vô cùng hẻo lánh, nằm cách rất xa với nhà chính của Lăng gia. Bình thường trong ngày rất ít khi có người đi qua nơi này. Sau khi đến một cái sân hoang tàn, vệ sĩ áp giải Hạ An Nhiên vào trong. Trong sân có một đám người mặc đồ đen. Sau khi Mã Liêu tới, có một người áo đen trong nhóm người bước tới vị trí trong góc, đã kích hoạt công tắc ở đây. Trên mặt đất ở sân vốn dĩ là một mảnh đất trống, ngay tức thì liền có một cánh cửa tự động mở ra, xuất hiện một con đường đi xuống dưới hầm. Có vài người áo đen đi đến trước mặt vệ sĩ, tiếp nhận Hạ An Nhiên từ trong tay bọn họ. Sau đó, đưa Hạ An Nhiên xuống dưới căn hầm. Đi theo con đường xuống phía dưới, một cơn gió lạnh cảm đạm thổi qua mặt, làm thân người nhịn không nổi mà bắt đầu run lên. Dưới đất có một không gian rộng lớn. Vừa đi xuống dưới, điều đầu tiên hấp dẫn tầm mắt chính là một căn phòng lớn rộng ít nhất 50m². Toàn bộ ở đây đều là dụng cụ dùng hành hình sắc lạnh. Hạ An Nhiên nhìn thấy những dụng cụ dùng hành hình này, cơ thể run rẩy, nhìn về phía Mã Liêu đi xuống cùng với cô, chỗ này của các người là giam giữ người phi pháp. Ánh mắt Mã Liêu lộ vẻ khinh thường, cô đang nói pháp luật với tôi sao? Đang nói, không khách khí đi lên phía trước tát Hạ An Nhiên một cái, cô thì có tư cách gì hả? Sau đó, đưa cho người mặc áo đen một ánh mắt, trước tiên trói cô ta lại. Người mặc áo đen lập tức kéo Hạ An Nhiên qua một bên. Sau đó dùng một sợi dây xích nặng, không hề nể tình đem Hạ An Nhiên trói lại. Mạnh Lệ vẫn luôn theo sau Mã Liêu, sau khi xuống nơi này, đã bắt đầu không rét mà run. Trước kia cô ta đã biết rằng Lăng gia có một nơi như này, nhưng hôm nay là lần đầu tiên đến đây, ma quái như này thật sự rất khủng bố. Mã Liêu nhìn Mạnh Lệ, cô chắc muốn phụ trách việc thẩm vấn cô ta. Tuy rằng trước đây Mạnh Lệ là trợ thủ của quản gia nhà chính, nhưng trợ thủ vẫn là trợ thủ, đến nay cô ta vẫn chỉ là một quản lý công việc nội bộ mà thôi, một người phụ trách việc nhỏ bé cho nhà chính. Cô ta cũng có dã tâm của mình, mà dã tâm của cô ta cần được chống đỡ nhiều hơn từ vị trí của cô ta trong Lăng gia. Bây giờ chính là cơ hội của cô ta. Tiếp xúc với một mặt u tối của Lăng gia, thì vị trí của cô ta tại Lăng gia cũng sẽ được nâng đến vị trí cao hơn. Mạnh Lệ nóng lòng muốn thử, ánh mắt loè ánh nhìn âm u lạnh lẽo, gì cũng biết, trước đây tôi đã từng phải chịu thiệt dưới tay của người phụ nữ này, hơn nữa lần này là tôi phát hiện ra cô ta hạ độc thiếu gia, công việc thẩm vấn cô ta giao cho tôi là thỏa đáng nhất. Mã Liêu chính là đã đoán ra ý đồ của cô ta nên lần này mới không ngăn cản để cô ta đi cùng đến hầm giam. Hơn nữa, cũng là để cô ta tiếp xúc một chút với một số điều bí mật ở Lăng gia. Mã Liêu vỗ vào vai Mạnh Lệ một cái, vậy thì mau moi một số chuyện từ trong miệng cô ta ra, khiến cô ta trở thành bản đạp cho đôi chân của cô. Ánh mắt nheo lại, đã đến hầm giam thì không hỏi đến thủ đoạn, chỉ cần kết quả cuối cùng. Vẻ mặt Mạnh Lệ lạnh lẽo u ám, tôi biết. Ở đây, cô ta muốn trừng phạt Hạ An Nhiên như nào cũng được. Cô ta muốn để cho Hạ An Nhiên trước đây đã từng đem đến cho cô ta sự sỉ nhục phải bồi thường gấp trăm gấp nghìn lần. Mã Liêu nhìn vẻ mặt Mạnh Lệ, không nói nhiều nữa, liền trực tiếp rời đi. Trong căn hầm, cũng chỉ còn lại Mạnh Lệ với mấy người mặc đồ đen. Mạnh Lệ thuận tay với lấy chiếc roi da nhỏ đang treo trên tường, từng bước đi đến trước mặt Hạ An Nhiên đang bị xích lại. Từ trên cao nhìn xuống Hạ An Nhiên vô cùng hung ác, lộ ra nụ cười lạnh, lúc đầu, khi cô ép tôi phải xin lỗi, có từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày phong thủy luân chuyển không? Lúc nói, không chút do dự ra tay, đánh một roi lên lưng Hạ An Nhiên một cách độc ác. Phong thủy luân chuyển, ý muốn nói không có chuyện gì là mãi mãi cả sẽ có lúc nó phải thay đổi. Chương 72, chạy trốn. Hạ Đức Hải không ngờ rằng, lần này chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Chẳng qua ông ta đã nắm được điểm yếu của Hạ An Nhiên, nên cũng không thể không phục tùng. Bây giờ Lăng Mặc chết rồi, có thể xem như ông ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ bên trên giao phó, sau này chắc chắn sẽ có được lợi ích nhiều hơn. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hạ Đức Hải vô cùng đắc chí. Chính vào lúc ông ta vẫn đang chìm đắm trong đỉnh cao của đời người thì đột nhiên nhận được điện thoại. Hạ Đức Hải nhìn chiếc điện thoại hiện tên người gọi, lập tức ngồi dậy nghe điện thoại. Vốn cho rằng đối phương sẽ đưa ra những lời hứa hẹn có lợi, thế mà không nghĩ đến đối phương vừa mở miệng lại là một trận phẫn nộ, việc Hạ An Nhiên hạ độc bị phát hiện rồi. Hạ Đức Hải mắt trợn tròn, không thể nào, tôi bảo nó làm thần không biết quỷ không hay, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Cái đồ đặc biệt vô dụng nhà ngươi, hiện giờ đã bị bắt lại rồi, người của Lăng gia đang thẩm vấn, đoán rằng không lâu nữa, chắc chắn sẽ khai ra ông, hiện tại ngay lập tức cút đi cho tôi. Nếu như để Lăng gia tìm được ông, đến lúc đó, ngay cả chủ nhân cũng không thể cứu được ông. Hạ Đức Hải nghe ra được, bây giờ xảy ra vấn đề, đối phương liền muốn vứt bỏ ông ư? Đúng lúc vừa muốn nói thêm gì đó, đối phương liền trực tiếp tắt điện thoại. Sắc mặt Hạ Đức Hải khó coi, tức giận đem hết đồ ở trên mặt bàn ném xuống đất, tức giận nói, đúng là đồ vô dụng. Lăng Mặc lại chính là Lăng đại thiếu gia, mà ông lại có liên quan đến cái chết của cậu ta, Hạ Đức Hải biết do nó có nghĩa là gì. Nếu như để người của Lăng gia bắt được ông ta, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Không chừng sẽ để ông ta bồi táng cùng với Lăng Mặc. Hạ Đức Hải áp chế cơn phẫn nộ, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, vội vàng muốn chạy trốn. Xuống dưới lầu, vừa hay gặp Hạ Mộng Nhi mới đi dạo phố về. Hạ Mộng Nhi nhìn thấy gương mặt vội vàng của bố, chủ động quan tâm hỏi, bố sao thế? Có chỗ nào không phải sao? Hạ Đức Hải nhìn Hạ Mộng Nhi một lúc, công ty có chút việc, bố phải ra ngoài một chuyến, con hay ngoan ngoan ở trong nhà. Nói những lời này xong liền trực tiếp chạy trốn. Hạ Mộng Nhi nhìn thấy bố vội vội vàng vàng rời đi, có chút hoang mang, công ty lại có chuyện gì sao? Có điều sáu. Chỉ cần sau khi cô trở thành Lăng đại thiếu phu nhân, thì tất cả sẽ không còn là vấn đề nữa. Hạ Mộng Nhi không để bụng nữa, lấy ra bộ đồ mới mua đi lên lầu. Chuyện mới cập nhật. Trước đó Bùi Kỳ và Hạ An Nhiên tuy rằng đã gọi video cho nhau, nhưng vẫn có chút không yên tâm về cô. Diêm Vương sống quá khủng bố. Thực sự lo lắng cho Hạ An Nhiên phải sống dưới sự dày vò của Diêm Vương sống, sống chắc sẽ rất thảm. Thế là, mượn danh nghĩa đến thăm Lăng lão phu nhân, muốn lại tình cờ gặp mặt Hạ An Nhiên, nhìn xem tình hình của cô hiện nay. Ai bảo cô có bạn thân tốt như này chứ? Sau khi đến nhà chính Lăng gia, vẫn chưa gặp được Lăng lão phu nhân đã nhìn thấy sắc mặt bức bối của những người giúp việc. Bùi Kỳ kéo một người giúp việc lại, nghi vấn hỏi xảy ra chuyện gì vậy? Người giúp việc nhìn thấy là Bùi Kỳ em họ thiếu gia, liền nói thực, đại thiếu gia xảy ra chuyện rồi. Bùi Kỳ kinh ngạc, Lăng Mặc sao lại xảy ra chuyện rồi? Mà Hạ An Nhiên vẫn ở bên cạnh Lăng Mặc, vậy có khi nào cô ấy sẽ bị liên lụy không? Bùi Kỳ tóm lấy cánh tay của người giúp việc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô nói cho rõ ràng đi. Người giúp việc kể lại những gì cô nghe được cho Bùi Kỳ, trong lòng đầy phẫn nộ, người phụ nữ xấu xỉ đó lại dám hạ độc đại thiếu gia hiện giờ đã bị trúng độc, chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Bùi Kỳ há hốc miệng, An Nhiên hạ độc Diêm Vương sống. Có lẽ nào do Diêm Vương sống ép cô ấy quá, khiến cô ấy không thể không làm chuyện cực đoan như vậy. Nhưng mà cũng không đúng. Hạ An Nhiên không phải là người dễ xúc động, càng sẽ không dùng đến thủ đoạn giết người. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Chương 73, lộ ra mối quan hệ. Biệt thự nhỏ mang phong cách phương Tây, phòng Lăng. Mặc. Lúc này, một đám trưởng bối nhà họ Lăng đang tụ tập, và bác sĩ đứng đầu là Phó Tần. Mạnh Lệ lúc này vừa hay từ bên ngoài đi vào. Lăng lão phu nhân nhìn thấy Mạnh Lệ đi đến, trầm mặt hỏi, đã khai ra chưa? Sắc mặt Mạnh Lệ khó coi, vẫn chưa khai ra gì cả. Lăng lão phu nhân rất không hài lòng với kết quả này, miệng của cô ta cứng vậy à? Mạnh Lệ không muốn nhiệm vụ lần đầu tiên khi đi vào mật thất lại có tình trạng này, vội vàng nói, độc chắc chắn là do cô ta hạ. Cho tôi thêm chút thời gian, tôi chắc chắn sẽ hỏi ra được sự tình. Lý Nhân ở một bên, không nhịn được cảm khái nói, ở trong phòng tối có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, lại có thể chịu nổi. Mọi người trầm mặc. Người bình thường đi vào trong hầm giam, không dùng đến thời gian 12 tiếng là đã khai ra mọi chuyện. Còn Hạ An Nhiên đã ở trong đó 3 tiếng rồi. Lý Nhận, theo tôi thấy, giống như phân tích lúc đầu của tối, nhất định là do cô ta không chịu đựng nổi sự dày vò của Lăng Mặc, mới hạ thủ ác độc như vậy, đây hoàn toàn là tư thủ. Thực ra Mạnh Lệ cũng khá đồng ý với quan điểm này, đại phu nhân nói đúng, có lẽ chính là tư thủ. Lý Nhân bật cười ha hả, cô ta đã giết người thì có thể thừa nhận không? Lúc Bùi Kỳ đi đến, nghe thấy tất cả mọi người đều cho rằng Hạ An Nhiên là hung thủ giết người. Hơn nữa, bây giờ Hạ An Nhiên còn bị đâm người mất trí này đưa đến mật thất Bùi Kỳ tuy rằng không quá hiểu rõ về Lăng gia, nhưng đã từng nghe qua về sự tồn tại của mật thất qua miệng ông nội. Đô chính là sự tồn tại u ám nhất của Lăng gia. Một người khỏe mạnh đi vào trong đấy, còn có thể bị điên gió. Thế mà Hạ An Nhiên đã bị nhốt ở trong đó 3 tiếng đồng hồ rồi. Trong đầu của Bùi Kỳ chỉ toàn là hình ảnh Hạ An Nhiên bị dạy vò đến mức không còn ra hình người nữa, hoang mang rối loạn đến mức không còn để ý đến chuyện che giấu mối quan hệ với Hạ An Nhiên, trực tiếp bổ nhào vào bên trong. Một mạch đi đến trước mặt Lăng lão phu nhân, thề son sắt nói, "Bà ơi, Hạ An Nhiên tuyệt đối không giết người đâu." Câu nói này của Bùi Kỳ đã làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên đổ dần ánh mắt lên người cô ấy. Lăng lão phu nhân nhíu chặt lông mày, nhìn Bùi Kỳ tâm trạng kích động, mất đi dáng vẻ con gái nhà thế gia vọng tộc đúng mực. Bùi Kỳ cái gì cũng không để ý được nữa, vội vàng giải thích, "Con hiểu rõ An Nhiên, cô ấy sẽ không làm ra chuyện giết người đâu, trong này chắc chắn có hiểu lầm gì đó." Lăng lão phu nhân nhìn chằm chằm vào Bùi Kỳ, "Con quen biết cô ta?" Bùi Kỳ gật đầu, "Vâng, con biết cô ấy là bạn thân nhất của con." Mọi người càng ngạc nhiên. Bùi Kỳ là một trong những tiểu bối của Bùi gia, là một người nhỏ tuổi nhất, hơn nữa từ trước đến nay đều rất đoan trang dịu dàng, rất có phong thái con gái nhà thế gia vọng tộc. Vậy mà lúc này lại không chút hình tượng đứng ra giải thích cho đứa con gái xấu xí Hạ An Nhiên đó, còn nói là bạn thân. Nhìn thế nào cũng khó bề tưởng tượng ra. Bùi Kỳ tiếp tục giải thích, hai đứa con học cùng trường với nhau. Mọi người lại lần nữa bất ngờ. Bởi vì Bùi Kỳ học ở trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Còn Hạ An Nhiên, cô ta chỉ là một đứa con gái đến từ nông thôn, đến cấp 3 cũng không vượt qua được mà. Lý Nhân nhịn không được chất vấn, có phải con nhận nhầm người rồi không? Hạ An Nhiên là đứa trẻ thất lạc của Hạ gia ở cô nhi viện dưới quê, cô ta từ sớm đã bỏ học, làm sao còn có thể học đại học được? Chính là bởi vì Hạ An Nhiên quá kém cỏi. Lý Nhân mới cố ý sắp xếp hành động, đem Hạ An Nhiên tặng cho Lăng Mặc làm cô dâu sung hỉ. Bùi Kỳ vô cùng chắc chắn nói, An Nhiên chính là bạn thân đã chơi với con 2 năm, con có thể nhận nhầm sao? Nói xong đối mặt với Lăng lão phu nhân khẩn khiết thỉnh cầu. Con không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà An con có thể chắc chắn với người, Hạ An Nhiên tuyệt đối không phải là hung thủ giết người. Chương 74, tỉnh lại. Mạnh Lệ nghe những lời Bùi Kỳ nói vô cùng bất ngờ. Nghĩ đến chuyện trước đây, lúc Hạ An Nhiên ngất đi ở nhà chính, những việc làm của Bùi Kỳ. Hóa ra, từ đầu là Bùi Kỳ và Hạ An Nhiên cùng nhau tính kế cô ta. Chả trách, Bùi Kỳ trước này đều là người không thích lo việc bao đồng, sao có thể sẽ tham gia vào chuyện của Lan gia. Vốn dĩ bọn họ đã quen biết từ lâu. Nghĩ đến việc trước đây bị sỉ nhục ở nhà chính, Mạnh Lệ liền đứng ra, cho dù xem như cổ ta và cô có quen biết thì thế nào, đều không thể thay đổi việc cô ta hạ độc. Bùi Kỳ nhìn chằm chằm Mạnh Lệ, cô có chứng cứ gì chứng minh là cô ấy hạ độc? Mạnh Lệ, tôi tận mắt nhìn thấy cô ta vút túi giấy đựng thuốc độc xuống dưới hồ nhân công. Bùi Kỳ phản bác, đã chắc chắn túi giấy đó là đựng thuốc độc chưa? Mạnh Lệ, tuy là hiện giờ vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, nhưng có thể chắc chắn 89 phần. Bùi Kỳ truy hỏi, cho nên hiện giờ các người vẫn chưa có chứng cứ? Mạnh Lệ, nếu như cô ta không hạ độc thì tại sao lại lén lút vứt đồ xuống hồ nhân công? Vẫn là có tật giật mình mới không dám phủ nhận cô ta chưa từng làm. Cô ta căn bản là tâm địa rắn rất muốn độc chết đại thiếu gia, cuối cùng lấy một số tiền, tự do tự tại rời khỏi Lang gia. Bùi Kỳ cười lên một tiếng. Hiện giờ rõ ràng vẫn chưa có chứng cứ, lại vẫn cứ muốn đổi bắt nước đục lần đầu An Nhiên. Nhưng cô không thể tiếp tục đứng nhìn Hạ An Nhiên bị tra tấn trong mật thất. Công trình điều chế thuốc của trường đại học chúng tôi là chuẩn mực của toàn Trung Quốc, hơn nữa Hạ An Nhiên 15 tuổi đã thi đỗ vào khoa công trình điều chế thuốc của trường tôi, một người có tài như vậy, có tương lai tốt đẹp như vậy, tại sao lại phải giết người? Cô ấy có ngốc không? Mọi người nghe mà há hốc mồm ngạc nhiên. Hạ An Nhiên một người chưa tốt nghiệp cấp 3, sao hiện tại trước mắt, tự nhiên lúc tuổi còn nhỏ như vậy đã thi đỗ vào trường đại học Trung Quốc đứng đầu cả nước. Hơn nữa còn đỗ vào chuyên ngành khó nhất. Bùi Kỳ nói về Hạ An Nhiên, với Hạ An Nhiên mà mọi người biết là cùng một người sao? Mạnh Lệ nhìn Bùi Kỳ là một lòng muốn nói giúp cho Hạ An Nhiên, rất không cam tâm. Coi như cô ta có tài thì như nào? Có tài không đồng nghĩa với có tiền. Hơn nữa, Bùi Kỳ tiểu thư cũng đã nói, cô ta học chuyên ngành điều chế thuốc sao? Vậy thì chuyện hạ độc đối với cô ta mà nói, không phải là quá hợp với chuyên ngành sao? Lời Mạnh Lệ nói quá độc, khiến Bùi Kỳ nhất thời không nói lên lời. Mạnh Lệ lần nữa nhìn Lăng lão phu nhân, "Lão phu nhân, để tôi lại đi đến mật thất một chuyện nữa, cho tôi một tiếng cuối cùng, tôi nhất định sẽ thẩm tra mọi chuyện rõ ràng." Bùi Kỳ nhìn Mạnh Lệ còn muốn tiếp tục tra tấn Hạ An Nhiên, phẫn nộ thẩm vấn một tiếng nữa trong mật thất, cô đây là đang muốn lấy mạng cô ấy. Mạnh Lệ liếc nhìn Bùi Kỳ, nếu như cô ta chưa từng làm, cho dù có thẩm tra 3 tiếng đồng hồ thì cô ta cũng sẽ không thừa nhận. Hay là Bùi Kỳ tiểu thư cô sợ rồi? Sợ cô ta chính là hung thủ. Má Liêu đứng bên cạnh Lăng lão phu nhân, hay là để Mạnh Lệ thử lần nữa đi. Bùi Kỳ nhìn thấy Má Liêu đứng về phía Mạnh Lệ, không kiềm chế được lửa giận, "Cô à, đây chính là từ hình Lăng lão phu nhân đỡ chán." Trở mặt, nói với Mạnh Lệ, "Cho cô thêm một tiếng đồng hồ." Bùi Kỳ nghe được câu nói này, trái tim đã hoàn toàn rơi xuống đáy vực. Thêm một tiếng đồng hồ nữa, Hạ An Nhiên có thể chính là hung thủ. Trực tiếp liền bổ nhào xuống dưới chân Lăng lão phu nhân, "Cầu xin, bà à, bà có thể bớt cho cô ấy một đường sống không?" Lăng lão phu nhân đối diện với sự cầu xin của Bùi Kỳ, trực tiếp ngoảnh đầu đi. Bùi Kỳ đau khổ tuyệt vọng sủi lơ trên đất, chỉ có một thân một mình. Vốn dĩ Lăng Mặc đang nằm trên giường, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt mang đầy tia máu. Chương 75, tôi đi đón cô ấy. Lăng Mặc đột nhiên tỉnh dậy, mọi người ban đầu tập trung vào Mạnh Lệ và Bùi Kỳ, nhưng sau khi bác sĩ bác nói thiếu gia Lăng Mặc tỉnh rồi, mọi người lại đổ dồn ánh mắt vào Lăng Mặc. Lăng Mặc ôm cánh tay ngồi dậy, trong mắt mang theo lửa giận sắc bén, lạnh lùng liếc nhìn đám người. Thật náo nhiệt. Lý Nhân trợn to hai mắt, hơi thở như muốn ngừng lại, "Cậu không phải trúng độc sao? Đáng lẽ ra đã chết rồi." Lăng Mặc hai mắt ngẩng lên, có khí tức dữ tợn, lạnh lùng chất vấn, "Tôi trúng độc sao?" Thấy vậy, Mạnh Lệ nhanh chóng bước tới và hùng hăng nói, "Đúng vậy, người phụ nữ xấu xa có trái tim rắn độc đó đã đầu độc anh, thật may tôi phát hiện ra." Lăng Mặc ánh mắt sắc bén, "Cô phát hiện?" Mạnh Lệ gật đầu, "Đại thiếu gia, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến cô ta thành thật nói rõ chuyện đầu độc cậu." Ngay cả khi Lăng Mặc đã tỉnh dậy, Mạnh Lệ cũng không muốn buông tha cho Hạ An Nhiên. Ai đã xúi giục cô ấy hạ độc? Lần này khó lắm mới bắt được cô ta phải chết, nếu không sẽ khó có thể xóa bỏ sự sỉ nhục này. Lăng Mặc vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, cô chính tay bắt quả tang cô ấy hạ độc. Mạnh Lệ cảm thấy có điều gì đó không ổn với những câu hỏi của Lăng Mặc, nhưng không nghĩ nhiều về điều đó, nhanh chóng trả lời, "Mặc dù tôi không nhìn thấy cô ấy tự hạ độc, nhưng tôi đã thấy cô ấy ném túi giấy có chứa chất độc vào hồ nhân tạo." Lăng Mặc lạnh lùng mở môi, "Cô chắc chắn là độc dược." Mạnh Lệ, trong lòng vốn đã vô cùng chắc chắn, lại bị hỏi đi hỏi lại câu hỏi này, cô ta bắt đầu bối rối. Bùi Kỳ vừa mới ngồi sụp xuống đất và đang vô cùng tuyệt vọng, thấy Lăng Mặc rõ ràng là vẫn còn tỉnh táo, trong lòng chợt nảy sinh hy vọng. Có lẽ An Nhiên vẫn có thể được cứu. Bùi Kỳ từ dưới đất bật dậy, loạn choạng bước đến giường, khóc lóc van xin An Nhiên nhất định sẽ không hạ độc, xin hãy cứu An Nhiên, cô ấy bị giam trong mật thất 3 tiếng đồng hồ. Nếu không đi, tính mạng của cô ấy có thể bị nguy hiểm. Lăng Mặc nghe thấy hai chữ mật thất, hai mắt đỏ bừng. Vừa nhắc chăn đông, xuống giường ngồi vào xe lăn, bà cụ Lăng vội vàng tiến lên, "Cháu định làm gì?" Lăng Mặc đôi mắt đen như mực, có tia sáng lạnh, "Đi đón cô ấy." Bà cụ Lăng lập tức ngăn lại, "Làm bậy. Cháu còn đang trúng độc, nằm trên giường cho bà, cháu không được phép đi đâu." Lăng Mặc gần từng chữ, "Cháu đi đón vợ tôi." "Ai dám cản?" Dường như trong từng câu chữ có độc dược, trong lòng mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, như thế ai ra tay ngăn cản thì sẽ chết. Không ai dám ngăn cản nữa, Lăng Mặc điều khiển xe lăn rời đi, Bùi Kỳ theo sát phía sau. Sau khi Lăng Mặc rời đi, tất cả những người trong phòng mỗi người một sắc thái. Mạnh Lệ không cam lòng, rất khó khăn mới nắm được Hạ An Nhiên, lại còn chưa giáo huấn cô ấy nghiêm khắc, bây giờ thiếu gia lại đến đón cô ấy khỏi mất thất. Và không phải thiếu gia rất chán ghét cô gái xấu xí này sao? Tại sao lại bảo vệ cô ấy như thế? Mạnh Lệ miễn cưỡng nói với bà cụ Lăng, chúng ta tuyệt đối không thể để khối u ác tính này tiếp tục tồn tại, năm thua bà hay là ta từ đường nhỏ xông vào mất thất, đem cô ấy đi trước rồi từ từ thẩm vấn, tôi không tin cô ta không nhận tội.